Chương 432, kinh hiện cửu thiên huyền thiết. Chương 432, kinh hiện cửu thiên huyền thiết. Diệp Hương Lăng lại linh lợi cộc cộc ngồi trở lại Trần Lạc bên người, bởi vì nàng cảm giác giao dịch hội người đều nhanh đem bàn tay nhập Trần Lạc túi tiền, nàng muốn nhìn lấy mới được. Nhiều chi giao một giọt kiếm đạo nguyên dịch, vậy cũng là thiên tổn thất lớn. Nhìn thấy Diệp Hương Lăng xuất mã, chúng người thần sắc siết chặt, giao dịch không gian nguyên thạch người hô hấp đều dừng lại, vô cùng khẩn trương nhìn xem Diệp Hương Lăng. Cuối cùng, một phen thần thương cầu chiến, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nỗ lực một đầu hạ phẩm linh mạch, giao dịch tới hai giọt kiếm đạo nguyên dịch. Mặc dù bệnh thiếu máu, nhưng là ai, hữu dụng là được. Hy vọng cái này hai giọt kiếm đạo nguyên dịch có thể khiến cho hắn thực lực tiến thêm một bước, ai cho mời vị kế tiếp. Công cụ người mã bá hề lại lọ dịn. Người này giao dịch chính là thời gian nguyên thạch, hắn ngự khí kiên quyết, không có 10 giọt kiếm đạo nguyên dịch, ngươi liền không nên mở miệng. Cũng không phải. Diệp Hương Lăng thần sắc nghiêm túc mở miệng, đạo hữu đã xuất ra thời gian nguyên thạch, nói minh đạo hữu đạt được không ngừng một cái thời gian nguyên thạch, đạo hữu hẳn là cảm ngộ qua, thậm chí luyện hóa thời gian nguyên thạch đối đạo hữu hẳn là không có tác dụng gì đi. Ngoài ra, ta muốn nhìn một chút đạo hữu thời gian nguyên thạch chất lượng, đến tột cùng còn lại bao nhiêu thời gian chi lực. Cùng loại thời gian nguyên thạch cùng không gian nguyên thạch bảo vật như vậy, rời đi dựng dục địa phương, mặc dù sẽ không sói mòn lực lượng, nhưng là nếu như tu sĩ hấp thu trong đó lực lượng, hấp thu nhiều ít liền ít hơn bao nhiêu, không sẽ tự động chữa trị. Ta thời gian nguyên thạch hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi không cần cố tình gây sự. Luận sự mà thôi, còn mời đạo hữu đem thời gian nguyên thạch lấy ra, nhờ người chủ trì kiểm nghiệm một chút. Vạn vật có thể giảm giá. Chỉ cần đối phương đem thời gian nguyên thạch lấy ra, vậy liền dễ làm chuyện. Được thôi. Hắn đem thời gian nguyên thạch đặt vào truyền tống trận văn bên trên, thời gian nguyên thạch thoáng chốc xuất hiện tại bạch ngọc bàn tròn ở giữa, cùng không gian nguyên thạch như thế lớn nhỏ, bóng ánh sáng long lanh, toát ra nhàn nhạt tuế nguyệt chi lực, diễn hóa ra đại thiên thế giới dị tượng. Diệp Hương Lăng nhìn kỹ lại nhìn, trầm ngâm nói, đạo hữu thật không lừa ta, ta cũng thật không lừa đạo hữu, thời gian nguyên thạch muốn so không gian nguyên thạch chân quý rất nhiều, nhưng tuyệt đối không có tới 10 giọt kiếm đạo nguyên dịch tình trạng, liền lấy 2 giọt kiếm đạo nguyên dịch a, cũng không cần linh mạch. Không nên không nên. Hắn thẳng lắc đầu, đối Diệp Hương Lăng thật không lừa ta câu nói này rất là dính nhau. Đạo hữu tuyệt đối đừng không vừa lòng, đây là kiếm tôn kiếm đạo luyện chế pháp bảo ngưng tụ ra kiếm đạo nguyên dịch, đạo hữu nhìn kỹ một chút nó phải chăng cùng các kiếm đạo nguyên dịch không giống. Phải chăng rất cao thâm mặt chắc, nhìn xem liền diệu dụng vô tận. Nó đối tiên nhân đều có đại tác dụng, đạo hữu giao dịch tuyệt đối không lỗ. Diệp Hương Lăng chậm chậm nói rằng, nhường hắn nhìn kỹ một chút, kiếm đạo nguyên dịch chỉ không đáng cái giá này. Nội tâm của hắn lung lay. Hắn cũng không phải mù lòa, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Lạc kiếm đạo nguyên dịch đẳng cấp vô cùng cao. Nhưng Diệp Hương Lăng miễn cưỡng nói kiếm tôn luyện chế pháp bảo ngưng tụ ra kiếm đạo nguyên dịch, hắn chỉ coi là thùi lắm. Bởi vì đây là không thể nào sự tình, là tuyệt đối không thể. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không xuất ra thời gian nguyên thạch. Thật là dùng hai dọn giao dịch, cái này khiến hắn rất là thiệt đau, cảm thấy thiệt đòi. Đạo hữu, cơ duyên không thể bỏ lỡ nha, tu sĩ trọng yếu nhất chính là tăng cao tu vi, kiếm đạo nguyên dịch vừa lúc có thể giúp ngươi đột phá kiếm đạo cảnh giới, thậm chí tẩy luyện đạo hữu kiếm đạo, làm cho đạo hữu tiến thêm một bước, lĩnh ngộ vô song kiếm đạo, cùng giai vô địch, đây là cơ duyên to lớn tạo hóa, nếu không phải chúng ta cần thời gian nguyên thạch, kia là không thể nào lấy ra cùng đạo hữu giao dịch. Diệp Hương Lăng gặp hắn tâm động, không khỏi tăng lớn cường độ. Nàng cũng không có nói quảng, kiếm đạo nguyên dịch xác thực có cái hiệu quả này, cũng đáng cái giá này. Dù sao người ta không phải người ngu, nếu như không đáng, kia là không thể nào cùng ngươi giao dịch. Về phần đối phương cảm thấy bệnh thiếu máu, đó là bởi vì không có chiếm được tiện nghi, Diệp Hương Lăng cũng cảm thấy mình thiệt thòi. Phan Lan Chi nghe được liền tiếp gật đầu, đúng là dạng này, không phải nàng cũng sẽ không đem phi thuyền giao dịch ra ngoài. Khác đều là hư, tăng cao tu vi mới là căn bản. Phàm là có tăng cao tu vi cơ duyên, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được. Nghĩ như vậy, Phan Lan Chi mặt mày bay lên, cảm giác chính mình kiếm tê, chuyến này giao dịch hội tới quá đáng giá. Chờ giao dịch hội kết thúc, nàng liền bế quan luyện hóa kiếm đạo nguyên dịch, chờ tu luyện đột phá, kiếm đạo nâng cao một bước, lo gì tìm không thấy tài liệu tốt luyện chế phi thuyền. 1000 năm không được, vậy thì lại tìm kiếm mấy ngàn năm. Tốt a. Cuối cùng, hắn dùng một đầu trung phẩm linh mạch, một cái thời gian nguyên thạch giao dịch tới 3 dọn. Chư vị nhưng còn có luyện chế thái hư thời không thoa vật liệu. Diệp Hương Lăng mừng khấp khởi nói, có cũng là có, nhưng là ngươi ép giá quá gắt. Cho dù giao dịch tới, vậy cũng không kiếm được tiện nghi. Ta có một khối cựu thiên huyền thiết, là luyện chế thái hư thời không thoa tốt nhất vật dẫn, nhưng là ngươi nhất định phải cho ta 10 giọt kiếm đạo nguyên dịch, cùng chữa thương thần hồn dược vương, một cái công thủ gồm nhiều mặt cực phẩm đạo khí, cự tuyệt có kẻ mà cả, không đáp ứng ngươi liền không nên mở miệng. Thanh âm khàn khàn tại giao dịch hội bên trong vang lên, nghe được là cựu thiên huyền thiết, đám người con ngươi địa chấn. Nghe đồn cựu thiên huyền thiết là cựu thiên tiên giới thiên đạo chi lực thai nghén mà sinh, ẩn chứa cựu thiên chi lực, huyền diệu phi phàm, là luyện chế chân tiên khí chí bảo. Nếu như gia nhập một chút khác chí bảo, luyện chế thành tiên vương khí cũng không phải không được. Như thế chí bảo, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây không phải là tiên người mới có thể đạt được bảo vật sao? Soái sư thúc, làm sao bây giờ? Giao dịch hội giống như có quy định, một khi đối phương cự tuyệt có kẻ mặc cả, liền không thể trả lại giá, chúng ta còn muốn giao dịch sao? Diệp Hương Lăng truyền âm nói, hỏi một chút hắn có phải hay không hoàn chỉnh cửu thiên huyền thiết, nếu như là, kia liền giao dịch. Tốt như vậy chí bảo, tự nhiên muốn mạnh mẽ cầm xuống. Liền xem như không chọn vẹn cũng muốn, bất quá không thể cho nhiều như vậy. Diệp Hương Lăng khẽ bước cằm, hỏi, là hoàn chỉnh cửu thiên huyền thiết sao? Đám người lúc này cũng lấy lại tinh thần tới. Cửu thiên huyền thiết đích thật là liền thiên tiên, thậm chí chân tiên đều tranh đoạt chí bảo, nhưng có một cái tiền đề, nhất định phải là hoàn chỉnh mới được. Cửu Thiên Huyền Thiết tổng cộng có 9 đoạn, mỗi một đoạn ẩn chứa một ngày chi lực, cửu thiên hợp nhất mới có cửu thiên huyền diệu đạo vận. Nếu như chỉ có một ngày, vậy cũng rất quý giá, có thể luyện chế thượng phẩm tiên khí. Nhưng nếu như chỉ có không chọn bện một góc, vậy thì hoàn toàn không có cửu thiên huyền thiết huyền diệu, cùng bình thường tiên kim không sai biệt lắm. Người giao dịch nổi sao? Ta nói điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Cửu Thiên Huyền Thiết quá quý giá, hoàn chỉnh liền càng thêm quý giá. Nếu như Trần Lạc giao dịch không dậy nổi, vậy hắn liền đem Cửu Thiên Huyền Thiết chia tách, chỉ giao dịch một chút kiếm đạo nguyên dịch. Còn lại Cửu Thiên Huyền Thiết giữ lại chính mình sử dụng. Hơn nữa chỉ có tàn khuyết không đầy đủ Cửu Thiên Huyền Thiết, mới sẽ không dẫn tới tiên nhân ngấp nghé. Ông Trần Lạc đem một cái nhất thải liên tử, cùng ẩn chứa đại địa chi lực đại đỉnh truyền tống tới bạch ngọc trên cái bàn tròn. Hô nhìn thấy bạch ngọc trên cái bàn tròn bảo vật, đám người hô hấp dồn dập, đỏ ngầu cả mắt, khí tức quanh người tiết lộ. Bọn hắn quá cần muốn tăng lên thần hồn dược vương. Hơn nữa đây chính là cực phẩm đạo khí, nội ẩn vô số huyền diệu. Còn có dòng giá 10 giọt kiếm đạo nguyên dịch, cùng khối kia Cửu Thiên Huyền Thiết. Nếu như toàn bộ đạt được, kia có hy vọng thành tiên, ít ra có thể ở tạo vật cảnh hoành hành. Yên lặng. Mã Bá Hề hét lớn một tiếng, động hư cảnh tu vi ẩm vàng phong thích, chúng ta bổ thiên thương hội coi trọng nhất quý củ, nhưng nếu là chư vị không tuân theo quý củ, vậy ta chỉ có thể mời tiên người lão tổ giáng lâm. Giao dịch hội xuất hiện kinh thế bảo vật rất dễ dàng mất khống chế, không biết bao nhiêu người muốn giết người đoạt bảo. Loại chuyện này thường có xảy ra, Mã Bá Hề đã không cảm thấy kinh ngạc. Hán động hư cảnh có lẽ chấn không được chẳng tử, nhưng đem nhân tiên cảnh lão tổ rời ra ngoài, bảo đảm nguyên một đám ngoan như chim cút. Hô mọi người điên cuồng vẻ mặt, thoáng chốc như thủy triều biến mất. Nguyên một đám thu liễm khí tức, không còn dám vọng động. Bọn hắn sống rất nhiều năm, rất rõ ràng Bổ Thiên Thương hội là cái dạng gì. Thế lực khác có tiên nhân lão tổ, nhưng không nhất định có thể tùy thời kêu đến, Bổ Thiên Thương hội liền không giống như vậy, gọi lên liền đến, từ xưa đến nay chưa từng ngoại lệ. Rất nhiều đại năng không tin tà, dùng sinh mệnh cho bọn họ xác nhận điều này. Tốt bảo vật ta, đáng hận ta vì cái gì nghèo như vậy. Diệp Hằng đã sớm nghe nói, Bổ Thiên Thương hội mỗi lần cử hành giao dịch hội đều sẽ xuất hiện tình thế bảo vật. Một mực vô duyên tham gia, lần này hữu duyên tham gia, hắn cũng đã được như nguyện đạt được mong muốn bảo vật. Nhưng là, hắn còn muốn càng nhiều. Thật là muốn đem giao dịch hội tất cả bảo vật đều cuốn đi. Hai người này đến cùng là lai lịch thế nào? Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Trần Lạc cùng Diệp Hương Lăng, liền quý giá như vậy cực phẩm đạo khí đều có thể cầm ra được, bọn hắn rất khó không nghi ngờ, hai người có lẽ liền tiên khí đều có. Muốn hay không đụng một cái? Thừa dịp Mã Bá Hề không có đem tiên nhân lão tổ kêu đến trước đó, cuốn đi trên cái bàn tròn tất cả bảo vật, lại đem hai người cũng cướp đi. Chương 433, lão không muốn thể diện lão phế chó. Chương 433, lão không muốn thể diện lão phế chó. Đồ vật rất tốt, nhưng là một màu dược vương hạt sen còn kém chút, có thể lại thêm một chút. Ta Cửu Thiên Huyền Thiết là hoàn chỉnh nhất thiên huyền thiết, không ngừng cái giá này. Tốt. Trần Lạc cũng không nói nhảm, lần nữa truyền tống một cái ngũ thải liên tử, lại nhiều cho 10 giọt kiếm đạo nguyên dịch. Cho ngươi. Thanh âm khàn khàn rơi xuống, bạch ngọc bàn tròn trận văn lấp lóe, trong chớp mắt xuất hiện một khối hắc thiết, huyền quang bộc lộ, diễn sinh ra đại thiên thế giới dị tượng, ngôi sao đầy trời quang huy lập lòe, cảnh tượng ngàn vạn. Nhưng cái này đoạn hắc thiết có một cái vương mức lỗ hổng, dường như bị lưỡi dao chặt đứt, nhưng vẫn như cũ chiếu rọi ra hoàn chỉnh huyền thiết hư ảnh, tổng cộng có 9 đoạn, cửu thiên chi lực bộc lộ. Nghe đồn cửu thiên huyền thiết từ cửu thiên tiên giới thiên đạo chi lực thai nghén mà ra, ẩn chứa cửu thiên tiên giới chi lực, diệu dụng vô tận. Chính là bởi vì cửu thiên huyền thiết quá phi phàm, Trần Lạc mới bằng lòng cho thêm, cũng đáng cái giá này. Giá hỏa này đoán chừng thần hồn bị thương, nhu cầu cấp bách chữa thương thần hồn bảo vật, cái này mới không thể không giá thấp giao dịch. Và anh, có người nhịn không được muốn xuất thủ tranh đoạt. Dù sao tu sĩ vốn chính là nghịch tiên mà đi, vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, bọn hắn không biết rõ xông qua bao nhiêu đường cùng, trải qua nhiều ít sinh tử. Dưới mắt liền có một cái để bọn hắn nhất phi trùng thiên đại cơ duyên, bọn hắn căn bản nhịn không được trong đó dụ hoặc, chỉ muốn nhanh lên cướp bóc xong, sau đó thi triển độn thuật bỏ chạy. Chỉ cần bọn hắn cướp bóc tốc độ rất nhanh, có khả năng xông vào vô ngân tinh không, trốn đến bên trong chiến trường thượng cổ, dù cho tiên nhân cũng không cách nào suy tính ra bọn hắn chuẩn xác chỗ ẩn thân. Ý nghĩ rất tốt, Vưu Tính một đạo ánh mắt rơi xuống, cướp bóc ba người thoáng chốc sụp đổ thành huyết vụ, thần hồn câu diệt. Ngo ngoe muốn động đám người, lập tức câm như hến, một cử động nhỏ cũng không dám. Mã Bá Hề bình tĩnh thu hồi ba người bọn họ nhận chữ vật, không nhanh không chậm nói rằng: đều nói cho các ngươi biết không nên vọng động, không nên vọng động, không nên vọng động, vì sao chính là không nghe đâu. Hiện tại tốt, thân tử đạo tiêu, vô số tuế nguyệt khổ tu một khi mất hết. Dừng một chút, hắn lại nói, ta Bổ Thiên Thương hội tồn thế vô số tuế nguyệt, không biết rõ mở qua bao nhiêu trận giao dịch hội, gặp được nhiều ít không tuân theo quy của người, chư vị có thể từng nghe qua ai cướp bóc thành công? Không có chứ. Lần sau không muốn như vậy liều lĩnh, lô mãng. Đạo hữu nói cực phải, là chúng ta ngu muội, mong rằng đạo hữu chớ trách, khẩn xin tiền bối thứ tội. Đám người nghe nói như thế, trong lòng phát lạnh, nhao nhao quỳ lạy, đầu rạp xuống đất, chuẩn bị ra tay mà chưa kịp người xuất thủ, giờ phút này may mắn bạc phần. Trong lòng quyết định, về sau tại Bổ Thiên Thương hội, bất luận gặp phải cái gì kinh thế bảo vật, đều tuyệt không sinh tham nghiệm. Còn có về sau giao dịch bảo vật, liền quyết định Bổ Thiên Thương hội an toàn có bảo hộ. Nhìn xem trên cái bàn tròn bảo vật liền biết, liền tiên nhân đều đoạt bể đầu Cửu Thiên Huyền Thiết, Bổ Thiên Thương hội sửng sốt thờ ơ, phảng phất tại nhìn một khối bình thường tảng đá. Như thế người nhạt như hoa cúc, mang cho bọn hắn tràn đầy cảm giác an toàn. Tốt, nhiều ta cũng không nói, giao dịch hội tiếp tục. Mã Bá Hề phất phất tay, công cụ người lại lần nữa thượng tuyến. Trần Lạc tội nguyện cầm tới Cửu Thiên Huyền Thiết. Giao dịch Cửu Thiên Huyền Thiết người tội nguyện cầm tới đại đỉnh, hạt sen, 20 giọt kiếm đạo nguyên dịch, trong lòng vui mừng như điên. Bán đổ bán tháo Cửu Thiên Huyền Thiết đau lòng trong nháy mắt biến mất, dù sao Trần Lạc cho thêm nhiều như vậy, hắn còn có cái gì đáng oán hận? Vẫn là khôi phục thần hồn quan trọng, còn sống mới là trọng yếu nhất. Trần Lạc méo méo khuôn mặt nàng, một hồi coi trọng cái gì đều nói cho sư thúc, toàn lấy cho ngươi hạ. Thật là một cái bảo tàng nữ hải, khó trách nàng có thể vượng phu vượng tử. Ân nghe được Trần Lạc từ tính dễ nghe thanh âm, Diệp Hương Lăng cảm giác thân thể tê tê dại dại, thân thể mềm mại mềm mềm rúc vào bả vai hắn. Tần Dịch cùng Linh Hư thấy ánh mắt phun lửa. Một trận giao dịch hội, vậy mà nhường Trần Lạc đạt được nhiều như vậy kinh thế bảo vật. Trần Lạc còn giống như ôm được mỹ nhân về. Cái này mẹ nó, hai cái phế cho phá phòng. Linh Hư lão phế cậu đã sớm muốn chặt đứt, làm sao hắn không có người kia mong muốn đổ vật. Đoán chừng dùng tiên khí giao dịch, người khác chưa hẳn bằng lòng, dù sao pháp bảo không phải đẳng cấp càng cao càng tốt, mà là càng phù hợp càng tốt. Hắn thiếu chính là có thể chữa thương thần hồn bảo vật, cùng tăng lên tự thân tư chất, lĩnh ngộ vô song kiếm đạo nguyên dịch. Về phần pháp bảo, đại đỉnh đã đầy đủ hắn sử dụng tới thành tiên. Còn có Vưu Tĩnh ngăn cản, để bọn hắn liên nhập trận đấu giá cơ hội đều không có. Cho nên, bọn hắn thật xa theo tới chặt đứt, cứ như vậy chặt đứt tình mình. Hai cái phế cho không chịu nổi, quyết định tiến vào giao dịch hội, nhiều ít cũng muốn chặt đứt một chút, không thể lại để cho người tốt đau lòng, vô nào mãng phu đắc chí vừa lòng. Đạo hữu, ngươi có biết đoạn người máy duyên giống như giết người phụ mẫu? Nếu không phải ngươi ngăn cản, cố gắng Cửu Thiên Huyền Thiết đã trở thành ta vật trong bàn tay. Linh Hư sắc mặt âm trầm. Vưu Tĩnh quả thực đáng hận, lần đầu tiên giao phòng, nhường hắn bồi thường Trần Lạc một đầu 12 vạn mét cực phẩm tiên linh mạch, hại hắn mất hết thể diện. Lần này ngăn cản hắn bỏ lỡ nghịch thiên cơ duyên, như thế lại thủ, đã là không chết không thôi. Bất quá Vưu Tĩnh trung quy là thần giáo người, thần giáo cấm chỉ tiên nhân tranh đấu. A. Vưu Tĩnh cười lạnh. Lão già này vẫn là trước sau như một vô sĩ không muốn thể diện. Biết đoạn người máy duyên tạo hóa là không chết không thôi đại thủ. Chính mình lại lão không muốn mặt theo tới mong muốn cọ cơ duyên tạo hóa. Nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Tiết còn muốn chặt đứt, thất bại liền trách người khác dừng máy duyên. Những cơ duyên này là ngươi lão phế cho sao? Muốn là nghĩ như vậy, Vưu Tĩnh lại không chút nào cùng hắn tranh luận tâm tư. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Linh Hư lão phế cậu nhìn như ôn hòa, giống như một tôn hiền lành hòa ái trưởng giả, thông tình đạt lý, kỳ thực bá đạo nhất lương bạc. Căn bản mảy may nghe không vào tiếng người, trong mắt chỉ có chính mình, quy củ của mình chính là quy củ, duy ngã độc tôn. Đã nói không thông, kia cần gì phải uổng phí sức lực. Ngược lại Linh Hư lão phế cậu đừng nghĩ theo trước mặt nàng đi qua. Nàng cho ra lý do cũng rất cường đại, ngươi lão già thế nào như vậy không biết xấu hổ đi cùng tiểu bối tranh đoạt cơ duyên. Ngươi quả thực không bằng cầm thú, càng không xứng trở thành thiên tiên lão tổ. Linh Hư lão phế cậu nghe nói như thế, náo hải thoáng chốc thiên lôi cuộn cuộn, sắc mặt đỏ một hồi xanh một trận, há miệng muốn nói lại thôi, hai mắt phun lửa, biến ảo rất đặc sắc. Tần Dịch cùng con ngươi địa chấn, lập tức một hồi rất khó chịu. Hắn cũng cảm thấy Vưu Tĩnh nói đúng, có lẽ cũng là bởi vì Linh Hư lão phế cậu nhân phẩm bại hoại, mới dẫn tới bổ thiên giáo trên dưới chán ghét. Mà hắn rất có thể chính là bị Linh Hư lão phế cậu liên lụy. Nếu không mình người mang tuyệt thế kiếm đạo thể chất, thích hợp nhất tu luyện tuyệt thế kiếm kinh, sớm đã bị bổ thiên giáo trên dưới phụng dưỡng lên rồi. Dù sao cựu linh kiếm thể phi thường cường đại, tiềm lực vô hạn, đặt ở bất kỳ môn phái nào đều là tiên miếu. Nhưng hắn lại không tư cách tu luyện, tại thần giáo một chút cũng không bị chào đón, cho nên hắn khẳng định là bởi vì Linh Hư lão phế cầu nguyên nhân. Như vậy vấn đề tới, hắn hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp sao? Linh Hư mặc dù đối với hắn tốt, nhưng cũng chỉ là không tệ, cũng không phải là chân tâm đối lại hắn, rất nhiều hạch tâm tuyệt học đều không có truyền cho hắn, từ đầu đến cuối để phòng hắn một tay. Chính mình hoàn toàn không cần thiết như vậy ngu trùng, đi theo Linh Hư lão phế cẩu một con đường đi đến đen. Nhưng là, hắn hiện tại cũng không có cái gì đem ra được bảo vật, coi như tiến vào giao dịch hội, cũng giao dịch không dậy nổi đồ vật bên trong. Kia đi vào còn có ý nghĩa gì? Ai, nhìn lại một chút ta, hy vọng có thể đi theo mãng phu tìm tới đại cơ duyên, đến lúc đó trở lại thần giáo lại làm khác quyết định, nếu có thể lại bái một vị thiên tiên lão tổ vi sư, có lẽ ta liền có thể tu luyện tuyệt thế kiếm kinh, bằng vào ta cựu linh kiếm thể, tăng thêm tuyệt thế kiếm kinh cùng tuyệt thế thần thông, chưa hẳn không thể cùng. Tính toán, đánh không lại vô nào mãng phu chính là cái quái thai, không giống dai có thể địch. Tần Dịch càng nghĩ, quyết định vẫn là trước ổn một tay, trước cùng Linh Hư lão phế cầu tùy tiện ứng phó. Dù sao cùng Linh Hư lão phế cầu vạch mặt quá mạo hiểm, vạn nhất Linh Hư lão phế cầu thẹn quá hóa giận muốn giết hắn làm sao bây giờ? Vẫn là chờ hắn tìm tới so Linh Hư lão phế cầu mạnh hơn chỗ dựa, lại thoát khỏi Linh Hư lão phế cầu khống chế cũng không muộn. Chương 434, giao dịch hội kết thúc, đục đại vận. Chương 434, giao dịch hội kết thúc, đục đại vận. Sau một ngày, giao dịch hội đến gần hồi cuối, đa số đều giao dịch tới mình muốn bảo vật. Diệp Hương Lăng cũng giao dịch tới không ít đối với mình hữu dụng thiên tài địa bảo. Hết thảy bỏ ra hơn 30 giọt kiếm đạo nguyên dịch, giao dịch 16 dạng bảo vật, có thần dược quả tử, tàn quyết tiên kim, cựu sát thiên tầm ti chờ một chút. Chân quý nhất thuộc về huyền âm linh ngọc, đây là một loại dị bảo, chỉ đối nữ tử hữu dụng, có thể tăng lên nữ tử thể chất, lớn mạnh huyền âm bản nguyên. Trần Lạc lại giao dịch 3 khối tàn quyết tiên kim, theo thứ tự là Vân Anh tiên kim, Lưu Hà tử kim, Kỳ Hỏa lưu kim. Vân Anh tiên kim đản sinh tại tiên vân bên trong, chứa mây biến ảo cùng kim chi phong mang. Lưu Hà tử kim là nhật nguyệt quang mang chỗ chiếu, hút tử khí mà sinh. Khi hỏa lưu kim là tiên nhân thu thập nhật nguyệt chi tinh ngưng luyện mà thành, âm dương giao hòa, không gì không phá. Cái này ba loại tiên kim mặc dù không phải chân quý nhất tiên kim, lượng cũng không phải rất nhiều, bất quá dung luyện nhập tử quan kiếm bên trong, lại tế luyện mấy năm, hẳn là có thể tấn thăng đến cực phẩm đạo khí cấp bậc. Nói tóm lại, lần giao dịch này sẽ quả thực đụng đại vận. Giao dịch hội kết thúc một phút này, Trần Lạc cùng Diệp Hương Lăng cái thứ nhất đi ra giao dịch hội, thần sắc kích động, đi đường đều mang gió. Đi vào phòng một phút này, Diệp Hương Lăng nói rằng, soái sư thúc, chờ ta tìm tới bảo vật trả lại ngươi, còn không lên liền lấy thân gắn nợ. Đi bế ngươi quan a. Trần Lạc một tay ấn xuống nàng đầu, đưa nàng đẩy vào trong phòng tu luyện, một cái có tặc tâm không có tặc đảm miệng bà hoa tiểu nha đầu. Trần Lạc cũng tiến vào tu luyện thất, xuất ra vân anh tiên kim, giống một đoàn vàng óng ánh đám mây, phun ra hào quang, cùng kim chi phong mang. Nhục thân mạnh như Trần Lạc, cũng không khỏi cảm thấy một hồi nhói nhói, như là có vô số căn kim châm đâm xuyên làn da. Trần Lạc một ngụm nuốt vào, thi triển Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật toàn lực luyện hóa, dung nhập tử quang kiếm bên trong, giống nhau lấy tinh khí thần tế luyện. Tại hắn toàn lực luyện hóa hạ, chỉ dùng 3 tháng liền đem vân anh tiên kim dung luyện. Tiếp lấy luyện hóa lưu hà tử kim, loại này tiên kim rất đặc thù, ẩn chứa kim tính bất hủ, cùng tử khí sinh cơ. Khi hòa lưu kim thì ẩn chứa nhật nguyện chi tinh, có phá hết vạn pháp phong mang. Dùng gần 1 năm đem 3 khối tiên kim dung luyện, tử quang kiếm tấn thăng đến cực phẩm đạo khí, toát ra kiếm ý, kinh khủng không còn giới hạn. Một sợi kiếm khí, liền có thể nát bấy nhật nguyện tinh thần. Trần Lạc sắc mặt trắng bệnh, một bộ thức đêm quá độ, nửa chân đạp đến nhập địa phủ cảnh bộ dáng. Mã Phu, ngươi thế nào đem chính mình làm thành cái này quỷ bộ dáng? Mưu Tĩnh giật nảy cả mình, một bước đi vào Trần Lạc trước mặt. Ta đang tế luyện pháp bảo. Tại không có sung túc linh khí bổ sung hạ, liên tục lấy tinh khí thần tế luyện gần 1 năm, đây cũng chính là hắn biến thành người khác, căn bản chi không chống được 10 ngày nửa tháng. Trần Lạc hiện tại nhu cầu cấp bách tài nguyên khôi phục, hỏi nàng có thể hay không đi thần giáo hỗ trợ lấy một chút yêu thú huyết dịch. Chỉ cần hút máu một phen, hắn liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Mưu Tĩnh nhìn kỹ một chút hắn, gặp hắn xác thực không có việc gì, bất quá là có chút tiêu hao quá độ mà thôi. Nàng thân ảnh biến mất, mấy hơi thở, lại xuất hiện trong phòng. Đều mang tới cho ngươi, hết thảy 60 tỷ tấn yêu thú huyết dịch, a, đều ở nơi này. Vưu Tĩnh đưa cho hắn một cái huyết châu. Đây là thần thông phong ấn, 60 tỷ tấn yêu thú huyết dịch toàn bộ phong ấn trong đó. Nhiều như vậy? Trần Lạc cả kinh nói. Là Á Nộ nhường giáo chủ 1 năm đưa 1 lần, không tiếc bất cứ giá nào thu mua yêu thú huyết dịch, thu mua đê gia yêu thú huyết dịch thương lộ mở ra, về sau chỉ có thể càng nhiều. Người bế quan kia mấy năm, Âm Dương Sâm ở bên ngoài đổ mấy lần yêu thú huyết dịch, chỉ là ngươi không biết rõ mà thôi. Vưu Tĩnh giải thích một câu, nội tâm cũng là chấn kinh đến không được. Nhiều như vậy yêu thú huyết dịch, Trần Lạc đến cùng luyện hóa đi nơi nào? Cái này thể phách cùng pháp lực nên là bực nào cường hãn, quả thực là cái quái thai, khó trách có thể một quyền đánh xuyên qua có thể so với thượng phẩm đạo khí địa ma. Nhìn xem hắn vẻ mặt trắng bệnh bộ dáng, Vưu Tĩnh trách cứ, ngươi mãng phu coi là thật lỗ mãng, tế luyện pháp bảo há có thể như thế cấp bách. Vạn nhất tổn thương đến căn cơ liền được không bù mất. Thử hỏi người tu sĩ nào không phải một bên khôi phục một bên tế luyện pháp bảo? Lần sau đừng lại như thế chỉ vì cái trước mắt. Biết, đây không phải có Hỗn Nguyên Tiên Kinh à, chỉ cần còn có một mạch tại không cần hồ ngôn loạn ngữ, nhanh đi khôi phục tinh khí thần. Được. Trần Lạc quay người tiến vào tu luyện thất, sau đó khi tiến vào thôn thiên tháp bên trong, một chỉ đâm thủng huyết châu. Oanh một tiếng, nho nhỏ huyết châu nổ tung, hóa thành một vùng biển mênh mông huyết hải, yêu thú hung lệ chi khí ngập trời. Trần Lạc xếp bằng ở Hỗn Nguyên đạo đài bên trên, vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trường chân kinh, một bên khôi phục, một bên tiếp tục tế luyện pháp bảo, toàn bộ pháp bảo cùng một chỗ tế luyện. Ngược lại yêu thú huyết dịch nhiều như vậy, đương nhiên Thiên Thanh Bảo Liên ngoại trừ, đây chính là thôn phệ nhà giàu, cũng không đáy lô đen như thế. Diệp Hương Lăng luyện hóa thần dược cùng Huyền Âm Linh Ngọc, nội tình nâng cao một bước, tiên tư thần nhan, phong thái tuyệt thế. Nàng ra khỏi phòng, thức tha, trên thân tự nhiên mà vậy toát ra một loại huyền diệu đạo vận, dường như sen lẫn tại nguyệt quang, thánh khiết thoát tục. Sư tôn Diệp Hương Lăng kêu một tiếng, chờ Bưu Tĩnh xuất hiện trong nháy mắt, liền ôm nàng nũng nịu. Bưu Tĩnh ngoài miệng a xích, nhường nàng ổn trọng chút, dạng này không có lớn không có tiểu thành gì thể thống. Nhưng mặt mày lại ngậm lấy ý cười, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ. Nhìn xem dung nhan của nàng cùng khí tức, Vưu Tĩnh đột nhiên cảm giác được, Diệp Hương Lăng có lẽ thật sẽ vượt qua thần hy chi tư. Dù sao nàng hiện tại còn chưa thành tiên, liền đã nắm giữ tiên thần vận, một thân đạo hạnh vô cùng siêu phàm. Tham dò được Trần Lạc lại tiến vào bế quan, hơn nữa mộng trạch tinh vực còn muốn 1 tháng lộ trình, Diệp Hương Lăng đành phải lôi kéo nàng đi dạo phố. Cỡ lớn phi thuyền phi thường lớn, cứ trừ các loại tu luyện thất, cao cấp động phủ chờ một chút, khu buôn bán cùng thành trì không có gì khác biệt. Ngắm cảnh khu có mấy chục vạn cây số vuông, bên trong kỳ quan vô số, chuyên môn cung cấp tu luyện không thú vị người đạo giả tinh thao. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều dạng đạo trường, cùng giao đấu lôi đài, tu luyện thần thông quảng trường chờ một chút. Tại phi thuyền bên trong, căn bản không cảm giác được đây là một chiếc phi thuyền, càng giống là một cái thế giới kỳ dị. Thời gian cực nhanh, tới gần mộng trạch tinh vực, Vưu Tĩnh trong mắt ưu sầu thế nào cũng tan không ra. Nàng cơ hồ đem Diệp Hương Lăng xem như con gái ruột, bằng lòng nuôi nàng cả một đời, nếu là Diệp Hương Lăng tìm đến người nhà mà rời đi, ngẫm lại đều không thể nào tiếp thu được. Sư tôn ngươi thế nào? Diệp Hương Lăng cũng phát hiện nàng gần đây luôn thất thần, vẻ mặt sầu lo, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ thần giáo lâm vào trong nguy cấp, có đại địch thăm dò? A, không có việc gì, chính ngươi đi dạo phố a, linh tinh có đủ hay không? Ta cho ngươi thêm 1.000 nước. Vưu Tĩnh kín đáo đưa cho nàng một cái nhẫn chữ vật, muốn một người lặng lặng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Hương Lăng mấp máy môi, trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng cũng không có dạo phố tâm tư, đang muốn trở về, lại gặp Thường Thánh Vương. Thường Thánh Vương đừng gọi ta Thánh Vương, ta thật chống không nổi, ngươi vẫn là gọi ta Thường Giật Trần. Thường Thánh Vương cuốn quýt quát tay. Kỳ hỉ, quen thuộc. Diệp Hương Lăng che miệng cười cười. Thường Giật Trần là siêu cấp học thần, toán học thiên tài. Nhớ nàng cũng là thần đồng, nhưng lại thuốc ngựa cũng không đổi kịp Thường Giật Trần. Người ta 5 tuổi liền sẽ vi phân và tích phân, các loại áo số thường nắm bắt tới tay mềm. Nàng cái này trời sinh thần đồng chỉ có thể vĩnh viễn làm bạn năm lão nhị, đồng thời tâm phục khẩu phục. Dù cho xuyên biệt tới cựu thiên tiên giới, Thường Giật Trần vẫn là học thần. Trận pháp vô sự tự thông, luyện đan luyện khí chế tác phù lục liền không có thất bại qua. Đồng thời hắn tu luyện ngộ tính cũng rất bị thiên. Rõ ràng chỉ là bình thường phàm thể, lại dựa vào ngộ tính, tự sáng tạo công pháp, tốc độ tu luyện so nắm giữ núi dựa lớn thần thể còn nhanh. Hắn đã là động hư cảnh giới, đồng thời trận pháp, luyện đan, luyện khí, chế tác phù lục như thế đều không lọt. Đây không phải thường thánh vương là cái gì? Chương 435, toàn bộ bị Côn Luân Sơn thời không loạn lưu đưa đến Cửu Thiên Tiên giới. Chương 435, toàn bộ bị Côn Luân Sơn thời không loạn lưu đưa đến Cửu Thiên Tiên giới Hương Lăng, chúng ta đi địa phương khác nói chuyện. Thường Thánh Vương biểu lộ nghiêm túc. Cứ việc Diệp Hương Lăng chưa hề nói chính mình bái nhập môn phái nào, cũng chưa hề nói nhà mình sư tôn là cảnh giới gì. Nhưng theo Diệp Hương Lăng tiêu tiền như nước, cùng hành hành không sợ phong cách liền có thể suy tính ra một hai. Diệp Hương Lăng bái nhập giáo phái là đại giáo, bưu tính là một tôn thông thiên đại năng. Tốt. Diệp Hương Lăng thấy thế, biết chuyện khẩn cấp, tìm người mở một gian mật thất. Thường Thánh Vương ngữ khí ngưng trọng, "Hương Lăng, ta hoài nghi ngươi sư tôn không muốn để cho ngươi cùng giáo chủ gặp nhau." Không có khả năng Diệp Hương Lăng vô ý thức phản bác, bưu tính đối nàng tốt như vậy, vật gì tốt đều cho nàng, không phải con gái ruột, lại hơn hẳn con gái ruột. "Ngươi đừng đội phản bác." Thường Thánh Vương cắt ngang nàng, tiếp tục nói, "Ngươi hẳn là bái nhập Bất Hủ Đạo Thống a. Lấy thiên tư của ngươi, ngươi khẳng định là Bất Hủ Đạo Thống hạch tâm truyền nhân. Bất Hủ Đạo Thống cái gì cũng tốt, nhưng cũng có yêu cầu, tỉ như, không được hạch tâm truyền nhân gã ra ngoài, dẫn đến truyền thừa tiết ra ngoài, càng không được truyền nhân thoát ly thần giáo. Ta nhìn ngươi sư tôn gần nhất lo lắng, đoán chừng là sợ ngươi tìm tới phụ thân sau, liền không lại về tới ngươi thần giáo." Nghe xong hắn một phen, Diệp Hương Lăng sắc mặt tái nhợt bạch, thông minh như nàng, làm sao lại không rõ? Chỉ là trước kia một mực trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng mà thôi. Bây giờ bị Thường Thánh Vương điểm phá, nàng làm sao không biết, ưu tính chính là lo lắng nàng một đi không trở lại. Bộ Tiên giáo sát thực có quy định, một khi trở thành thần giáo hạch tâm truyền nhân, sinh là thần giáo người, chết là thần giáo quỷ. Nghĩ đến, Diệp Hương Lăng rất nhanh lại không thèm để ý lắc đầu, ta sẽ không thoát ly thần giáo, càng sẽ không rời đi sư tôn, ngươi không cần quên nữa. Thường Thánh Vương sắc mặt biến đổi, ngươi xác định sao? Ta cảm thấy ngươi cần phải thật tốt lánh tính một chút, cha ngươi là thiên tiên, hơn nữa chúng ta Thiên Diện giáo rất cần ngươi, nhiều như vậy đồng học đều đang đợi lấy ngươi trở về. Năm đó bọn hắn nghe nói Diệp Hương Lăng tại Côn Luân Sơn mất tích, liền thành đoàn đến Côn Luân Sơn tìm kiếm Diệp Hương Lăng. Hao hết thiên tân vạn khổ tìm tới Diệp Hương Lăng mất tích địa điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, đi vào Diệp Hương Lăng theo gót, tiến vào Côn Luân Sơn thời không loạn lưu bên trong, bị truyền đưa đến Cửu Thiên Tiên giới. Bất quá bọn hắn rất may mắn, truyền tống tới một cái động thiên phúc địa bên trong, ở bên trong đạt được không ít truyền thừa cùng tu hành tài nguyên. Càng may mắn hơn là, đi ra không bao lâu, liền bị Diệp Hương Lăng lão phụ thân Diệp Vân Phàm tìm tới, đưa đến Thiên Diện giáo bên trong tu hành. Diệp Vân Phàm tìm đến tài nguyên nhiều lắm, các loại thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết. Tuyệt thế tiên kinh, thần thông, bí thuật chờ một chút cái gì cần có đều có. Còn có một số phụ trợ tu luyện tiên khí, bí cảnh, thần vật chờ một chút. Nhiều như vậy kinh thế bảo vật, nếu như Diệp Hương Lăng không tranh, liền toàn tiện nghi Diệp Hương Lăng đệ đệ. Phải biết nàng cùng đệ đệ Diệp Cẩn cũng không phải là một cái mẫu thân sở sinh. Hơn nữa Diệp Cẩn nói như thế nào đây, một cái không cầu phát triển hoàn cố, cả ngày chơi bời lêu lổng. Nay cũng không có gì, Thiên Diễn giáo không đến mức nuôi không nổi một cái chơi bời lêu lổng hoàn cố, mấu chốt là Diệp Cẩn lão bà cũng rất nhiều, cái này hơn 100 năm đến, lão bà liền có 10 mấy cái. Người càng nhiều, tranh chấp liền có thêm. Còn có chính là, Thiên Diễn giáo rất loạn. Quy tắc không đầy đủ, tiếp tục như vậy nữa sớm tối ủ thành đại họa, quá cần một cái khiêng đại kỳ người. Lấy Diệp Vân Phàm đối Diệp Hương Lăng sủng ái, chỉ cần Diệp Hương Lăng trở về, giáo chủ chi vị chính là nàng. Ta xác định, chuyến này trở về, chỉ vì gặp một lần phụ mẫu, sau đó liền về thần giáo. Diệp Hương Lăng ngữ khí kiên quyết. Cha mẹ của nàng vẫn là cha mẹ của nàng, sư tôn vẫn là sư tôn. Về phần Thiên Diễn giáo, đây không phải là nàng nên quan tâm. Tốt a. Thường Thánh Vương thấy này, biết nàng không nỡ nhà mình sư tôn, cũng không còn quên nhiều. Suy tư một chút, huyện chuyển nói rằng, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi ngẫu nhiên về đến thăm một chút. Tại Cửu Thiên Tiên giới sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, nhường hắn khắc sâu ý thức được tài nguyên tầm quan trọng. Rõ ràng hơn thế giới cường giả vi tôn, không có có chỗ dựa, cái kia chính là nửa bước khó đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên hắn hy vọng Diệp Hương Lăng thường xuyên trở về một chuyến Thiên Diện giáo, lấy Diệp Vân Phàm sủng nữ quần ma thuộc tính, chỉ cần nàng trở về, đồ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Đó là đương nhiên rồi. Diệp Hương Lăng không có nghe được Thánh Vương ý tại ngôn ngoại. Nàng là thật muốn trở về thăm hỏi phụ mẫu, còn có rất nhiều đáng yêu các bạn học. Thường Thánh Vương cười cười, chỉ cần Diệp Hương Lăng người trở về là được, có nghe hay không hiểu cũng không quan hệ. Hai người đi ra mật thất, Diệp Hương Lăng mặt mày giãn ra, đang muốn đi cho Vưu Tính một cái kinh hỉ lớn, đối diện gặp gỡ mấy cái động hư cảnh. Vị tiên tử này, không biết có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Phong Lôi Mạo Hiểm Đoàn. Ba cái động hư cảnh vừa xuất hiện, liền cản trở hai người đường đi, ngữ khí mặc dù là hỏi thăm, nhưng lại lộ ra không cho cự tuyệt ý vị. Một song song ánh mắt nhìn xem Diệp Hương Lăng, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế kinh thế vẻ đẹp tiên tử. Chỉ sợ những cái kia bất hủ đại giáo thần nữ thánh nữ cũng không kịp Diệp Hương Lăng vạn nhất á như thế cực phẩm lưu vật, đợi đến hết phi thuyền rơi xuống trong tay bọn họ, nhất định phải nàng biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Không hứng thú, tránh ra. Diệp Hương Lăng đối với cái gọi là mạo hiểm đoàn kính nhi viết chi. Tinh La Thiên vốn chính là không có bất kỳ quy tắc nào khác thiên giới, tinh không đạo tặc cần hiện, thậm chí rất nhiều đến rèn luyện người, nhìn thấy thực lực không bằng chính mình, cũng chọn cướp bóc đối phương. Mạo hiểm đoàn liền càng không cần phải nói. Một mình ngươi gia nhập người ta đội ngũ bên trong, như là cừu non tiến vào đàn sói, còn không phải mặc cho người ta muốn gì cứ lấy. Còn nữa, Ba tên này theo Tinh La Thành liền bắt đầu theo đuôi. Diệp Hương Lăng hoài nghi ba người là tinh không đạo tặc, chuyên môn tại Tinh La Thành theo dõi, chọn lựa ra tay mục tiêu. Mắt thấy là phải tới Mộng Trạch tinh vực, liền rốt cuộc kìm nén không được. Hơn nữa, Diệp Hương Lăng ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, còn có mấy người đang ngó chừng. Để mắt tới nàng cùng Trần Lạc, không ngừng ba người này. Diệp Hương Lăng cũng nghĩ không thông, nàng cùng Trần Lạc nhìn xem cứ như vậy giống dê béo sao? Không thấy được nàng cùng Trần Lạc nam tuấn nữ mỹ, khí thế cường đại, vừa nhìn liền biết là đại giáo thiên kiêu sao? Người xác định. Sắc mặt ba người trầm xuống, khí thế triển lộ, ý đồ dùng cái này bức bách Diệp Hương Lăng, cho nàng gia tăng áp lực. Hừ. Phế chó Tần Dịch thấy thế, rốt cuộc không nhẫn lại được. Hắn mặc dù không muốn xen vào việc của người khác, nhất là trải qua mắng hắn phế chó Diệp Hương Lăng, nhưng là hắn biết rõ ba người này là ai, cưỡng ép muốn cầu Diệp Hương Lăng tổ đội, đoán chừng hơn phân nửa là tình không đạo tặc. Đây là để mắt tới Diệp Hương Lăng. Như Diệp Hương Lăng theo bọn hắn ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Tần Dịch đối Diệp Hương Lăng khó chịu là một chuyện, nhưng còn không muốn nhìn thấy nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn, dù sao cũng là thần giáo đệ tử. Tần Dịch vẻ mặt lạnh lùng từ trong đám người đi ra, thản nhiên nói, các ngươi đây là dự định cưỡng ép bắt người gia nhập các ngươi đội ngũ sao? Sắc mặt ba người biến đổi. Một người trong đó nổi giận nói, mù mắt chó của ngươi, không thấy được chúng ta tại khách khí mời vị tiên tử này sao? Bộ tiên thương hội thật là nghiêm cấm đánh nhau, lấy tu vi ép buộc, hoặc là ức hiếp hành khách. Nếu là ngồi vững bọn hắn bắt người sự thật, vậy bọn hắn khẳng định sẽ bị bộ tiên thương hội cường giả đánh giết. Vậy các ngươi có thể lăn, sư muội ta không muốn cùng ngươi nhóm tổ đội. Tần Dịch thản nhiên nói. Chương 436, cưỡng ép để ngươi thiếu ân cứu mạng. Chương 436, cưỡng ép để ngươi thiếu ân cứu mạng. Vậy các ngươi có thể lăn, sư muội ta không muốn cùng ngươi nhóm tổ đội. Tần Dịch thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi có gan. Ba người nghe vậy, giận quá mà cười. Cái gì sâu kiến như thế đồ vật, chỉ là chân linh cảnh, bọn hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết. Dám phá hỏng bọn hắn chuyện tốt. Bọn hắn đã nhớ kỹ Tần Dịch khí tức, đợi đến hết phi thuyền, nhất định phải Tần Dịch biết chữ chết viết như thế nào. Cút đi. Tần Dịch vẻ mặt không có một gợn sóng, thản nhiên nói, đối với ba người uy hiếp mảy may không xem ra gì. A, ba người nhìn chằm chằm Tần Dịch một cái, quay người rời đi. Tần Dịch không thèm để ý chút nào, vẻ mặt vẫn như cũ đạm mạc, ánh mắt của hắn lườm Diệp Hương Lăng một cái, lập tức rời ánh mắt, không nói gì, cũng không hề rời đi. Diệp Hương Lăng, không ổn. Diệp Hương Lăng trong lòng nhảy một cái, cảm giác muốn bị cất chó cuốn lên. Diệp Hương Lăng thật là biết Tần Dịch cùng Lâm Phong cái này hai cái phế chó sự tích. Thích nhất đạo đức lừa mang đi người khác, Hứa An Nặc liền bị gắt gao cuốn lên, cuối cùng vẫn là nháo đến giáo chủ trước mặt, chuyện mới bị chìm xuống. Hiện tại, Tần Dịch giống như để mắt tới nàng. Đuổi đi mấy người này động hư cảnh, sẽ không cho là liền đối nàng có ân cứu mạng, nhường nàng trả nợ a. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Hương Lăng dường như nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu như thế, nhanh nhanh rời đi, sợ bị cuốn lên. Thường Thánh Vương sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên khốn vẻ nghi hoặc. Không nên a, Diệp Hương Lăng mặc dù xuất thân tiên hoàng quý tộc, nhưng là một mực rất hiền lành, đối xử mọi người hiền lành, chưa từng có bởi vì thân phận xem thường người bình thường. Tần Dịch gọi Diệp Hương Lăng sư muội, nghĩ đến là đồng môn, giúp Diệp Hương Lăng, thế nào một câu cảm tạ lời nói không nói liền đi. Hẳn là Tần Dịch có vấn đề. Nghĩ đến, Thường Thánh Vương cũng bước nhanh rời đi, không tiếp tục nhìn nhiều Tần Dịch một cái. Về đến phòng, đâm đầu thẳng vào tri thức trong hải dương. Tất cả mọi người cảm thấy hắn là thiên tài, lên lớp đi ngủ cũng có thể hiểu được đầu đề, thật tình không biết, hắn trong bóng tối vụng trộm học bổ túc. Tần Dịch đạm mạc thần sắc dần dần âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Tần Dịch hoài nghi lời người. Biết Diệp Hương Lăng bởi vì Trần Lạc nguyên nhân, không chào đón chính mình, cảm thấy hắn là phế chó. Nhưng hắn thật không phải. Dù sao hắn là chân linh cảnh viên mãn, lại người mang cựu linh kiếm thể loại này tuyệt thế thể chất, ngoại giới đại giáo thiên kiêu đều không phải là đối thủ của hắn. Sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ. Vốn cho rằng lần này cứu được Diệp Hương Lăng sẽ hóa giải giữa bọn hắn không thoải mái, một khi Diệp Hương Lăng đối với hắn thái độ đổi mới, hắn liền có thể quang minh chính đại đi theo Trần Lạc cùng Diệp Hương Lăng đi tìm bảo. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hương Lăng cuối cùng rồi sẽ lý hiểu hắn nỗi khổ tâm, biết hắn là bị oan uổng. Tần Dịch cũng không để ý sẽ giúp Diệp Hương Lăng một lần, nhưng nàng thấy rõ Trần Lạc chân diện mục. Nhưng mà thế nào cũng không ngờ tới, Diệp Hương Lăng xoay người rời đi. Cuối cùng lúc rời đi nhìn ánh mắt của hắn, tựa như là nhìn cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Tần Dịch con trai phụ ở, rất là phát điên phá phòng. Hắn thật không phải phế chó, rốt cuộc muốn hắn làm thế nào mới tin tưởng hắn? Đáng chết Linh công chúa. Đều do Linh công chúa mắng hắn phế chó, tận lực bồi tiếp Trần Lạc mắng hắn phế chó, cái này một mắng, hắn liền hoàn toàn dán lên phế chó nhãn hiệu, rốt cuộc thoát khỏi không xong. Linh Hư lão phế cậu sắc mặt âm trầm như nước, nhìn xem Vưu Tĩnh trầm giọng nói, ngươi giáo đồ nhi ngoan, như thế không biết cảm ơn. Đồ nhi ta rất tốt. Vưu Tĩnh dung không được bất luận kẻ nào nói chính mình đồ nhi, khí thế phóng thích, ánh mắt rất lạnh. Linh Hư hô hấp trì trệ, cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Mấy cái kia sâu kiến là tinh không đạo tặc, nếu như ngươi đồ nhi đi theo đám bọn hắn ra ngoài, tất nhiên gặp nạn lớn, Tần Dịch tiểu tử đây là tại cứu nàng. Vưu Tĩnh nghe vậy, cảm thấy mình lại cùng cái này lão phế chó không lời có thể nói, nàng quay đầu tiếp tục xem bên ngoài tinh không. Tiên quần phân phật, ba búi tóc đen bồng bềnh, dáng người linh lung thức tha, giống như bay thiên tiên tử. Cái này lão phế chó lúc nào thời điểm chết? Vưu Tĩnh mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm đã lăn lộn lên căm giận ngút trời. Nàng đương nhiên nhìn ra mấy cái kia sâu kiến là tinh không đạo tặc, cũng biết những người kia đối Diệp Hương Lăng lòng mang ý đồ xấu. Nhưng vậy thì thế nào? Diệp Hương Lăng chính mình là có thể giải quyết, còn có phi thuyền bên trên Mã Bá Hề cũng có thể giải quyết. Lui một vạn bước tới nói, nếu như hai người đều không giải quyết được, không phải còn có nàng sao? Hai cái phế chó trong lúc các nàng đều là người chết sao? Linh hư lão phế cậu thế mà còn có mặt mũi hỏi, nàng có biết hay không ba người là thân phận gì, Bưu Tính quả thực bó tay rồi. Hô. Diệp Hương Lăng một mạch chạy trở về phòng, đóng lại đại môn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm giống như vô vô cao ngất bộ ngực. Ngồi trở lại trên ghế salon, Diệp Hương Lăng sắc mặt một hồi biến ảo, cảm thấy vẫn là không an toàn. Nàng hiện tại là chạy, không chừng Tần Dịch sẽ còn quấn lên tới bắt hôm nay chuyện này làm văn chương. Mặc dù nàng có thể giải quyết, nhưng vẫn là không khỏi khó chịu. Càng nghĩ, Diệp Hương Lăng quyết định, vẫn là tiên hạ thủ vi cường, tại Tần Dịch không có buồn nôn nàng trước đó, trước xử lý Tần Dịch. Còn có mấy cái kia mời tổ đội người, nhìn ánh mắt của nàng rất là buồn nôn, toàn diện đều rát. Nghĩ như vậy, Diệp Hương Lăng mặt mày giãn ra. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Diệp Hương Lăng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Trần Lạc Vô Song thần nhan, dường như kèm theo thần tử quang hoàn, cường đại tôn quý. Diệp Hương Lăng vẻ mặt mừng rỡ nhỏ chạy tới, ôm cánh tay hắn nũng nịu. Trần Lạc không chống nổi, thử hỏi một cái thiên tiên như thế mỹ nhân nhi hướng ngươi kiểu kiểu nhu nhu nũng nịu, cái nào mãnh nam chịu nổi. Bất quá khi hắn nghe được chuyện vừa rồi, Trần Lạc trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ. Ngươi nói Tần Dịch có phải hay không ngốc ca? Thế mà cảm thấy đối ta có ân cứu mạng, rõ ràng ta đã từ chối mấy cái kia tinh không đạo tặc, hơn nữa hắn thực lực cũng không cao hơn ta, liền đứng tại kia nói vài lời không đau không nột, ta lúc đầu đều dự định nhường Mã trưởng lao ra mặt thu thập những người kia. Nhưng bị hắn như thế một pha trộn, đem cái này gốc giặc quên, chỉ muốn nhanh lên thoát đi. Diệp Hương Lăng nhả danh nói. Trần Lạc sờ lên nàng mái tóc, lắc đầu, hắn không có chút nào ngốc, ngươi nói hắn đều biết, cũng chính là bởi vì biết, mới đứng ra anh hùng cứu mỹ nhân, biến thành người khác, thay cái địa điểm, hắn khẳng định lại là một loại cách làm. Hắn làm tất cả, cũng là vì chính mình. Đoán chừng Tần Dịch đã đang suy nghĩ, đạt được ân cứu mạng của ngươi, nưu đoạt chỗ tốt gì? Nhìn qua Tần Dịch quá khứ tương lai, Tần Dịch là mặt hàng gì, Trần Lạc so bản thân hắn còn rõ ràng. Gia hỏa này chính là ma quỷ bộ, cực độ bản thân, đồng thời mặt đối với mình người trọng quyền xuất kích, đối mặt địch nhân, nhất là đánh không lại địch nhân, gọi là một cái dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê. Vậy ta làm như thế nào giết hắn? Diệp Hương Lăng nghe vậy, càng khó chịu hơn. Tần Dịch cùng Linh Hư chính là hai đống phân, buồn nôn lại không bỏ rơi được. Giao cho ta, vừa vặn giết hắn tế đừng bảo là. Diệp Hương Lăng đổi đội vàng che miệng hắn. Có một số việc là có thể làm không thể nói, dù sao bọn hắn là danh môn chính phái. Soái sư thúc thật là một cái dám làm dám chịu thành thật mã phu. Được được được, ta không nói. Trần Lạc đẩy ra nàng ôn nhuận ngọc thủ, nhưng trong lòng đang tính toán, Tần Dịch cùng Linh Hư hai cái phế chó thật sự là làm đến một tay chết tử tế. Có Diệp Hương Lăng câu nói này, chờ đi tới Thiên Diện giáo, hắn liền lập tức đối Tần Dịch ra tay. Linh Hư lão phế cậu dám hạ trận bất người, Diệp Hương Lăng khẳng định sẽ giao người, đến lúc đó chính là hai cái phế chó tử kỳ. Nghĩ như vậy, Trần Lạc mang nàng ra khỏi phòng, đi đến phi thuyền mũi tàu. Phía trên có hai người, một cái là phong thái tuyệt thế Bưu Tĩnh, trên người có loại siêu nhiên thần vận, riêng là một cái bóng lưng, liền cho người ta vô tận mơ màng, giống như sắp bay vút lên trời tiên tử. Một cái khác là Linh Hư lão phế cầu. Lúc này hắn vẻ mặt tâm trầm, tận tình khuyên bảo thuyết phục Bưu Tĩnh, nhường nàng thật tốt quản giáo một chút Diệp Hương Lăng, như thế vong ân phụ nghĩa, không phải chính phái tu sĩ, lại không đem Diệp Hương Lăng bài chính đuốt thẳng, sớm muộn cũng sẽ ủ thành đại họa. Kỳ thật thanh nẹp bên trên còn có rất nhiều người, chỉ là những người kia căn bản không nhìn thấy hai người, bị hai người khí thế tự động che giấu cảm giác. Linh Hư lão phế cậu nhìn thấy Trần Lạc tới, lập tức liền ngậm miệng, vẻ mặt không tự giác có chút khẩn trương, một trái tim nhấc lên. Bưu Tĩnh mừng thầm, Trần Lạc xuất hiện, rốt cục có thể đuổi đi một trực ông kêu Linh Hư lão phế cậu. Chương 437, đại ca ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, chương 437, đại ca ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta nói a, sao không nói tiếp? Trần Lạc méo nhéo quyền, muốn cho cái này lão phế chó loạng xoạng hai quyền, đập nát hắn mặt mo, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Linh Hư lão phế cậu sắc mặt biến đổi, nhìn xem Trần Lạc một bộ khí thế hùng hổ, muốn chơi hắn tư thế. Linh Hư lão phế cậu thầm mắng vô não mã phu, đồng thời một hồi hoài nghi đời người. Hắn nhưng là thiên tiên lão tổ a, ngươi sâu kiến như thế mã phu, là thế nào dám đánh hắn? Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Nhưng Linh Hư biết, chính mình nếu ngươi không đi, Trần Lạc đánh không lại cũng biết bắt lấy hắn vào chỗ chết mắng. Trượt trượt. Mã phu ngươi bất giận. Vưu Tính vốn là rất tức giận, nhưng nhìn thấy Trần Lạc cái dạng này, nàng âm thầm tắt lưới, đội vàng ôn nhu trấn an nói. Đúng nha, vì loại này mấy thứ bẩn thỉu hoàn toàn không đáng. Diệp Hương Lăng cũng nói theo. Ta không có sinh khí, chính là cảm thấy mình thực lực không đủ, không thể làm hắn một phen có chút tiếc nuối mà thôi, không đề cập tới hắn. Trần Lạc khoát khoát tay, chuyển mà nói rằng, mấy cái kia tinh không đạo thật đâu. Chúng ta làm cục xử lý bọn hắn. Diệp Hương Lăng ánh mắt nhất chuyển, nhìn một chút cách đó không xa đi tới ba người, che miệng. Trần Lạc quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ba người đến đây. Ba cái đều là động hư sơ kỳ, trong mắt chứa lệ khí, khí tức cuồng bạo, xem xét liền không là đồ tốt. Ba vị xưng hô như thế nào? Trần Lạc hỏi. Ba người rõ ràng sững sờ, không hiểu rõ Trần Lạc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, bất quá vẫn là trả lời, Viên Bác, Lư Trần gia, Tần Trạch Dương. Các ngươi mời ta sư điệt tổ đội đúng không? Không sai. Đi, chúng ta cùng ngươi đi. Trần Lạc rất sảng khoái nói. Ba người. Đem hai đầu lớn dê béo lửa gạt ra ngoài, là bọn hắn một năm qua này nằm mơ đều đang nghĩ sự tình. Nhưng bây giờ Trần Lạc chủ động nhập bọn, ba người phản mà không có lửa gạt tới lớn dê béo vui mừng như điên, ngược lại vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Trần Lạc. Hai người này sẽ không phải là bất hủ đại giáo thánh tử một loại thiên kiêu a? Bên người không có người hộ đạo. Không có khả năng. Bọn hắn đi theo hai người rất lâu, theo bạn bảo thương lâu liền bắt đầu theo dõi. Trần Lạc hào khí mua sắm địa đồ tọa độ, giải thích rõ Trần Lạc có bối cảnh, nhưng không mạnh. Hơn nữa Trần Lạc cùng Diệp Hương Lăng bên người tuyệt đối không có người hộ đạo, điểm này bọn hắn có thể khẳng định, dù sao cũng là nhìn chằm chằm hai người leo lên phi thuyền. Mặc dù lên phi thuyền mất liên lạc một đoạn thời gian, bất quá mọi thứ đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Hai người rất có tiền, mẹ con mới để không sợ cọp mắng dạng, không chút nào biết cái gì gọi là tiền tài không để ra ngoài, hung hăng khoe khoang chính mình có nhiều tiền. Đây chính là bọn họ nhất tha thiết ước mơ lớn dê béo. Cướp bóc hai người, tuyệt đối có thể thu hoạch được không tưởng tượng được bảo vật. Hơn nữa Diệp Hương Lăng như thế tuyệt thế mỹ lệ, nhìn như giống như người mang bảo khí, là nắm giữ thể chất đặc thù nữ tu. Hai người đã không biết rõ bị nhiều ít đồng đạo để mắt tới. Kỳ thật Bưu Tĩnh xuất hiện qua rất nhiều lần, đồng thời bây giờ đang ở ba người trước mặt, nhưng người ta là thiên tiên, muốn để bọn hắn nhìn thấy, liền có thể nhìn thấy, không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy, coi như thấy được cũng biết cảm giác không đến Bưu Tĩnh tồn tại. Thậm chí Bưu Tĩnh còn có thể ảnh hưởng đến ba người đăm chiêu suy nghĩ. Nói chuyện, các ngươi đến cùng muốn hay không chúng ta tổ đội? Trần Lạc không kiên nhẫn quát. Đương nhiên muốn, nhưng là ngươi bộ này đổi tới không đáng tiền dạng, để bọn hắn nhất thời không quyết định chắc chắn được. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn tiếp tục ăn cướp hắn sao? Tiểu tử này nhìn xem rất như bức dáng vẻ, ta cảm thấy hắn đang hư trương thanh thế, dùng cái này bỏ đi chúng ta khóa chặt. Đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tiểu tử này sợ không phải biết bị chúng ta để mắt tới, trong lòng luống cuống, lúc này mới nghĩ đến chủ động gia nhập, dùng cái này dọa lùi chúng ta, không thể không nói, ta kém chút bị hắn cái này vẻ không có gì sợ hù dọa. Vưu Tĩnh cùng Diệp Hương Lăng âm thầm tắt lưỡi, nhìn qua Trần Lạc bá đạo bệ nghệ dáng vẻ, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Quả nhiên là đỉnh thiên lập địa mã phu, như đồng lực lượng biểu tượng, đứng tại Trần Lạc bên người, rất là an tâm. Bất kỳ yêu ma quỷ quái tại Trần Lạc trước mặt đều biến khung núm lên. Ba cái này tinh không đạo thật là, thần địch là, linh hư lão phế cầu cũng là. Tốt, đạo hữu quả nhiên là làm đại sự người, vậy chúng ta liền quyết định như vậy, lập tức lên, hai người các ngươi chính là chúng ta Phong Lôi Mạo Hiểm đoàn một thành viên. Ba người truyền âm một phen, quyết định thành toàn Trần Lạc. Đang khi nói chuyện, ba người ánh mắt nhìn Trần Lạc, muốn biết Trần Lạc nghe được tin tức này, có thể hay không dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đáp án là không có. Trần Lạc hài lòng gật đầu, kia quyết định như vậy đi, chúng ta bất tử không tiêu tan. Bất tử không tiêu tan. Đây là cái quỷ gì yêu cầu? Ba người lại lần nữa mở bức. Nói thực ra, bọn hắn lại luôn cuống, có loại cảm giác bị lừa gạt. Vưu Tĩnh hai sư đồ che miệng cười cười, các nàng rốt cục tin tưởng Trần Lạc là giáp đẳng đồng sinh, quá có văn hóa. Đổi thành các nàng, nghĩ không ra bất tử không tiêu tan như thế có hàm nghĩa. Còn có hai ngày liền đến mộng trạch tinh vực. Bởi vậy ai cũng không hề rời đi thanh nẹp. Trần Lạc cùng Diệp Hương Lăng nhìn xem bên ngoài mênh mông vô ngân tinh không, cười cười nói nói. Viên Bác, Lư Trấn Gia, Tần Trạch Dương ba người liền khó chịu. Trần Lạc cùng Diệp Hương Lăng càng là bình tĩnh, bọn hắn liền càng bất an, nội tâm bàng hoàng. Cảm giác hai người có đại bối cảnh, nhưng là bọn hắn lại tận mắt nhìn thấy, biết rõ hai người căn bản không có. Bọn hắn muốn từ bỏ, nhưng lại không muốn từ bỏ. Có thể nói là mỗi một khắc đều là to lớn dày vò, nội tâm dãy rủa, thời điểm tiếp nhận tâm lý to lớn tra tấn. Nhìn xem Trần Lạc còn tại đó cùng Diệp Hương Lăng lớn đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, thần thái nhẹ nhõm tự nhiên. Ba người âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nội tâm chửi mắng, tiểu tử này quả thật nên chết a. Có bối cảnh cứ việc nói thẳng, không có bối cảnh liền tranh thủ thời gian cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bọn hắn cũng coi như kinh nghiệm phong phú tinh không đạo tặc, gây án vô số, nhưng cùng loại Trần Lạc loại tình huống này, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Mang cho tâm lý của bọn hắn tra tấn quá lớn, thời điểm đều tại cân nhắc được mất. Khi hì, soái sư thúc ngươi thật là xấu, nhìn đem bọn hắn chỉnh, đều nhanh thành chim sợ cánh cong, lại ngại. Diệp Hương Lăng cười truyền âm. Trần Lạc im lặng truyền âm trả lời, ta đây không phải tắt thành cho bọn hắn sao? Trực tiếp giúp bọn hắn tóm tắt các loại dụ dỗ tính toán, là bọn hắn nhát gan, không tự tin, tâm lý tố chất chính lệnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hừ, soái sư thúc chính là xấu, hiệu xịu như xấu. Diệp Hương Lăng liếc mắt, vừa giận vừa vui, sát na triển lộ phong tình vô hạn tốt. Trần Lạc hai tay ôm ngực, liếc xéo lấy ba cái tinh không đạo tặc, trong lòng tính toán, dùng ba người thực lực thí nghiệm một chút thôn tiên tháp công thủ chi lực, còn có nhiếp hồn tiên, chạm hồn nhận, tử quan kiếm. Chỉ có biết những này pháp bảo cụ thể uy năng, về sau đối địch mới có nắm chắc hơn. Còn có hôn nguyên thần văn, lần trước đội vàng sử dụng, chưa kịp quá nhiều thể nghiệm, liền bị huyết ma kích dọa đến thi triển kim ô hóa hồng thần thông. Lần này nói cái gì cũng muốn tái sử dụng một chút hôn nguyên thần văn. Loại này đưa tới cửa bồi luyện, xong việc sau còn rất một chỗ trang bị, thật sự là quá hiếm có. Ba cái tinh không đạo tặc càng luống cuống. Đại ca ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy. Bọn hắn đột nhiên cảm giác, giống như mình mới là Trần Lạc con mồi. Linh hư tiền bối, mãng phu sẽ không muốn đơn đấu ba cái động hư cảnh a. Hai cái phế cho ẩn giấu trong góc, nhìn xem thanh nẹp hơn mấy người, Tần Dịch ngự khi không xác định hỏi. 89/10. Linh hư trầm giọng nói. Nếu như là người khác, hắn không cảm thấy như vậy, dù sao cái này cũng muốn chết không khác. Mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa, đều là khoảng cách cực lớn chênh lệch. Đại cảnh giới càng là giống như là trời, có trọng bảo bản thân, đó cũng là miễn cưỡng địch nổi. Dù sao người ta nhiều năm như vậy khổ tu, không phải tu luyện bổng phí. Có thể tu luyện tới cảnh giới cao người, không có một cái nào là tầm thường. Nhưng là Trần Lạc chính là quần đầu hội chuyên nghiệp, hơn nữa liền hắn cái này thiền tiên lão tổ đều muốn đánh, còn có chuyện gì là Trần Lạc làm không được. Chương 438, thực lực nghiền ép tinh không đạo tặc. Chương 438, thực lực nghiền ép tinh không đạo tặc. Mộng Trạch tinh vực đã đến, cầu chúc chư vị đồng đạo tìm tới đại cơ duyên, đại tạo hóa. Bộ Thiên Thương Hội tùy thời xin đợi chư vị đồng đạo lần nữa quang lâm Bộ Thiên Thương Hội phi thuyền. Phi thuyền đến Mộng Trạch Tinh Vực một phút này, phi thuyền vang lên mã bá hệ nghiêm túc trịnh trọng thanh âm. Phi thuyền đại trận mở ra, đến Mộng Trạch Tinh Vực lịch luyện người, nhao nhao tự giác khống chế pháp bảo rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở tinh không mịt mùng trong vũ trụ. Chúng ta cũng đi. Trần Lạc sải bước đi ra vô ngân tinh không, bên người đi theo Diệp Hương Lăng cùng Thường Thánh Vương. Viên Bác, Lư Chấn Gia, Tần Trạch Dương ba người liếc nhau, xoắn xuýt dây rủa nội tâm nhường trên mặt bọn họ một hồi vặn mèo. Bọn hắn muốn hay không cùng a? Đây cơ hội là quyết định bọn hắn sinh tử nan đề. Theo sau, bọn hắn có khả năng cướp bóc tới ba cái lớn dê béo, cùng một cái mỹ nhân tuyệt thế nhi, nhưng là cũng có khả năng bạn kiếp bất phục. Đều do Trần Lạc quá bình tĩnh. Một bộ bọn hắn mới là dê béo dáng vẻ. Soái sư thúc, bọn hắn không có theo tới, làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta nhường sư tôn ra tay, đem bọn hắn cưỡng ép bắt tới cùng ngươi giao đấu? Diệp Hương Lăng truyền âm hỏi. Không cần, bọn hắn sẽ cùng lên đến. Trần Lạc tế ra một chiếc cực kỳ xinh đẹp tinh xảo phi thuyền, ba người đạp vào phi thuyền, nhanh như chớp biến mất tại tinh không. Ba người, khá lắm, thì ra ngươi người là có phi thuyền mới dám bình tĩnh như vậy phách lối, ai cho là có một chiếc hạ phẩm đạo khí phi thuyền, liền có thể chạy ra bọn hắn truy kích sao? Quả thực buồn cười. Hạ phẩm đạo khí phi thuyền tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng lại kém xa tốc độ của bọn hắn. Ba người vẻ mặt nhe răng cười, không còn có một chút do dự đuổi theo. Nghĩ đến hai ngày này tâm lý tra tấn, trong lòng ba người quyết tâm, chờ bắt được Trần Lạc, nhất định phải hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Quả nhiên đuổi theo tới, Trần Lạc cười lạnh một tiếng. Cần ta ra tay sao? Thường Thánh Vương rất là bình tĩnh nói. Hắn cũng là động hư cảnh sơ kỳ, mặc dù hắn không am hiểu chiến đấu, nhưng không có nghĩa là chiến lược không mạnh. Hắn nhưng là Thường Thánh Vương, bất luận là cái gì lĩnh vực đều chưa bại một lần. Đối mặt ba cái động hư cảnh sơ kỳ tinh không đạo tặc, theo hắn tính ra, không gian nửa giờ, định có thể đem chém giết. Cho nên hắn không có chút nào hoảng. Không cần. Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, Thường Thánh Vương kia tự đắc thần sắc, Trần Lạc hoài nghi hắn muốn trăng bước. Kia, bọn hắn rất nhanh là có thể đuổi kịp, chúng ta nên ứng đối ra sao? Nhường Hương Lăng sư tôn ra tay sao? Không ổn đâu. Thường Thánh Vương chần chờ nói rằng, bạn học cũ ngươi có chỗ không biết, chúng ta sư thúc lợi hại nhất rồi, ứng đối ba cái nhỏ động hư cảnh, không đáng kể. Diệp Hương Lăng tự tin cười một tiếng, đối Trần Lạc không có chút nào hoài nghi. Tất cả biết Trần Lạc người, chỉ sẽ cảm thấy hắn vô năng mãng, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm thấy hắn không có thực lực. A, Trần huynh cảnh giới là? Thường Thánh Vương nhìn một chút Trần Lạc cảnh giới, là chân linh cảnh hậu kỳ không sai. Chân linh cảnh hậu kỳ đơn đấu ba cái động hư cảnh sơ kỳ, không có lầm chứ? Thường huynh, ngươi đến cho ta áp trận. Trần Lạc không có nhiều lời, sự thật thắng hùng biện, huống chi hắn cũng nghĩ tại Thường Thánh Vương trước mặt trang một đợt. Khống chế phi thuyền đi vào một mảnh tinh không dừng lại, Trần Lạc thu hồi phi thuyền. Không đám ba người nói chuyện, Thôn Tiên Tháp đã đập tới. Thôn Tiên Tháp uy năng toàn bộ triển lộ, 36 tầng không gian, cùng nhau bộc phát không gian chi lực. Như là lăn tăn gợn sóng như thế không gian chi lực quyết tán đến vô ngân tinh không, cùng ngoại giới không gian dung hợp, phong tỏa không gian. Cự tốc khống chế pháp bảo mà đến ba người, thoáng chốc cảm giác đụng lớp kín không thể phá vỡ vết tường. Ba người biết đây là không gian bí lũy. Mảnh không gian này đều bị Thôn Thiên Tháp tản ra không gian chi lực đông lại. Bọn hắn thậm chí liền rời động một cái đều khó khăn, vô biên không gian chi lực đè ép mà đến, ba thân thể người biến hình, cảm giác muốn bị đè ép nổ tung. Phá! Ba người hoảng hốt. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc pháp bảo, nhìn xem giống thượng phẩm đạo khí, nhưng uy năng nhưng vượt xa thượng phẩm đạo khí. Càng bất khả tư nghị chính là, Trần Lạc một cái chân linh cảnh, làm sao làm được đem Thôn Thiên Tháp uy năng toàn bộ phát huy ra? Có khủng bố như thế chí bảo bản thân, ba người cuối cùng biết Trần Lạc vì cái gì như vậy không sợ hãi. Không phải là bởi vì có tùy tùng, cũng không phải là bởi vì có phi thuyền, mà là Trần Lạc bản thân thực lực liền không sợ bọn họ. Suy nghĩ chợt lóe lên, ba người không kịp nghĩ nhiều, tu vi ầm vang phong thích, làm dùng pháp bảo đánh phá không gian phong tỏa. Nhưng là đánh vỡ không gian phong tỏa, rất nhanh lại lần nữa ngưng động. Đồng thời ba người đã không kịp lại lần nữa thi triển thần thông ứng đối, Thôn Thiên Tháp đã lôi cuốn bàng bạc vô biên lực lượng đập tới. Ba người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không tiếp tục quản đè ép mà đến không gian chi lực, pháp lực điên cuồng chút vào pháp bảo bên trong, hướng Thôn Thiên Tháp đánh tới. Oanh một tiếng, pháp bảo bay ngược, không gian dường như vỡ vụn đồng dạng, quét sạch lên hủy diệt phong bạo. Ba người cực phẩm bảo khí pháp bảo hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện tổn thương, kinh khủng hủy diệt phong bạo đem ba người đánh nát, máu vẩy tinh không. Nhưng thoáng qua ở giữa, ba người lập tức đoàn tụ nhục thân. Bị thần thông dư ba chấn vỡ thân thể, đối bọn hắn tổn thương cũng không phải là rất lớn, chỉ cần không phải đạo thương, vấn đề cũng không lớn. Ông Thôn Tiên Tháp quay tròn xoay tròn, tản mát ra tầng tầng lớp lớp không gian chi lực, phong tỏa rộng lớn hơn tinh không, đồng thời trở lại một mảnh chiến trường. Ngươi Viên Bác, Lư Chấn Gia, Tần Trạch Dương ba người thần sắc kinh hãi. Biết Thôn Tiên Tháp rất khủng bố, nhưng chân chính giao thủ sau mới biết được, Thôn Tiên Tháp so với bọn hắn nhìn thấy càng kinh khủng. Thậm chí vô cùng hoài nghi, Trần Lạc căn bản không có toàn bộ phát huy ra Thôn Tiên Tháp uy năng, chỉ là mặt ngoài dùng ra toàn bộ không gian lực lượng. Nếu như giao cho tạo vật cảnh sử dụng, uy năng chỉ sợ sẽ còn mạnh lên gấp 10. Đương nhiên, những này đều không quan trọng. Trọng yếu chính là bọn hắn đá trúng thiết bản, phải làm sao mới ở đây? Bán huynh đệ. Ba người gần như đồng thời nghĩ đến một chút đi. Nhường huynh đệ gánh vác, chính mình đánh phá không gian phong tỏa, lập tức thi triển độn thuật chạy trốn, đi tìm bọn họ lao đại cho huynh đệ báo thù rửa hận. Bên trên, như thế cho bảo, đặt được sau, ba người chúng ta chia đều. Hắn khẳng định còn có khác bảo vật, đây là một cái trước nay chưa từng có dê béo, giết hắn, chúng ta có hy vọng đột phá tạo vật cảnh. Viên Bác, Lư Chấn Gia, Tần Trạch Dương đồng thời nói rằng, khí thế ầm vang bộc phát, pháp lực như là nước biển chảy ngược, chút vào pháp bảo bên trong, một bộ nhìn thấy bảo vật, điên cuồng dáng vẻ. Nhưng ba cái lao lục chỉ là ngoài miệng nói một chút, động tác lại rất thành thật, đều đang đợi hai cái minh đệ vô nào xông đi lên, chính mình trước tiên đánh phá không gian phong tỏa chạy trốn. đợi hai cái hô hấp, thấy hảo huynh đệ đều không hề lay động, liếc nhau, xác nhận qua ánh mắt, đều có chút xấu hổ. Dù sao bọn hắn thật là cùng một chỗ gây án qua, cùng một chỗ đi dạo qua tương tư lâu, song tu lâu, hợp hoan lâu, thiên thượng nhân gian, yêu tinh hoa. Huynh đệ sinh tử. Vâng. Trần Lạc tiến vào chiến trường, quanh thân phun ra hôn nguyên chi lực, mi tâm hôn nguyên thần văn lấp lóe huyền ảo quan mang. Lấy hôn nguyên thần văn không chế tự thân đạo quả, thực lực bao nhiêu lần bạo tăng, có một cái chất vượt qua. Đó là một loại vô thượng chi lực, không chế tất cả pháp. Một chỉ điểm ra, hư bầu trời vang lên tranh tranh kiếm minh, nhưng là ba người lại không nhìn thấy một đạo kiếm khí, ngược lại cảm nhận được vô biên kinh khủng kiếm khí hướng bọn họ đánh tới. Tử vong đại khủng bố lóe lên trong đầu, ba người không lo được bán huynh đệ, toàn lực ứng phó, sử dụng ra áp đáy hòm đại thần thông. Đao thương kiếm thần thông khí thế rộng rãi bằng bạc, phá hủy vũ trụ bát phương. Chương 439, hiểu, Hỗn Nguyên Thần Văn Lịch Thiên tác dụng. Chương 439, hiểu, Hỗn Nguyên Thần Văn Lịch Thiên tác dụng. Rầm rầm rầm. Tinh mịch tinh bầu trời vang lên kinh thiên nổ lớn, hư không chấn động, thần thông tàn phá hư không. Không ít thần thông dư ba rơi tại hành tinh bên trên, khoảnh khắc đánh nát thành một biển. Không đám ba người thở một ngụm, Trần Lạc tiếp tục thi triển Hỗn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí kiếm. Thường môn tuyệt thế thần thông hành không xuất thế, dị tượng kinh thiên. Ba người rất nhanh mệt mỏi ứng đối, nhục thân bị đánh bạo một lần, liền có thể đánh nổ vô số lần. Lần lượt đánh nổ, lần lượt gây dựng lại nhục thân. Nhìn thấy có người cuốn lên huyết nhục của mình tinh hoa, một bên tái tạo nhục thân, một bên đang đánh phá không gian phong tỏa muốn chạy trốn. Trần Lạc mặt không thay đổi đánh ra một trường. Tinh thần thủ lớn hiện hiện, toát ra hỗn nguyên chi lực, diễn sinh ra từng khỏa như là chân thực như thế nhật nguyện tinh thần hình ảnh. Trong một chớp mắt, liền đem người này khóa chặt, trói buộc. Tinh thần thủ lớn khép lại trong nháy mắt, đem nó bóp nát. Chết. Hai người khác thấy thế, biết cứng như vậy trốn là trốn không thoát. Chờ bọn hắn phá vỡ không gian phong tỏa, Trần Lạc sớm đem bọn hắn đánh nổ trăm ngàn lần, hảo huynh đệ chính là ví dụ sống sờ sờ. Cho nên, duy nhất sinh lộ chính là trọng thương Trần Lạc, nhường hắn chủ động triệt hồi không gian phong tỏa, lấy thôn tiên tháp phòng ngự tự thân. Trần Lạc quay đầu nhìn về phía hai người, đôi mắt hiện lên một vệt kiếm quang, xuyên thủng hư không, đánh nát hai người thần thông. Một chỉ điểm ra, huy hoàng to lớn vô biên kiếm ý, như là thiên uy giáng lâm. Trần Lạc trong lòng vui mừng như điên. Hắn hiểu, lần trước đội vàng sử dụng Hỗn Nguyên Thần Văn, chưa kịp nhiều thể ngộ, lần này thành thạo điêu luyện, tỉ mỉ thể ngộ, Trần Lạc phát hiện Hỗn Nguyên Thần Văn huyền bí. Đây là thần cấp công pháp đại đạo cụ hiện, là một đạo đại đạo thần văn, có vô thượng chi lực, diệu dụng vô tận. Hắn lấy Hỗn Nguyên Thần Văn không chế tự thân đạo quả, chính là tại sử dụng một loại trở lại bản ngược dòng nguyên, Hỗn Nguyên quy nhất chi thuật, nhường tự thân lực lượng trở về tới trạng thái nguyên thủy, khống chế tất cả pháp. Thật sự là không cần không biết rõ, dù một lát chính mình cũng giật mình. Nguyên lai mình đã cường đại như vậy, lại nói tu luyện thần cấp công pháp người, đều có đại đạo thần văn sao? Tiểu Nhu Mễ cũng tu luyện, cũng không biết nàng có hay không đại đạo thần văn, lại giấu ở nơi nào. Vâng. Đối mặt như là thiên uy một kiếm, ba người thi triển đại thần thông ứng đối, nhưng trong mắt lại tràn ngập tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn biết, chính mình căn bản chịu không được. Trần Lạc nhìn xem rõ ràng là chân linh cảnh, vì cái gì so ba người bọn hắn động hư cảnh cộng lại đều kinh khủng. Bọn hắn đến cùng gặp gỡ cái gì quái thai? Ừ ngực. Thường Thánh Vương âm thầm nuốt nước miếng. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Ta xoáy sư thúc lợi hại a. Diệp Hương Lăng thần sắc kích động, Trần Lạc trấn áp ba người, dường như so chính nàng trấn áp càng đáng giá vui vẻ. Nào chỉ là lợi hại a, quả thực kinh khủng như vậy. Thường Thánh Vương học giàu năm xe, nhưng cũng không biết phải hình dung như thế nào Trần Lạc, chỉ có thể dùng kinh khủng như vậy để hình dung. Trong mắt lộ ra mấy phần phức tạp, mấy phần thất bại. Hán thua. Hán Thường Thánh Vương rốt cuộc thua. Tại cùng cảnh giới bên trong, mình coi như lại mạnh lên gấp 10, đoán chừng cũng không phải Trần Lạc đối thủ. Mã Phu lúc nào thời điểm chết ra Tần Dịch thấy ghen ghét điên rồi. Một cái rõ ràng sớm đáng chết vô não Mã Phu, lần lượt đều không có chết, ngược lại biến càng khủng bố hơn. Chân linh cảnh không dựa vào pháp bảo, không dựa vào bất luận ngoại lực gì trấn áp ba cái động hư cảnh, đây là hắn nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình, Trần Lạc lại làm được. Phải biết hắn nhưng là đạt được nghịch thiên đại cơ duyên, từ tương lai 10 vạn năm trọng sinh trở về, vì cái gì liền là không bằng Trần Lạc đâu? Không thể vô địch đương thời, trấn áp một thế thiên mệnh, vậy hắn trọng sinh trở về ý nghĩa là cái gì? Tần Dịch rất là phá phòng. Linh Hư lại cau mày, nhìn xem Trần Lạc mi tâm thần văn. Bưu Tĩnh cũng đang nhìn. Trước đó còn không quá để ý, vô ý thức cảm thấy, kia là Trần Lạc thức tỉnh thiên phú bảo thuật, hiện lộ tại hình. Nhưng là hiện tại, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Quá huyền ảo áo. Xác định là thiên phú bảo thuật sao? Có lẽ là rất huyền ảo thiên phú bảo thuật. Hai cái thiên tiên nhìn không ra nguyên cớ, chỉ có thể nghĩ như vậy. Tha mạng chủ nhân, ta bằng lòng dâng lên thần hồn là gấn, tùy ý chủ nhân thúc đẩy. Chủ nhân ta cũng bằng lòng, lên núi đao xuống biển lửa sẽ không tiếc. Viên Bác, Lư Chấn Gia, Tần Trạch Dương ba người hoảng sợ muôn dạng cầu xin tha thứ. Dâng lên thần hồn là gấn, tương đương với đem mệnh giao cho Trần Lạc trong tay, Trần Lạc một ý niệm liền có thể điều khiển sinh tử của bọn hắn, thậm chí để bọn hắn sống không bằng chết. Cho nên không đến bạn bị bất đắc dĩ, không có người sẽ để người khác tại thần hồn của mình đánh lên là gấn. Nhưng Trần Lạc quá kinh khủng, trốn lại trốn không thoát, lại không cầu xin, chỉ sợ liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Đi, các ngươi đón thêm ta mấy chiêu, sống sót liền để các ngươi cho ta làm chó. Trần Lạc thí nghiệm ra Hỗn Nguyên Thần Văn lực lượng, lúc này lấy ra một cây lấm tấm màu đen đại kỳ. Đây là Nhiếp Hồn Tiên. Ba người nhìn thấy Nhiếp Hồn Tiên, cảm giác thần hồn một hồi mê ly, sinh lòng đại khủng bố. Nhưng bọn hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì đây là bọn hắn sinh cơ duy nhất. Kiên trì chịu đựng, bọn hắn liền có thể làm Trần Lạc chó. Lấy Trần Lạc thiên tư, thành tiên không đáng kể. Về sau bọn hắn chính là tiên chó. đều nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, chủ tử hiền quý, bọn hắn thân phận địa vị tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, có thể đạt được vô số chỗ tốt. Đây là cầu đều không cầu được đại cơ duyên. Hô hô hô. Trần Lạc trong lòng cười lạnh, muốn cho hắn làm chó, kiếp sau đều không có cơ hội. Lay động Nhiếp Hồn Tiên, từng đạo ô quang tung hoành hư không. Ba người hết sức chăm chú nhìn xem Nhiếp Hồn Tiên, toàn đều đang nghĩ lấy, liều mạng cũng muốn chặn. Bọn hắn thật là nghe nói, rất nhiều thiên kiêu thu tùy tùng, cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều thu, nhất định phải có thực lực cùng có tiềm lực mới được. Chỉ là nhìn một chút, ba người ánh mắt dần dần mê ly, ý thức mê man, dần dần mất đi cảm giác. Thân hồn tại Nhiếp Hồn Tiên dẫn dắt hạ, thoát ly bản thể, tiến vào Nhiếp Hồn Tiên bên trong. Ba người nhục thân, dường như đã mất đi sinh cơ chi nguyên, lập tức chết, tử khí tràn ngập. Trần Lạc đem chiến lợi phẩm thu sạch lên, biểu lộ có chút ghét bỏ. Quá yếu, vốn còn muốn tiếp tục thí nghiệm một chút mạnh hơn Trảm Hồn Nhận cùng Tử Quang Kiếm, không nghĩ tới ba người liền Nhiếp Hồn Phiên đều chịu không được. Bất quá tốt tại không có ăn thiệt thòi, đem ba người thần hồn tế luyện nhập Nhiếp Hồn Phiên, có thể tăng cường không ít uy lực. Soái sư thúc, Diệp Hương Lăng bay tới, vòng lấy Trần Lạc kình gầy thân eo, ngẩng đầu, tinh mâu đựng đầy sùng bái quan mang. Ta đoán quả nhiên không sai, là Hương Lăng ưa thích người ta thưởng Thánh Vương lộ ra quả là thế thần sắc, chỉ là không có lúc trước năm thảo. Dù sao Trần Lạc bày ra thiên tư, phá vỡ hắn nhận biết, Trần Lạc xứng được với bọn hắn tiểu công chúa. Trần Lạc méo méo khuôn mặt nàng, đột nhiên cảm thấy một hồi nguy cơ chí mạng. Ai muốn ám hại lão phu? Trần Lạc ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía, đồng thời xem xét chính mình đàm hoa nhất hiện mệnh cách, nếu như biến thành đen, kia liền không thể đi nữa, tranh thủ thời gian ôm chặt Vưu Tính đôi chân dài, trước vượt qua tử kiếp lại nói. Nhìn thấy vẫn là kim sắc truyền thuyết, Trần Lạc cảm thở phào, bất quá cũng không hề từ bỏ tìm hung thủ. Hồng Mông thời không huyền tính có thể vô hạn loạn không tệ, nhưng là Trần Lạc cũng không muốn bị vô số lần đánh giết. Đám người sững sờ, Mãng Phu đang làm gì? Linh Hư lão phế cậu, có phải hay không là ngươi muốn hại ta? Trần Lạc gầm thét. Linh Hư lão phế cậu mặt đều tái rồi. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn muốn giết Trần Lạc không sai, nhưng hắn lại không đốc, Trần Lạc trên người có nhiều như vậy lao tổ tiên vận, giết Trần Lạc, tất cả lao tổ đều biết là hắn làm. Đến lúc đó hắn há có thể chiếm được tốt. Ngươi vô não Mãng Phu, không có bằng chứng, lại dám như thế nói xấu ta. Linh Hư lão phế cậu giận dữ, nhưng là lại cầm Trần Lạc không có biện pháp. Chương 440, Diệp Vân buồn nghiến răng nghiến lợi chương 440. Diệp Vân buồn nghiến răng nghiến lợi cái này Diệp Vân phàm ngây ngẩn cả người. Linh Hư lão phế cậu, nói là cái kia sắc mặt khó coi thiên tiên sao? Lão già này giống như hoàn toàn chính xác gọi Linh Hư tới. Khá lắm, ngươi một cái chân linh cảnh mắng thiên tiên lão phế cho thích hợp sao? Diệp Vân phàm vốn là muốn hiện thân, cùng nữ nhi bảo bối gặp nhau, lại cảnh cáo Trần Lạc một phen. Nhưng là hiện tại, hắn quyết định lại quan sát. Nhìn xem Trần Lạc là cái gì mà hàng, lại dám câu dẫn hắn nữ nhi bảo bối, quả thực đáng chết. Diệp Vân phàm trong mắt hiện lửa giận, răng mài đến khanh khách vang. Còn tới Trần Lạc cảm nhận được càng kinh khủng sát cơ, càng nổi giận hơn. Linh Hư lão phế cậu, ngươi cút ra đây cho ta! Linh Hư lão phế cậu dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, hai mắt nhắm lại, giấu ở không gian tường kép bên trong. Hắn có chút hối hận, sớm biết không cùng Trần Lạc tới, cơ duyên không có chặt đứt tới, cũng là bị một bụng tử vật khí. Linh Hư lão phế cậu muốn đi, nhưng là vật khí thụ, quạp lông đều không có chặt đứt tới một cây, cứ như vậy xám xịt trở về, cái này khiến hắn mặt mũi để nơi nào? Chờ một chút xem đi. Nghe không được, nhìn không thấy, trước mắt một mảnh tịnh thổ, căn bản không có vô nào mang vu. Vưu Tính đi ra, hỏi, đến cùng thế nào? Ta cảm giác được có kinh khủng sát cơ, có người muốn hại lão phu. Ân. Vưu Tính vẻ mặt siết chặt, đạo pháp phong thích, xem xét vô ngân tinh hùng, thậm chí xem xét dòng sông thời gian, thôi diễn thiên cơ. Có một cái thiên tiên. Đây là Diệp Hương Lăng lão phụ thân. Vưu Tính thu hồi đạo pháp, biết là chuyện gì xảy ra, cười nhạt nói, không sao mang phu, cũng không cần nói hiệu nói bừa nữa. Trần Lạc, ngươi biết. Không nên hỏi, ngược lại không sao, các ngươi tiếp tục đi tìm cơ duyên a. Vừa dứt tiếng, Vưu Tính thân ảnh biến mất trong tinh không. Trần Lạc nhìn mình kim sắc mệnh cách, vẫn không thay đổi, cái kia chính là không có việc gì. Đi. Vung tay lên, đem hai người cuốn vào phi thuyền bên trong, tiếp tục xuất phát. Thương huynh, ngươi đến khống chế phi thuyền à, ta đi tu luyện một chút, tới Thiên Diễn giáo lại để ta. Trần Lạc định dùng Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật luyện hóa một chút ba người thần hồn, tăng cường một chút Nhiếp Hồn Phiên uy năng. Tới Thiên Diễn giáo tại đối Tần Dịch độc thủ. Tốt. Nghe được Trần Lạc lời nói, Thường Thánh Vương hoàn hồn, liên tục gật đầu. Trấn Kinh Chi tình lộ rõ trên mặt, đoán được Diệp Hương Lăng sư tôn là thông thiên đại năng, cảm thấy hẳn là tạo vật cảnh, hoặc là nhân tiên. Nhưng mà bạn không ngờ tới, lại là thiên tiên. Một cái thiên tiên lão tổ cho Diệp Hương Lăng hộ đạo, nói không chừng thần giáo còn có thiên tiên, thậm chí cảnh giới cao hơn tồn tại. Dù sao mạnh nhất thường thường đang tọa chấn đại bản doanh, không có khả năng khắp thế giới chạy loạn. Cho nên Diệp Hương Lăng đến cùng bái nhập môn phái nào? Thường Thánh Vương vô cùng hiếu kỳ nhìn về phía nàng, tò mò còn kém viết lên mặt. Bộ thiên giáo. Diệp Hương Lăng do dự một chút, hồi đáp. Đi ra ngoài lịch luyện đệ tử không phải là không thể nói, chỉ là phải thận trọng, không thể nhìn thấy người nào đều nói, để tránh lọt vào tính toán. Bộ thiên giáo. Chưa nghe nói qua a. Thường Thánh Vương nhíu mày, làm một học thần, hắn đối tri thức cầu học như khác. Bị Diệp Vân Phàm đưa đến Tiên Diện giáo, hắn trước tiên không phải đi nhìn công pháp thần thông bí thuật, mà là đi xem xét tri thức, xem xét cửu thiên thế giới các thế lực lớn, thăm dò thế giới quy tắc. Về phần những này điện tịch là thế nào tới, vậy dĩ nhiên là Diệp Vân Phàm chiến lợi phẩm. Thường Thánh Vương cũng là nhìn rất nhiều năm mới xem xong, nhưng là cửu thiên tiên giới vô số bất hủ đạo thống bên trong, cũng không có bổ thiên giáo. Bổ thiên thương hội biết sao? cái kia chính là Bổ Thiên giáo thương hội. Nói ra lời này, Diệp Hương Lăng có chút tiêu ngạo. Đây chính là nàng thần giáo, cùng có vinh yên. Tê Thường Thánh Vương lần này biết, cứ việc vẫn còn không biết rõ Bổ Thiên giáo thực lực, nhưng Bổ Thiên thương hội hắn rất rõ. Đây chính là tung hoành cựu thiên tam thập lục vực thế lực bá chủ, truyền thừa xa xưa đến không thể tính toán, có thể xưng cùng trời cùng ở tại thế lực. Diệp Hương Lăng thế mà bái nhập Bổ Thiên giáo, cái này quá may mắn. Thường Thánh Vương hâm mộ. Thiên Diễn giáo mặc dù mọi loại tốt, nhưng là cùng Bổ Thiên giáo so sánh, cái gì cũng không phải. Diệp Vân Phàm phát giác được ý nghĩ của hắn, mặt đen. Hắn đã rất cố gắng tìm kiếm thiên tài địa bảo có được hay không. Nội tình so với cái kia truyền thừa xa xưa đại giáo đều không kém. Đương nhiên, cùng Bổ Thiên giáo loại này siêu cấp thế lực bá chủ vẫn là không cách nào sánh được. Diệp Vân Phàm nhìn xem nữ nhi bà bối, trên mặt không tự giác hiện nụ cười. Quá ưu tú, không hổ là nữ nhi của hắn. Đoán chừng ngoại trừ cái kia Mã Phu, thế hệ tuổi trẻ không có khả năng có người là nữ nhi của hắn đối thủ. Bất quá nghĩ đến nữ nhi ưa thích Mã Phu, Diệp Vân Phàm từng đợt lòng như lao cắt. Đạo hữu, ngươi chính là Hương Lăng tiểu nha đầu kia phụ thân a? Linh Hư lão phế cầu phát giác được Trần Lạc Yên tính xuống, lửa giận biến mất, đột nhiên cảm giác được một hồi không thích hợp. Hắn khả năng bối hát qua, một phen xem xét, phát hiện Diệp Vân Phàm. Linh Hư lão phế cầu sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ngươi đường đường một cái thiên tiên, bị nhục nhã sau, không chủ động đứng ra giết mạo phạm sâu kiến, thế mà trốn đi nhường hắn cóng hát qua. Đây là thiên tiên nên có uy nghiêm thể diện sao? Không tệ. Diệp Vân Phàm thu hồi tâm tư, đao tước dịu đục trên mặt, một mảnh lạnh lùng, một đôi đen nhánh sáng tỏ đôi mắt, lạnh lẽo như lưới đao. Một bộ thanh sam, có một thanh rất xấu đao, cách ăn mặc tiêu sái thoải mái, giống như một cái lang thang đào khách. Diệp Vân Phàm ánh mắt lóe ra lanh mang. Hắn cũng không muốn thừa nhận cái tầng quan hệ này. Dù sao hắn địch quá nhiều người cũng quá mạnh, bị ngoại nhân biết, sợ sẽ cho Diệp Hương Lăng mang đến họa sát thân. Nhưng là Linh Hư là thiên tiên, liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn là huyết mạch tương liên cha con, không thừa nhận cũng không hề dùng. Kia Linh Hư lão phế cậu muốn nói vậy ngươi vì cái gì không giết đối ngươi bước lên phạm nhân? Hơn nữa Trần Lạc còn đối con gái của ngươi lòng mang ý đồ xấu. Nhưng là loại lời này nói ra, liền lộ ra hắn quá ngu. Muốn nói lại thôi, tin tưởng Diệp Vân Phàm có thể minh bạch hắn ý tứ. Diệp Vân Phàm sắc thực thấy rõ, nhưng hắn một chút phản ứng cái này lao phế chó tâm tư đều không có, đôi mắt toát ra huyền quang, không nháy một cái nhìn xem nữ nhi bà bối. Diệp Hương Lăng là hắn theo cất tiếng khóc chào đời, một đường ngậm đắng nuốt cay dưỡng thành đại cô nương. Đạo hữu ngươi là thiên tiên, mang phu tính tình hung hãn, tại giáo tuy được lao tổ che chở, nhưng đó là bởi vì hắn lập xuống đại công, lại cũng trêu đến một chút lao tổ người tăng bị ghét. Linh Hư lão phế cậu coi là Diệp Vân Phàm sợ, không dám giết Trần Lạc. Muốn nói Trần Lạc bị tất cả mọi người chán ghét, nhưng nghĩ tới Trần Lạc trên người thiên vận, hắn đành phải nói như vậy. Tóm lại lộ ra một cái ý tứ, ngươi giết Trần Lạc, bảo đảm ngươi không có bất cứ chuyện gì. Diệp Vân Phàm nhíu mày, đây là nơi nào tới đại ngốc bức? Thế mà coi hắn là đồ đần lừa gạt. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, Trần Lạc tại Bổ Thiên giáo địa vị siêu nhiên, rất được Bổ Thiên giáo các lão tổ yêu thích. Nếu như không thích, là tuyệt đối sẽ không cho Trần Lạc tiên vận. Dù sao tiên vận đại biểu tự thân ý chí, cho đối phương, kia chính là mình người. Hơn nữa còn chịu tự thân khí vận tương liên, nhân quả một thể. Trần Lạc làm xảy ra chuyện gì, cho tiên vận người cũng muốn gánh chịu một bộ phận nhân quả trách nhiệm. Một khi Trần Lạc bị giết, những cái kia cho tiên vận lão tổ, nhất định khoảnh khắc giáng lâm nơi đây cho Trần Lạc báo thù, tìm về uy nghiêm. Huống chi hắn giết Trần Lạc làm gì? Hắn muốn đánh chết Trần Lạc không tệ, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Diệp Vân Phàm không tự giác rời cái này đại ngốc bước xa một chút, để tránh bị hắn ngu đần lây nhiễm. Trong lòng không khỏi đánh giá thấp, nếu như Bổ Thiên giáo có người tăng quỷ ghét người, người kia là trước mắt lao phế chó còn tạm được. Thật không có nhãn lực hình, không thấy được hắn không muốn phản ứng hai người sao? Linh Hư lão phế cậu sắc mặt cứng đờ, lửa giận xông lên đầu. Hắn dĩ nhiên không phải đại ngốc bức, chỉ là hắn sống được quá lâu, cũng bá đạo đã quen, từ trước đến nay luôn xuất phát thủy, vô ý thức cảm thấy tất cả mọi người muốn tuân theo ý chí của hắn. Đây cũng chính là hắn tại Bổ Thiên giáo người tăng quỷ ghét nguyên nhân. Chương 441, Diệp Vân buồn rốt cục cùng lao phế chó làm chương 441, Diệp Vân buồn rốt cục cùng lao phế chó làm Linh Hư tiền bối, ngươi nói hắn là thiên tiên. Tần Dịch sợ ngây người. Không phải nói Diệp Hương Lăng là cô nhi, tại Quy Xà Hải thành lưu sinh tiểu hoàng châu sao? Làm sao lại đống nhiên toát ra một cái thiên tiên lão cha? Đây không có khả năng a, nếu như Diệp Hương Lăng có thiên tiên phụ thân, làm sao lại lưu lạc đến tận đây? Không tệ. Linh Hư lão phế cậu sắc mặt âm trầm như nước, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Hai người chính là huyết mạch tương liên cha con, đây là sự thật như sắt thép, không có sai. T. Tần Dịch hít thở sâu một hơi, con người địa chấn. Diệp Hương Lăng có thiên tiên lão cha, thiên tiên sư tôn, tiên vương lão tổ. Thân phận này cũng quá tôn quý. Tần Dịch ánh mắt lóe lên một cái. Nhìn cái dạng này, Diệp Hương Lăng lão cha giống như có khó khăn khó nói, không thể cùng Diệp Hương Lăng nhận nhau. Nếu như hắn có thể giải quyết trong đó nan đề, cái kia chính là đạt được Diệp Vân Phàm lớn đại nhân tình. Một cái thiên tiên ân tình, chỗ tốt có thể quá lớn. Nhỏ phế cho tâm tư lập tức hoạt lạc. Lão phế cho tâm tư cũng hoạt lạc. Một kế không được liền lại sinh một kế. Hắn nuốt dâu mà cười, đạo hữu cảm thấy Tần Dịch tiểu tử thế nào? Vẫn được. Diệp Vân Phàm cũng không quay đầu lại trả lời một câu, ánh mắt nhìn Diệp Hương Lăng. Cửu Linh kiếm thể quả thật không tệ, Cửu Thiên Tiên giới từng có một tôn vang dội cổ kim tiên vương, một thân kiếm đạo cường đại tuyệt luân. Chỉ là Tần Dịch không quá đi, các phương diện đều rất kém cỏi, có chút bôi nhỏ Cửu Linh kiếm thể. Hai cái phế chó cũng không biết Diệp Vân Phàm tâm tư, trong lòng vui mừng như điên. Dù sao đạt được thiên tiên một câu vẫn được, đã là đánh giá rất cao. Linh hư lão phế cẩu đối với kế tiếp sự tình có nắm chắc hơn, khoe miệng lại cười nói, đạo hữu cũng nhìn thấy à, con gái của ngươi bị kia mãng phu mê hoặc, như lại không nghĩ biện pháp ngăn lại, sợ sẽ ủ thành không thể vãn hồi đại họa, từ xưa tình một chữ này nhất đả thương người. Ngươi có biện pháp nào? Diệp Vân Phàm đống nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo như đao, tản mát ra khiếp người hàn quang. Linh hư lão phế cẩu nụ cười trì trệ, cảm nhận được kinh khủng tuyệt luân đao ý, phản phất có một thanh tuyệt thế thiên đao xuyên thấu qua hắn nội thể, khóa chặt hắn thần hồn. Thật mạnh. Linh hư lão phế cẩu hít thở sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Thế nào cũng không ngờ tới, một cái giã lộ xuất thân người, thế mà so với hắn cái này danh môn chính phái thiên tiên mạnh lớn như vậy nhiều. Linh hư lão phế cẩu khẽ bước cằm, muốn chặt đứt nàng cùng mãng phu ở giữa nghiệp duyên rất đơn giản, nhường hắn cùng Tần Dịch tiểu tử đính hôn liền có thể. Tần Dịch nghe vậy, trong lòng vui mừng như điên, nhưng lại có khó chịu, hôn nhân là hắn cả đời đại sự, Linh hư lão phế cẩu dựa vào cái gì không hỏi qua hắn ý kiến liền trực tiếp thay hắn quyết định. Hơn nữa liền Diệp Hương Lăng yêu Trần Lạc dáng vẻ, hắn còn khinh thường tại cùng người khác tranh đoạt nữ nhân. Nhưng là, đây là thiên tiên quyết định, hắn một cái chân linh cảnh lại không thể phản kháng. Huống chi cùng Diệp Hương Lăng đính hôn xác thực có chỗ cực tốt. Đạt được Diệp Vân Phàm duy trì, có lẽ còn có thể thoát khỏi Linh hư lão phế cẩu khống chế, hắn thật chịu đủ. Linh hư lão phế cẩu nhìn như đối với hắn rất tốt, nhưng một mực để phòng hắn, cho thiên tài địa bảo một mực móc móc lục soát, áp đáy hòm công pháp thần thông cũng không có truyền cho hắn, cũng không cho hắn bảo mệnh át chủ bài. Đây là muốn coi hắn là truyền nhân sao? Không, Linh hư lão phế cẩu chỉ là muốn khống chế hắn mà thôi. Hơn nữa Linh hư lão phế cẩu mỗi lần cho hắn đồ vật, đều nói ban thưởng, kia cao cao tại thượng dáng vẻ, tựa như bố thí đồng dạng. Linh hư lão phế cẩu đến cùng coi hắn là cái gì? Tần Dịch một khắc đều không muốn lại cùng Linh hư lão phế cẩu tùy tiện ứng phó. Lấy Diệp Hương Lăng tại thần giáo địa vị, nhất định có thể hóa giải hắn phế chó chi danh, nói không chừng có thể được tới cường đại hơn lão tổ ưu ái. Chờ hắn tu thành tuyệt thế kiếm kinh, lại nghĩ biện pháp từ hôn cũng không muộn, dù sao cái này cũng không phải hắn yêu cầu lập thành, hắn cũng là trong đó người bị hại. Diệp Vân Phàm ánh mắt càng lạnh hơn, nhìn một chút Linh hư lão phế cẩu, lại nhìn một chút Tần Dịch nhỏ phế chó. Hai cái phế chó tính toán, liếc qua thấy ngay. Biểu tính giận dữ. Diệp Hương Lăng là nàng đóng cửa thân truyền đệ tử, chính là nàng người, so Diệp Hương Lăng phụ mẫu càng có quyền hơn lực làm quyết định. Dù sao thành đạo tri ân lớn hơn trời. Nhưng mà Linh hư lão phế cẩu thế mà muốn vượt qua nàng tính toán Diệp Hương Lăng. Mưu tính không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Cái gì chó ma quy định, đều bị mưu hại được trên đầu nếu là lại không ra tay, kia muốn cái này một thân tu vi để làm gì? Lão phế chó, ta nhịn ngươi rất lâu, hôm nay nhất định phải ngươi thân tử đạo tiêu. Mưu tính lửa dẫn ngút trời, tại hư không trung bước ra một bước, bàng bạc vô biên đạo pháp trấn áp hoàn vũ. Huyền nữ pháp tướng hiện hiện, chiếu rọi chư thiên vạn giới, ngàn vạn pháp tắc đại đạo vần quanh, huy hoàng như thiên uy. Linh hư lão phế cẩu giận mình, lập tức nổi giận nói, ngươi phát điên vì cái gì? Không thấy được ta tại cứu ngươi đồ nhi sao? Ngươi cũng không phải không biết mãng phu, hung hãn, kỳ thế tự giết, sớm muộn cũng sẽ liên lụy ngươi đồ nhi. Linh hư lão phế cẩu cũng chịu đủ biểu tính. Hắn làm tất cả cũng là vì Diệp Hương Lăng tốt, vì thần giáo cường thịnh mà vất vả. Không phải hắn một cái thiên tiên lão tổ, làm gì đi lẫn vào tiểu bối ở giữa sự tình. Thật là không ai lý giải hắn, càng không một người đứng tại hắn bên này. Biểu tính càng là vì trần lạc, dọa dẫm hắn cực phẩm tiên linh mạch, lặp đi lặp lại nhiều lần rơi hắn mặt mũi. Thu này hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Nhưng hắn cuối cùng cố kỵ tình đồng môn, một nhẫn lại nhẫn. Tốt tốt tốt, hôm nay ta cùng ngươi ở giữa, chỉ có thể sống một cái. Vưu Tĩnh nghe được hắn vẫn là như vậy không muốn mặt lời nói, giận tới giận sôi lên. Không còn có một tia lo lắng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Tốt, hôm nay chúng ta liền làm qua một trận. Tượng đất đều có ba phần hỏa khí, huống chi hắn không phải tượng đất. Linh hư lão phế cẩu tế ra thần kiếm, khí thế so Vưu Tĩnh không hề yếu. Dù sao hắn là thiên tiên hậu kỳ, mà Vưu Tĩnh chỉ là một cái tân tấn thiên tiên, mới thiên tiên sơ kỳ. Kém hai cái tiểu cảnh giới, cùng đến trăm vạn tuế nguyệt lắng động tích lũy, hắn thực lực so Vưu Tĩnh mạnh hơn nhiều lắm. Soát. Diệp Vân Phàm một đao chém xuống, đại đạo đơn giản nhất, thật đơn giản đao quang, đem vũ trụ hư không bổ ra hai nửa. Linh hư lão phế cẩu con ngươi địa chấn, vội vàng tránh đi. Cho là mình nhìn lầm, lại nhìn kỹ một chút bị đánh mở hai nửa vũ trụ hư không. Không sai, Diệp Vân Phàm hoàn toàn chính xác đem vũ trụ hư không bổ ra, một đao chặt đứt thời không, nhường vũ trụ hư không hoàn toàn tách ra hai thế giới. Diệp Vân Phàm rất đơn giản đao đạo cũng quá kinh khủng. Người cũng điên rồi sao? Linh hư giận dâu tóc trương, quả thực muốn giận điên lên. Bọn hắn đang nói hay, hơn nữa hắn cũng là vì Diệp Hương Lăng tốt, là tại cứu Diệp Vân Phàm nữ nhi. Diệp Vân Phàm không cảm kích hắn thì cũng thôi đi, thế mà tập kích bất ngờ hắn. Tần Dịch con ngươi địa chấn, nhìn xem ba người, hắn cũng cảm thấy Diệp Vân Phàm điên rồi. Vưu Tính đối Linh Hư ra tay, hắn còn có thể hiểu được, nhưng Diệp Vân Phàm có lý do gì đối Linh Hư lao phế cầu ra tay? Bọn hắn đây là tại cứu Diệp Hương Lăng. A. Diệp Vân Phàm cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo như lao, dường như không chứa một chút tình cảm, hắn mặt ngoài có nhiều bình tĩnh, nội tâm liền có mơ tưởng giết cái này lão cẩu. Nhìn thấy Linh Hư lão phế cẩu cái dạng này, Diệp Vân Phàm cảm thấy hắn mới là điên rồi cái kia. Đều rõ ràng muốn tính kê cha hắn nữ, thế mà còn cảm thấy mình không sai, đây không phải điên rồi là cái gì? Ai dám tính toán nữ nhi của hắn, hắn liền dám muốn ai chết. Vừa rồi Diệp Vân Phàm có chỗ cố kỵ, Linh hư lão phế cậu là Bổ Thiên giáo lão tổ, giết hắn, Diệp Hương Lăng tại Bổ Thiên giáo như thế nào tự xử? Bất quá theo Vưu Tĩnh ngoan thoại buông xuống, vậy hắn không còn có một tia lo lắng. Có lẽ hắn đoán không sai, tại Bổ Thiên giáo người tăng bị ghét người không phải Trần Lạc, mà là trước mắt đầu này lao phế chó. Trần Lạc mắng hắn lao phế chó lại không có một chút sự tình, chính là chứng minh tốt nhất. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được phi thuyền kịch liệt chấn động, luyện hóa thần hồn Trần Lạc giật mình, thần niệm quét ngang ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Hương Lăng lão phụ thân rốt cục cùng lão phế chó làm, Trần Lạc vui mừng như điên, cũng không đoái hoài tới tế luyện nhất hồn tiên, thu hồi phi thuyền, một bước đi vào tần dịch nhỏ phế chó trước mặt, vô vô bả vai hắn. Chương 442, luân hồi tiêu tan trạm chương 442, luân hồi tiêu tan trạm mãng. Đệ tử bái kiến tiểu sư thúc. Tần dịch sợ hãi cả kinh, thấy là Trần Lạc, sắc mặt hắn trắng nhợt, đội vàng hành lễ. Ha ha. Trần Lạc cười ha ha một tiếng, đập bả vai hắn tay càng dùng sức, "Tần dịch à, ta cảm thấy đời người vô thường, đại tràng bao giờ non, có một số việc luôn luôn kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ngươi cảm thấy thế nào? Chính mình còn không có động thủ, cũng cái gì tính toán đều không có, cái này hai cái phế chó liền treo chọc tới Diệp Vân Phàm. Đều nói hắn rất có thể tìm đường chết, nhưng là cùng nhân vật chính so sánh, chính mình vẫn là chênh lệch quá xa." "Sư thúc ngài nói đúng." Tần dịch âm thầm tiêu khổ, Trần Lạc lực tay cũng quá lớn, hắn có thể so với thượng phẩm bảo khí nhục thân có chút gánh không được. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, Trần Lạc lời nói nhường hắn rất là bất an, trực giác nói cho hắn biết, Trần Lạc muốn giết hắn. Linh hư lão phế cậu đang bị Vưu Tĩnh cùng Diệp Vân Phàm mê công, căn bản không rảnh hắn cố, mình tuyệt đối không thể cho Trần Lạc bất kỳ báo nổi lý do. Không phải hậu quả khó mà lường được. Phốc phốc. Tần Dịch còn đang suy nghĩ tuyệt đối không thể cho Trần Lạc giết lý do của mình, ngực liền bị tử quang kiếm quán xuyên. Hắn không kịp động tác, Trần Lạc một cái tay giống lớn cái kềm, đem hắn gắt gao bắt lấy. "Không tốt, mãng phu muốn giết ta tế kiếm." Tần Dịch kinh hãi gần chết, không chút nghi ngờ, một quyền đánh phía Trần Lạc, đồng thời điều khiển hạ phẩm đạo khí giết ra. Nhưng Trần Lạc động tác nhanh hơn hắn, thôn thiên tháp bay ra, toát ra trấn áp chi lực, liền người mang pháp bảo thu nhập trong đó. Trần Lạc cũng tiến vào trong đó, điều khiển thôn thiên tháp thu nhỏ, rơi xuống ngu ngơ Diệp Hương Lăng trong tay, lập tức toàn lực bảo chế Tần Dịch. Ngấp nghé cựu linh kiếm thể lâu như vậy, rốt cục có thể mở làm. Một khi tử quang kiếm thôn vệ cựu linh kiếm thể bản nguyên, là vô cùng có khả năng thăng hoa. Dù sao cựu linh kiếm thể ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên, là thế gian cấp cao nhất kiếm đạo thể chất một trong, có thể nuốt nạp thiên địa chi linh vận, lớn mạnh bản nguyên kiếm đạo pháp tắc, ngưng tụ vô song kiếm tâm, không gì không phá, không có gì không phá. Đây chính là tử quang kiếm cần, thôn vệ cựu linh kiếm thể, có khả năng kế thừa cựu linh kiếm thể thôn nạp giữa thiên địa tất cả linh vận lớn mạnh bản nguyên năng lực, từ đó trả lại cho hắn. Trần Lạc cũng qua cần kiếm đạo thiên phú. Hắn kiếm đạo thiên phú kinh người như vậy, ngưng luyện ra nhiều như vậy kiếm cốt, may mắn mà có tiên thiên huyền đạo đồ cùng hôn nguyên kim trương chân kinh. Nhưng bản thân hắn là không có gì kiếm đạo thiên phú, cho nên vẫn muốn kế thừa Tần Dịch kiếm đạo thiên phú, ngưng luyện ra vô song kiếm tâm. Diệp Hương Lăng ánh mắt nhìn tiên tiên lão phụ thần, thẳng đến bảo tháp rơi xuống trong tay nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng, Trần Lạc rốt cục toại nguyện bắt được Tần Dịch tế kiếm, hy vọng Trần Lạc tất cả thuận lợi. Nghĩ đến, Diệp Hương Lăng tay nâng thôn thiên tháp, ánh mắt tiếp tục xem hướng lão phụ thần, trừng con mắt nhìn, trong mắt đựng đầy hoang mang. Nàng có rất nhiều nghi vấn. Thì như, lão ba vì cái gì không tìm đến nàng? Một cái thiên tiên muốn tính toán tới nàng tung tích là rất dễ dàng, thông qua huyết mạch thuật, tùy tiện liền có thể khóa chặt nàng vị trí. Lại thì như, lão ba là thế nào ở đằng kia ai trong thời gian ngắn tu luyện tới thiên tiên? Phải biết cha nàng tại không có nàng trước đó, vẫn là hoàn cố, bị gia tộc vứt bỏ. Chính là quá đẹp trai, mới bị nàng lão mụ coi trọng. Chết. Nhìn thấy nữ nhi bảo bối tràn ngập hoang mang ánh mắt, Diệp Vân Phàm cấp thiết muốn đi giải thích, tuyệt đối không nên hiểu lầm hắn. Nhưng trước mắt lão phế cho muốn nhất cổ tác khí xử lý mới được. Thu đã kết xuống, linh hư lão phế cậu phải chết, chỉ có người chết mới sẽ không ý hiếp được nữ nhi. Một đao chém xuống, đao quang như là lăn tăn gợn sóng, tung hành thời không, vô cùng vô tận, dường như vũ trụ tất cả đều là lăn tăn đao quang. Hừ. Linh hư lão phế cậu lạnh hừ một tiếng, hắn thừa nhận Diệp Vân Phàm rất đơn giản đao đạo rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Mấy trăm vạn năm không phải tu luyện uổng phí. Nhiều năm như vậy tích lũy, há lại thiên phú có thể đền bù. Huống chi hắn thiên phú không có chút nào chênh lệch. Đem tiên đỉnh đưa lên đến đỉnh đầu phong ngự, tay cầm thần kiếm, thi triển bộ thiên giáo tuyệt học trấn giáo nhất kiếm khai thiên địa. Đây là một môn vô thượng kiếm đạo thần thông. Một kiếm có thể để vạn đạo băng diệt, kỷ nguyên hủy diệt, cũng có thể một kiếm mở một cái hoàn chỉnh đại thế giới. Bộ thiên giáo xem như vô thượng đại giáo, truyền thừa xa xưa, kinh thế truyền thừa rất nhiều. Mà hắn xem như thiên tiên lão tổ, tự nhiên có tư cách tu luyện. Chỉ là nhất kiếm khai thiên địa quá huyền ảo, cần đem bộ thiên tiên kinh tu luyện tới cảnh giới cực cao, đồng thời phải có rất cao kiếm đạo nội tính. Hắn tìm hiểu trên trăm vạn năm, từ đầu đến cuối không thể ngộ ra tinh túy trong đó, nhìn như tu luyện đến đại thành, thực lại chỉ là tu luyện ra một chút gia lông, không thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Cái kia chính là gia lông, căn bản không tính chân chính vô thượng thần thông, bất quá cũng đạt tới ngự đạo thần thông cấp bậc, dùng tới đối phó Diệp Vân Phàm, đầy đủ. Kiếm quang mang theo khai thiên tích địa kiếm ý, chém vỡ thế gian tất cả lực lượng pháp tắc, tái diễn địa thủy hỏa phong. Rầm rầm rầm. Mảnh này tinh hà tại đao quang kiếm mang tứ ngược hạ, thời không sụp đổ, hóa thành hỗn loạn tương bừng vô tự giới vực. Diệp Vân Phàm không chút nào hoảng, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phía trước mấy chiêu chỉ là thăm dò mà thôi. Linh hư lão phế cẩu nói thế nào cũng là bổ thiên giáo lão tổ, thực lực khẳng định không kém, pháp bảo cũng khẳng định không kém được. Sự thật cũng như hắn đoán trước, linh hư lão phế cẩu lại có hai kiện chân tiên khí, thần thông rất là kinh khủng. Chỉ là linh hư lão phế cẩu cũng không có tu luyện đến nơi đến chốn, cái này cho hắn cơ hội. Diệp Vân Phàm nhìn đúng thời cơ, thi triển chính mình đón sát thủ, luân hồi huyết nhật trảm. Đao quang ẩn chứa luân hồi ý cảnh, chém ra một đao, đao quang rơi vào linh hư lão phế cẩu trong mắt, nhường hắn một hồi hoảng hốt, tại hắn hồn cung bên trong hiện hiện tam sinh tam thế huyết tượng, quá khứ tiếc nuối, kiếp này chấp niệm, đời sau tuyệt vọng. Diệp Vân Phàm luân hồi huyết nhật trảm, dường như đem hắn đưa vào vô biên trong luân hồi, thần hồn tại luân hồi trường hà lập đi lặp lại cỏ rửa. đao ý đã là lưới dao cũng là gông xiềng, một bên lấy đao khí xé rách thần hồn, một bên lấy luân hồi huyễn tượng vây khốn thần hồn. Linh hư lão phế cẩu sắc mặt biến đổi rất đặc sắc, một hồi bóp cổ tay thở dài, một hồi lộ ra điên cuồng chấp niệm, một hồi lại lâm vào cực độ sợ hãi trong tuyệt vọng. Hiển nhiên hắn lâm vào luân hồi huyễn tượng bên trong không cách nào tự kiềm chế, vẫn lạc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dựa theo thì ra vận mệnh quy tích, trăm năm trước hắn cũng là bại dưới một đao này. Khi đó Diệp Vân Phàm vẫn là vừa đột phá thiên tiên sơ kỳ, lấy luân hồi huyễn diệt chạm đem hắn trọng thương, lần lượt đem hắn nhục thân đánh nổ, ma diệt thần hồn. Bây giờ trăm năm qua đi, Diệp Vân Phàm là thiên tiên viên mãn, thực lực so sơ kỳ không biết rõ mạnh mẽ bao nhiêu lần. Linh hư lão phế cẩu cơ hồn là chúng chiêu tức tiêu vong. Chỉ thấy hắn tiên tiên đạo thể tại vỡ vụn, tu vi tán loạn, trên thân tràn ngập một cỗ tử khí. Tê Bưu Tinh thấy đáy lòng phát lạnh, thật là khủng khiếp quỷ dị thần thông. Thế mà có thể chém giết cùng cảnh giới thiên tiên, quả thực quá kinh khủng. Vâng. Ngay tại thần hồn nhanh tiêu vong lúc, Linh hư lão phế cẩu rốt cục ý thức được không đúng, hắn chúng chiêu, đây là luân hồi huyết tượng, lại không tránh thoát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sinh tử đại khủng bố bao phủ trong lòng, Linh hư lão phế cẩu hoàn toàn điên cuồng. Liều linh tiêu đốt tự thân, để cho mình tránh thoát luân hồi huyễn tượng, cực tốc nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong, cực điểm thăng hoa. Nhưng đây chỉ là thiêu đốt tự thân tất cả đến thăng hoa, khác đều có thể thăng hoa, thần hồn lại không thể. Thần hồn của hắn tàn phá không chịu nổi, tràn ngập một cỗ cực hạn sinh tử luân hồi tử ý, đây là đạo thương. Chương 443, ta ra lệnh một tiếng, liền để ngươi thần hồn câu diệt. Chương 443, ta ra lệnh một tiếng, liền để ngươi thần hồn câu diệt. Ngươi người điên, linh hư vừa sợ vừa giận giống to. Lại để cho giết hắn. Cái gì thù cái gì oán a, huống chi hắn nhưng là Bổ Thiên giáo lão tổ. Bổ Thiên giáo còn có Chân Tiên lão tổ, Tiên Vương lão tổ, Diệp Vân Phàm là thế nào dám giết hắn? Không muốn sống nữa sao? Thật là một cái lao phong tử. Diệp Vân Phàm thẳng lắc đầu. Sắp chết đến nơi, linh hư lão phế cầu thế mà còn ngu xuẩn như vậy, sống ở thế giới của mình ở trong, phàm là linh hư lão phế cầu mở mắt nhìn thế giới, đều sẽ không như thế hồ đồ. Nếu là Bổ Thiên giáo để ý linh hư lão phế cầu, sớm tại chúng chiêu thời điểm, liền sẽ ra tay bắt người. Điểm này Diệp Vân Phàm có thể xác định cùng khẳng định, bởi vì hắn gặp được loại sự tình này. Giết một tôn thiên tiên, lập tức có một tôn chân tiên vượt qua thời không trường hà mà đến, nếu không phải hắn chạy nhanh, liền bị đánh chết. Trái lại linh hư lão phế cẩu, nếu không là chính hắn phát giác được nguy cơ tử vong, chính mình tránh thoát luân hồi huyễn tượng, chết cũng sẽ không có cường giả đến vớt hắn. Ngươi lão phong tử, vẫn là để ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Diệp Vân Phàm ánh mắt lạnh lẽo, giống như một cái tuyệt thế lao khách, chỉ là hắn hai tay nắm đao quá xấu, ít nhiều có chút ảnh hưởng hắn phong độ tuyệt thế. Bất quá cái này không trở ngại thực lực của hắn. Một đao chém xuống, đao văn bóp méo thời không, ẩn chứa cực hạn sát phạt. Đây là hắn tại thượng cổ chiến trường lĩnh ngộ ra tới đại thần thông, không có bất kỳ cái gì loại loẹn, chỉ có ngưng luyện đến cực hạn sát phạt đao văn, không gì không phá. Ân, đại thần thông. Bưu Tĩnh sững sờ, không ngờ tới đại thần thông sẽ ở một tôn thiên tiên trong tay thi triển đi ra. Nhưng là làm nàng thần niệm liếc nhìn tới đao văn kinh khủng, sát mặt nàng biến đổi, từ nay về sau cũng không dám lại xem thường đại thần thông. Linh hư lão phế cậu càng có thể cảm nhận được một đao này kinh khủng, hắn sát mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng thiêu đốt tự thân đạo quả, thi triển nhất kiếm khai thiên địa, đồng thời điều khiển đại đỉnh phong ngự, hét lớn: Lão tổ cứu ta! Rầm rầm rầm, văn mèo đao văn bổ ra nhất kiếm khai thiên địa thần thông, bổ ra đại đỉnh, xé rách linh hư lão phế cẩu trên thân đạo bảo, khoảnh khắc đem nó xé nát. Một đao kia sát phạt chi lực quá mạnh, phong mang vô hạn, không gì không phá. Lão tổ quả nhiên không có nói sai, không có mạnh nhất thần thông, chỉ có người mạnh nhất. Bưu Tĩnh nỉ nó nói, đôi mắt đẹp rung động nhìn xem. Bổ Thiên giáo lão tổ nhiều lắm, nhiều vô số kể. Có một vị đã vẫn lạc lão tổ, từng lưu lại một câu nói như vậy. Nàng một mực không tin, cảm thấy quả thực ngang đường. Không có mạnh nhất thần thông, kia trên đời vì cái gì có nhiều như vậy thần thông phân chia? Nhưng bây giờ, nhìn thấy đại thần thông đánh ngã vô thượng thần thông, sự thật bày ở trước mắt, nàng muốn không tin cũng khó khăn. Lao tổ cứu ta! Linh hư lão phế cẩu tái tạo nhục thân, hắn thần hồn vốn là không trọn vẹn, thu đạo thương, một đao kia cắt ngang hắn cực điểm thăng hoa. Giờ phút này hắn đã suy yếu tới cực điểm, lao tổ lại không ra tay cứu hắn, hắn thật sẽ chết, thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diện. Không cần đeo, ngươi coi như là rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Bưu Tĩnh lạnh lùng nói. Linh hư lão phế cẩu biểu lộ cứng đờ, dường như nghe được không thể tưởng tượng nổi lời nói, con ngươi dần dần phóng đại. Làm sao có thể? Hắn nhưng là Bổ Thiên giáo thiên tiên, lão tổ dựa vào cái gì không cứu hắn? Phải biết hắn là thần giáo lập qua, coi như không có co công lao, vậy cũng có khổ lao. Ta giết hắn thật không có vấn đề sao? Diệp Vân Phàm vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như hắn lẻ loi một mình, kia không có gì phải sợ, đã giết thì đã giết, tu đạo chỉ vì cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Nhưng hắn hiển nhiên không phải lẻ loi một mình, có cả một nhà, còn có Diệp Hương Lăng còn tại Bổ Thiên giáo. Cái này khiến hắn có chút bó tay bó chân lên. Đương nhiên, cho dù có vấn đề hắn vẫn là sẽ giết, không ai có thể tính kế Diệp Hương Lăng còn có thể sống được. Nhưng là giết linh hư lão phế cầu sau, hắn sẽ đem Diệp Hương Lăng mang đi, Bổ Thiên giáo không thể ở nữa. Cho nên hắn lời này nhìn như hỏi thăm, kỳ thực là muốn Bưu Tĩnh một cái minh xác thái độ. Phàm là Bưu Tĩnh có một chút do dự, vậy hắn sẽ không chút do dự mang đi nữa nhi. "Sẽ không, ngươi cứ việc động thủ giết hắn, ta thần giáo chỉ có thể cảm kích ngươi." Bưu Tĩnh không cần nghĩ ngợi trả lời. Bọn hắn đã sớm muốn lộng chết linh hư lão phế cầu, nhưng là mình người không thể động thủ, người ngoài cũng không dám động thủ. Lúc này mới một mực kéo đến bây giờ, rốt cục đợi đến người hữu duyên xuất hiện. Tốt. Diệp Vân Phàm thấy thế, không còn có một tia lo lắng, trong lòng cũng là đối Bổ Thiên giáo kính sợ lên. Một tôn tiên tiên nói không cần là không cần, đây là cái gì vốn liếng a, quá có thực lực. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp bổ thiên giáo tuyệt đối là hắn từ trước tới nay thấy qua mạnh nhất siêu cấp đạo thống. Không, ngươi không có thể giết ta. Lão tổ không có khả năng từ bỏ ta linh hư lão phế cầu vẻ mặt sụp đổ, dường như không thể tin được Bưu Tĩnh lời nói, các lão tổ làm sao lại nghĩ hắn chết? Hắn một lòng vì thần giáo, theo chưa bao giờ làm phản giáo sự tình, lão tổ là sao như thế vô tình? Hắn không phục, hắn hận, bất quá hắn lại hận cũng không hề dùng. Bưu Tĩnh phong tỏa thời không, không cho hắn chạy trốn. Diệp Vân phàm đao đạo thần thông không gì không phá, sát phạt vô song. Linh hư lão phế cầu tại từng tiếng tuyệt vọng trong tiếng gầm giống tức giận, đi hướng bất diệt. Đến chết hắn còn đang suy nghĩ, các lão tổ vì cái gì nghĩ hắn chết? Trước khi chết các lão tổ triệt hồi thiên cơ, hắn rốt cục nhìn trộm tới nguyên nhân. Xem hết tiền căn hậu quả, linh hư thần hồn bóp méo, nội tâm bi thương, thì ra đều cảm thấy hắn xen vào việc của người khác, nhưng hắn cũng là vì thần giáo tốt. Nhúng tay người khác nội bộ sự tình, đó cũng là vì song phương tốt, dù sao tu tiên trước tu tâm, bảo trì một quả không hề bận tâm đạo tâm khả năng đi được càng xa. Như lệ khí mọc lan tràn, sớm tối sinh ra tâm ma, cái này cũng đúng bổ thiên giáo cực kỳ bất lợi. Thật là cả đám đều không hiểu hắn dụng tâm lương khổ. Linh hư lão phế cậu không phải bị Diệp Vân Phàm giết chết, hắn là bị tức chết. Lão ba, thấy đại chiến kết thúc, Diệp Hương Lang phi thân đi vào trước mặt hắn, sợ hai hô một tiếng, đôi mắt có kích động nước mắt, còn có khó có thể tin. Lão ba cũng quá mạnh, xác định là cha nàng sao? Không xác định, lại nóng nó. Hương Lang, là ta. Diệp Vân Phàm sờ lên nữ nhi đầu, lạnh lùng trên mặt hiện hiện cương triều nụ cười. Bưu Tinh biến sắc, đem bảo bối đồ nhi kéo đến bên cạnh mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Ai cũng không thể cướp đi nàng đồ nhi, cho dù là cha mẹ ruột cũng không được. Sư tôn người cũng gặp, cùng ta trở về đi. Bưu Tinh cắt ngang nàng, ngữ khí có chút kinh hoàng. Sự tình khác nàng đều có thể bằng lòng, nhưng là duy chỉ có không thể rời đi nàng, rời đi thần giáo. Hơn nữa cái này phá thiên diễn giáo có cái gì tốt kế thừa? Không kịp bổ thiên giáo vạn nhất. Nếu như Diệp Hương Lăng muốn làm giáo chủ, kia nàng liền nghĩ hết biện pháp nhường Diệp Hương Lăng thượng vị. Thần Hy đã là thiên tiên, làm không được bao lâu giáo chủ. Đạo hữu ngậm miệng, đừng tưởng rằng ngươi giết linh hư lão phế cậu liền có vốn liếng cùng ta bổ thiên giáo đối nghịch. Sư tôn ta là tiên vương, ta giáo còn có mấy tôn tiên vương sư bá sư thúc xuất quan, ta ra lệnh một tiếng, liền có thể để ngươi hôi phi yên diệt. Tê Diệp Vân Phàm hít một hơi lãnh khí, con người địa chấn. Thiên Vương sư tôn, Thiên Vương sư bá sư thúc, thật hay giả? Hẳn là thật sao? Dù sao không có tuyệt thế vô liếng, Thiên Tiên cũng sẽ không nói không cần là không cần. Thiên Tiên cũng không có khả năng chuyên môn đi cho một cái hậu bối hộ đạo. Nhưng là Bưu Tĩnh lời nói này đến cũng thật khó nghe, Diệp Vân Phàm dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Liền Tiên Vương đều rời ra ngoài, còn mẹ nó mấy tôn Tiên Vương, không thể trêu vào một chút. Sư tôn, ngươi hiểu lầm, ta không có phải thừa kế Thiên Diễn giáo. Diệp Hương Lăng vội vàng trấn an nhà mình lão sư tôn bất an tâm. Quả thật, Bưu Tĩnh đôi mắt đẹp trừng lớn. Quả thật, Diệp Hương Lăng giơ tay lên thể, ta thể không cần thể, chỉ cần Đỗ Nhi không rời đi ta liền tốt. Bưu Tĩnh vui đến phát khóc, nội tâm cự thạch mạnh mẽ rơi xuống đất. Nàng quay đầu mạnh mẽ trừng thường Thánh Vương một cái. Đều do cậu tặc kia, một mực tại thuyết phục Diệp Hương Lăng kế thừa Thiên Diễn giáo, hại nàng phí công lo lắng một trận. Thường Thánh Vương vẻ mặt kinh hoàng, hắn cũng không biết Bưu Tĩnh là thiên tiên á, càng không biết bộ Thiên giáo như thế có thực lực. Nếu là sớm biết, hắn làm sao lại quên Diệp Hương Lăng từ bỏ đẩy trời tài phú đi kế thừa gánh hát dòng đầu. Chương 444, Diệp Vân buồn trong lòng sụp đổ chỉ có hắn biết. Chương 444, Diệp Vân buồn trong lòng sụp đổ chỉ có hắn biết. Hì hì, sư tôn, vậy ta muốn đi Thiên Diễn giáo nhìn xem, nhiều bồi phụ mẫu một đoạn thời gian có thể đi. Diệp Hương Lăng lôi kéo cánh tay nàng nũng nịu. Có thể. Bưu Tĩnh đáp ứng rất sảng khoái. Chỉ cần không rời đi nàng, kế thừa Thiên Diễn giáo, kia cái gì cũng tốt tương lượng. Diệp Vân phàm ám thở phào, xem ra nữ nhi sư tôn cũng không phải lão vu bà đi, chỉ là rất ưa thích nữ nhi của hắn. Ngẫm lại cũng là, hắn nữ nhi bảo bối ai không thích. Diệp Vân Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, rất có tâm cơ không để lại dấu vết sử dụng nhỏ tiểu pháp thuật, sửa sang một chút lộn xộn tiểu tóc, dù sao vừa rồi hắn đánh cho quá kịch liệt, tiểu tóc có chút loạn. Mà nữ nhi bảo bối cùng nàng lão mụ như thế, là nhăn cầu. Sư tôn chờ ta, ta rất mau trở lại đến, lão ba chúng ta đi thôi. Diệp Hương Lăng lôi kéo lao phụ thân đi, nàng có quá nói nhiều muốn cùng phụ mẫu nói. Thiên Diễn giáo không ở bên ngoài giới, mà là tại một cái thiên nhiên động thiên thế giới bên trong. Cái này động thiên thế giới đẳng cấp vô cùng cao, rộng lớn vô biên, đầy sao đầy trời. Thai nghén có thần thuốc tiên linh dược, cùng mấy vạn đầu linh mạch, 9 đầu tiên linh mạch. Tăng thêm Diệp Vân Phàm tìm trở về hơn 10 đầu tiên linh mạch, mười mấy vạn cái linh mạch, động thiên thế giới linh khí quả thực nồng nặc sắp hóa lỏng, tiên quang bành trướng, dị tượng kinh thiên, giống như ngăn cách tiên cảnh. Diệp Hương Lăng nhìn thấy một cái cùng mình có 3-4 phần tương tự mỹ phụ nhân, kích động đến đỏ ngầu cả mắt, ôm mẹ già vui đến phát khóc. Hai mẹ con liễu dịu nói rất nhiều, Diệp Vân Phàm ở một bên nghe, chua, làm sao còn chưa tới quan tâm hắn. Nhưng hắn không nói, mặt lạnh lấy. 3 giờ sau, Diệp Hương Lăng lúc này mới chú ý tới lão bà, gặp hắn sụ mặt, thi triển ra bản lĩnh giữ nhà. Diệp Vân Phàm đối nữ nhi nũng nịu không có một chút sức chống cự, bảo vật giống như không cần tiền như thế kín đáo đưa cho nàng, không cần còn không được. Gặp nàng muốn nói lại thôi, muốn hỏi nhưng lại sợ hắn dáng vẻ khó xử, Diệp Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không có gì không thể nói, cũng không phải bí mật gì, ta đi vào Cửu Thiên Tiên giới, toàn bởi vì ngoại ý muốn tiến vào Côn Luân Sơn thời không loạn lưu bên trong. Nhưng ta là bị truyền tống nhập thời quan giới hải, ở trong đó thế giới tốc độ chạy cùng ngoại giới không giống, tiến vào bên trong 10 năm, lúc đi ra ngoại giới mới trôi qua 10 năm. Về phần cho ngươi đồ vật, có chút là ta lại bí cảnh đạt được, có chút là chiến lợi phẩm, yên tâm sử dụng a, không có vấn đề gì. Diệp Hương Lăng nghe xong, ngạc nhiên mừng rỡ lao ba đại khí vận, vội vàng truy vấn thời quang giới hải ở nơi nào, nàng cũng muốn đi vào. Diệp Vân Phàm biến sắc, ở trong đó rất nguy hiểm, có vô số cường giả cùng các loại thời gian phong bạo, tiến vào bên trong cựu tử nhất sinh, không cho phép ngươi đi vào, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tốt bá. Diệp Hương Lăng đành phải nói sang chuyện khác, hoán giận nói, vì cái gì không tới gặp ta? Diệp Vân Phàm ánh mắt lấp lóe, mượn cớ lấp liếm cho qua. Tại Diệp Hương Lăng tiến vào Kiếp Kiếm Sơn thời điểm, hắn liền cảm ứng được. Lúc đầu muốn mang đi, nhưng nhìn tới nàng bái thiên tiên sư tôn, hơn nữa mưu tính đối nàng phi thường tốt, cơ hồ đem nàng làm thân nữ nhi đối đãi, muốn gì cứ lấy, toàn lực bồi dưỡng nàng. Còn có cương triều sư tỷ của nàng, cùng hai hòa đồng môn, vô cùng ưu việt tu luyện hoàn cảnh. Tại Bổ Thiên giáo bên trong, Diệp Hương Lăng sống được rực rỡ ngây thơ, vô ưu vô lự, Diệp Vân Phàm lập tức nghỉ ngơi mang đi tâm tư của nàng. Dù sao mình địch quá nhiều người cũng quá mạnh, hơn nữa Thiên Diễn giáo chính là gánh hát dòng, Diệp Hương Lăng trở về, cái này cái cự đại gánh khẳng định sẽ rơi xuống bả vai nàng bên trên. Cái này sẽ chỉ trở thành nàng gánh vác. Cái này không phải Diệp Vân Phàm muốn nhìn tới, hắn đối nữ nhi yêu cầu không cao, chỉ cần nàng sống rất tốt như vậy đủ rồi. Nữ nhi, ngươi là thế nào gia nhập Bổ Thiên giáo? Cương đại như vậy lại cổ lão môn phái, thu đồ hẳn là rất nghiêm ngặt ta. Phương Thanh Nghiên hiếu kỳ hỏi. Vậy dĩ nhiên là bởi vì xoáy sư thúc rồi, ta tại Quy Xà Hải thành làm tiểu hoàng châu thời điểm Diệp Hương Lăng nói đến Trần Lạc, đôi mắt đều nổi lên ánh sáng, hoàn toàn không có chú ý tới lão phụ thân đang âm thầm mài răng. Đáng chết mang phu, lại dám dùng sắc đẹp câu dẫn nữ nhi của hắn. Bất quá khi nghe được Trần Lạc mang nữ nhi thoát ly khổ hải, tìm kiếm được dị bảo, tiến vào tiên phủ đến truyền thừa, Diệp Vân Phàm trầm mặc không nói. Mang phu dùng sắc đẹp câu dẫn nữ nhi của hắn, mặc dù rất đáng chết, nhưng cũng rất tốt. Hắn ở đâu? Chúng ta phải thật tốt cảm tạ một phen, lão công ngươi cảm thấy thế nào? Phương Thanh Niên nghe xong, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói như thế. Hẳn là. Diệp Vân Phàm khẽ miệng co giật một chút, dầu dĩ nói, nội tâm có nhiều sụp đổ chỉ có hắn biết. Phương Thanh Niên ám thở phào, nàng liền sợ nữ nhi nô báo nổi, đã hắn có thể nghi thoáng, vậy thì tốt quá. Hắn ở bên trong bế quan. Diệp Hương Lăng dương lên trong tay thôn tiên tháp. Vậy thì chờ hắn bế quan đi ra. Phương Thanh Niên rất muốn biết, Trần Lạc rốt cuộc là người nào, thế mà đem con gái nàng mê thần hồn điên đảo. Không quá lớn rất khá nhìn là khẳng định. Dù sao nữ nhi di truyền nàng là trung thành nhân cậu, nhưng là quang đẹp mắt còn không được, nhân phẩm nhất định phải qua. Tính toán, không cần nhìn, Trần Lạc nhân phẩm rất cứng. Biết Diệp Hương Lăng có tuyệt đỉnh song tu thể chất, nhìn thấy Nguyệt Hoa Châu nhận chủ, biết nàng tại Bắc Minh Tiên phủ đạt được đại cơ duyên. Trần Lạc vậy mà một chút ý nghĩ đều không có. Nếu không phải Diệp Hương Lăng lời thể son sắt nói, nàng là không tin trên đời có như thế kiên định người. Dù sao Diệp Hương Lăng có tất cả đối tu sĩ mà nói, chính là bất khả kháng mê hoặc chí mạng. Trần Lạc vậy mà toàn diện chế bảo, không thể tưởng tượng nổi. Cửa hôn sự này nàng đồng ý cái này. Ta cảm thấy a, Hương Lăng còn nhỏ, vẫn là lấy tu hành làm trọng. Diệp Vân Phàm trần trờ nói rằng. Phương Thanh Niên lường hắn một cái, hơn 100 tuổi, chỗ nào còn nhỏ. Huống chi Diệp Hương Lăng có mấy cái đồng học một mực ưa thích Diệp Hương Lăng, sớm một chút lấy chồng cũng tốt, gãy mất bọn hắn tưởng niệm. Lười nhắc cùng nữ nhi nô nhiều lời, mang theo Diệp Hương Lăng đi, hai mẹ con nói tiếp thì thầm. Ai? Diệp Vân Phàm thở dài một tiếng, rất bị đè nén, tim như bị dao cắt, hết lần này tới lần khác không chỗ kể ra. Vâng. Trần Lạc toàn lực trấn áp tần dịch, liền thôn thiên tháp cùng hôn nguyên thần văn đều vận dụng. Tần dịch nhỏ phế chó ngực cắm tử quan kiếm, toàn lực hấp thu hắn sinh cơ, một bên đối mặt Trần Lạc toàn lực chấn áp, căn bản bất lực phản kháng. Cho dù hắn gầm thét liên tục, thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng, cũng rung động không động được mảy may, cả người giống như bị định cố. Không, mãng phu ngươi không có thể giết ta, linh hư tiền bối sẽ không bỏ qua ngươi. Tần dịch gian nan mở miệng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trần Lạc nhìn lướt qua ngoại giới, cười nói, linh hư lão phế cầu đã trước ngươi một bước, thần hồn câu diện. Không, không có khả năng, linh hư lão phế cầu mặc dù rất rất rưỡi, nhưng đến cùng là thần giáo thiên tiên, thần giáo không có khả năng mặc kệ. Bất quá nghĩ đến linh hư lão phế cậu bị rất nhiều lao tổ chán ghét mà vứt bỏ, bị Trần Lạc điên cuồng đánh mặt, xong việc sau còn muốn cầu đổi thưởng Trần Lạc, Tần Dịch con ngươi đột nhiên co lại, càng thêm sợ hãi. Tần Dịch hét lớn, coi như linh hư lão phế cậu chết, ta còn có nhân tiên sư tôn, ta còn là thần giáo thiên tiêu, ngươi giết ta, sư tôn cùng thần giáo giáo quy đều sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi đoán xem, ta tại sao tới Tinh La Thiên, vì cái gì tới Mộng Trạch Tinh vực mới ra tay với ngươi? Đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn phối hợp ta, để ngươi thiếu bị điểm tội. Chương 445, ngưng luyện xuất kiếm tâm, mạnh mẽ tu luyện bí thuật. Chương 445, ngưng luyện xuất kiếm tâm, mạnh mẽ tu luyện bí thuật. Tần Dịch nghe nói như thế, như gặp phải ngũ lôi hồng đỉnh. Thì ra Trần Lạc đến Tinh La Thiên căn bản không phải tìm kiếm cơ duyên, mà là tại làm cục, dẫn dụ hắn cùng linh hư lão phế cầu tới giết đi rơi. Chính mình cùng linh hư lão phế cầu trốn chôn tranh tránh, âm thầm rình mò, chuẩn bị tùy thời ra tay chặt đứt cơ duyên, lại là chủ động đưa tới cửa. Tính toán quá sâu, Tần Dịch càng nghĩ càng hoảng sợ, hét lớn, sư thúc tha mạng à, ta không có làm bất kỳ có lỗi với ngươi sự tình, ngươi muốn linh công chúa ta cho ngươi, hơn nữa ta đối hứa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng không có bất kỳ cái gì hứng thú, chúng chi ta đã cứu các nàng, ngài đại nhân có đại lượng, liền coi ta là một cái giám thạ a. Trần Lạc không có chút nào ngoài ý muốn Tần Dịch nói ra như thế hèn mọn lời nói. Tần Dịch cái này nhân vật chính chính là tham sống sợ chết ma của bộ, tất cả cao ngạo đều là đối với mình người, thuộc về là gia đình bạo ngược. Về phần Tần Dịch nói đã cứu hai người, kia là Tần Dịch coi là, chúng chi kia là chuyện của các nàng cùng hắn có quan hệ gì? Không cần buồn ấy, sư thúc quá cần ngươi cựu linh kiếm thể, ngoan ngoãn phối hợp a, không cho ngươi bị tội, không phải liền đem ngươi một sợi thần hồn thu nhập luyện hồn phiên bên trong. Trần Lạc uy hiếp nói, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng nét đùa chú rơi vào Tần Dịch trên thân, rất mau đem hắn bao khỏa, hình thành một cái chất phát lò luyện, toát ra hôn nguyên như một đạo vận. Mã Phu, ngươi nhất định chết không yên lành. Tần Dịch nghe nói như thế, chỗ nào còn đoán không được, Trần Lạc cũng là bởi vì cựu linh kiếm thể mới giết hắn. Tần Dịch vạn phần hoảng sợ, chửi ầm lên, đồng thời bộc phát toàn lực, muốn tránh thoát giam cầm, nhưng mà trên thân tựa như lên từng tầng công xiềng, tăng thêm tử quang kiếm ăn mòn, hắn căn bản không tránh thoát. Nhưng Tần Dịch thật không muốn chết, hắn có tương lai 10 vạn năm ký ức, biết vô số cơ duyên tạo hóa, toàn bộ chặt đứt xong lời nói, thành tiên làm tổ không còn là hy vọng xa vời. Chính mình có tốt đẹp tương lai, quang minh sáng chói tiền đồ, sao có thể chết ai? Nhưng là Tần Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được pháp lực của mình, thần hồn chi lực, sinh mệnh lực đang nhanh chóng sói mòn, ý thức cũng dần dần u ám, cho đến lâm vào vô biên trong bóng tối. Trước khi chết, trên mặt hắn tất cả đều là đối tử vong cực độ hoảng sợ. Lá gan không đủ người, nhìn đoán chừng biết làm ác mộng. Vui sắc đồ chơi. Trần Lạc cám chửi một câu, trong tay động tác không ngừng, đang tế luyện hoàn thành một phút này, tử quang kiếm rung động, bắn ra từng đạo sáng chói kiếm quang, thôn phệ không gian bên trong vô tận linh khí, cùng yêu thú huyết dịch. Chỉ thấy tử quang kiếm tựa như một cái siêu cấp lỗ đen như thế, đem phương viên vạn dặm linh khí quét sạch không còn. Yêu thú huyết dịch hội tụ thành huyết hải, như cùng một cái nhánh sông tràn vào tử quang kiếm. Ngắn phút chốc chung, tử quang kiếm đem tất cả yêu thú huyết dịch thôn phệ hầu như không còn, vẫn chưa thỏa mãn bay đến Trần Lạc bên người, thân kiếm phủ văn thần bí đang lóe lên. Trần Lạc cùng tử quang kiếm tâm thần tương liên, tính mệnh giao tu, tử quang kiếm tất cả biến hóa đều tại hắn cảm giác hạ. Tử quang kiếm đã hoàn toàn có cựu linh kiếm thể năng lực, có thể nuốt nạp giữa thiên địa tất cả sinh cơ linh vận, lớn mạnh kiếm đạo bản nguyên. Nó bản nguyên đạt được chất biến, cực điểm thăng hoa. Về sau không cần phụ trợ tế luyện, tử quang kiếm có thể tự chủ thôn phệ năng lượng tấn cấp, đồng thời tốc độ sẽ rất nhanh, như cùng một cái nắm giữ tuyệt thế thể chất tu luyện đạo thể. Lúc này tử quang kiếm ngay tại luyện hóa yêu thú huyết dịch lớn mạnh tự thân. Trần Lạc hớn hở ra mặt, không uổng phí hắn nhớ thương nhiều năm như vậy, thu hoạch quả nhiên thành có quan hệ trực tiếp. Đem tử quang kiếm thu nhập hôn nguyên đan điền bên trong, Trần Lạc thi triển hôn nguyên kiếm thai bí thuật, trợ giúp tử quang kiếm nhanh chóng luyện hóa, đồng thời nhường tử quang kiếm trả lại chính mình kiếm đạo áo nghĩa. Thiên Thanh Bảo Liên cũng không nhàn rỗi, phun ra tiên thiên đạo vận, trợ Trần Lạc nhanh chóng nội đạo. Tại hai đại học phụ trợ hạ, dường như mở ra kiếm đạo khăn che mặt bí ẩn, vô số kiếm đạo áo nghĩa xông lên đầu. Trần Lạc đối kiếm đạo linh ngộ, thời điểm đều tại kéo lên. Thời gian cực nhanh. Sau 3 tháng, Tử Quang Kiếm tiêu hóa xong tất cả yêu thú huyết dịch, đồng thời đem tất cả kiếm đạo áo nghĩa trả lại cho Trần Lạc. Một đời kiếm đạo đại gia, nói chính là ta. Trần Lạc thể ngộ tự thân kiếm đạo, đối với lúc trước có một cái chất thăng hoa, nhảy lên tiến vào một cái khác tầng kiếm đạo thế giới. Nhất trọng yếu nhất là, Trần Lạc ngưng tụ ra tha thiết ước mơ kiếm tâm. Cái gì là kiếm tâm? Trần Lạc nói không rõ, nhưng hắn cảm giác kiếm tâm chính là kiếm đạo bản nguyên hạt giống. Nắm giữ kiếm tâm, có thể diễn hóa vô thượng kiếm đạo áo nghĩa, đối kiếm đạo thần thông vô sự tự thông, đồng thời có thể gia trì kiếm đạo thần thông uy năng. Kiếm tâm là một loại đại đạo. Cảnh giới, chân linh cảnh hậu kỳ. Thể chất, Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể. Bản mệnh bảo thuật, Hỗn Nguyên thần văn, Hỗn Nguyên kiếm cốt, Tử Dương thần văn, Hạo Thiên kiếm cốt, Phần Thiên kiếm cốt, Tiếp Diệt kiếm cốt. Thiên phú, Dũng võ tinh thần, kim, kiếm tâm, tử, mệnh cách, Đàm hoa nhất hiện, kim, mệnh số, Thiên chi tiêu tử, kim, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạc đại phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiếc điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai. Vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Kiếm tâm, ngươi nắm giữ một quả kiếm tâm, như là nắm giữ một quả có thể không hạn trưởng thành kiếm đạo hạt giống, diễn hóa vô thượng kiếm đạo. Trần Lạc nhìn xem kiếm tâm, đôi mắt lấp lóe hưng phấn thần thái. Có kiếm tâm thì tương đương với có tu luyện vô thượng kiếm đạo tư chất. Trần Lạc nắm giữ kiếm đạo công pháp, thần thông, bí thuật, toàn diện đều có thể tu luyện. Trần Lạc đầu tiên là lĩnh hội vạn kiếp bất diệt kiếm điển bên trong 10 môn bí thuật. Đầu tiên lĩnh ngộ kiếm chủ bí thuật. Tại kiếm tâm cùng Thiên Thanh Bảo liên trợ giúp hạ, Trần Lạc dùng 1 tháng liền đem chi tu luyện đến đại thành. Bất diệt chuyển sinh bí thuật, đây là một môn lấy hồn lực, thậm chí thân thể, đạo quả ngưng luyện thành bất diệt kiếm quang, bất tử bất diệt, vô hạn chuyển kiếp bí thuật. Ngưng luyện đạo quả càng nhiều, chuyển sinh sau thực lực liền càng mạnh. Đương nhiên, đây chỉ là gặp phải đại địch dưới tình huống, có chút bất đắc dĩ chuyển sinh. Bất diệt chuyển sinh bí thuật ẩn chứa bất tử bất diệt chi lực, nhận bất cứ thương tổn gì, đều có thể khoảnh khắc khôi phục, đạt tới bất tử bất diệt chi cảnh. Một khi tu luyện đại thành, có thể xưng thiên khó diệt, khó táng. Thiên nhất bí thuật, đây là một môn thân hóa bản nguyên nhất chi kiếm, vứt bỏ thất tình lục dục, như là vô tình không cảm giác thiên kiếm, siêu thoát sinh tử luân hồi, thời gian, không gian, một kiếm ra, chạm nhục thân, diệt thân hồn, phá hết vạn pháp, không phải địch chết chính là ta vong. Còn có kiếm linh bí thuật. Đây là một môn nhìn như vô dụng, nhưng lại có tác dụng lớn bí thuật. Kiếm linh bí thuật là căn cứ vào hóa kiếm bí thuật mà thành bí thuật. Hóa kiếm bí thuật có thể luyện hóa thế gian tất cả thần kiếm, cái này thần kiếm chỉ không chỉ là kiếm, còn có khắc pháp bảo cũng có thể là kiếm. So như đao thương kích đúa dịu chờ một chút, ngươi cảm giác cho chúng nó là kiếm, cái kia chính là kiếm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có kiếm tâm mới được, kiếm tâm chính là một loại đại đạo, diễn hóa vô thượng kiếm đạo. Có thể nuốt phệ mọi loại binh khí hóa kiếm. Hóa kiếm bí thuật luyện hóa thế gian pháp bảo dung luyện thành kiếm cốt, xúc tích lực lượng. Nhưng là cố lực lượng này nếu như quá to lớn, sẽ rất khó điều khiển, cho nên liền cần một môn khác bí thuật đến khống chế. Đó chính là kiếm linh bí thuật. Tại kiếm cốt bên trong ẩn dưỡng kiếm linh cái này tương đương với chính mình khác loại đạo quả. Còn có một môn kính hoa kiếm quang bí thuật. đem tự thân kiếm đạo cùng thiên địa ở giữa hư linh khí giao hòa, hóa thành kính hoa thủy nguyệt giống như hư ảnh. Hư ảnh không thực thể, có thể mặc thấu bất kỳ vật lý cùng năng lượng phòng ngự, thậm chí có thể vượt qua thời không. Lại có thể hoàn mỹ phục khắc ngoại hình của mình, khí tức, thậm chí bộ phận thần thông. Hư ảnh hành động từ bản thể thần hồn điều khiển, như cùng một cái thần niệm ý chí hình chiếu. Cái này bí thuật diệu dụng có rất nhiều, trở lên chỉ là nhập môn, tu luyện tới đại thành, ngưng tụ bất diệt kính hoa kiếm quang, có thể kế thừa thần thông của mình. Về phần kế thừa nhiều ít, lại có thể ngưng luyện ra bao nhiêu bất diệt kính hoa kiếm quang, đều xem chính mình có bao nhiêu bản sự, trên lý luận cũng không có hạn chế. Ngự kiếm bí thuật như kỳ danh, là một môn ngự kiếm phi hành bí thuật, nhưng cùng khác ngự kiếm phi hành thuật hoàn toàn chính là hai khái niệm. Chủ yếu là quá nhanh, tốc độ quyết định bởi bản mệnh kiếm, còn có ngưng luyện ra bất diệt kiếm quang, tốc độ đột phá không gian giam cầm, cùng thời gian thi đua. Tăng thực lực lên vạn tái kiếm đỉnh bí thuật, có thể bộc phát ra hơn gấp 10 lần uy lực, bao quát dùng hóa kiếm bí thuật dung luyện kiếm cốt. Nói tóm lại, vạn kiếp bất diệt kiếm điển bên trong 10 môn bí thuật, mỗi một cửa đều là kinh thế bí thuật, đồng thời mỗi một cửa bí thuật hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Phong đạt được vạn kiếp bất diệt kiếm điển, tu thành vạn kiếp bất diệt thể cùng 10 môn bí thuật sau, đừng đề cập có nhiều bá đạo lạnh lùng, xem ai cũng giống như rất rưởi. Hiện tại toàn thành hắn, mà Lâm Phong phê chó, bị cầm tù tại thiên lao, mỗi ngày sống không bằng chết. Bế quan, ta muốn mạnh mẽ bế quan, không tu thành 10 môn kinh thế bí thuật, tuyệt không xuất quan. Chương 446, cải tạo thiên diện giáo, một trận thao tác mãnh như hổ. Chương 446, cải tạo thiên diện giáo, một trận thao tác mãnh như hổ. Đều đi qua 2 tháng, hắn tại sao vẫn chưa ra? Phương Thanh Nghiên buồn bực nói. Trần Lạc làm cái quỷ gì a, đặt vào thiên tiểu bá mị tuyệt sắc vô song Diệp Hương Lăng không để ý tới, tự mình một người trốn ở thôn tiên tháp tu luyện. Hẳn là một cái tu luyện của ma, ví tu luyện có thể bỏ qua tất cả. Phương Thanh Nghiên không khỏi lo lắng. Nàng thật là biết, có chút đạo tâm kiên định người, vì tu luyện, chuyện gì đều làm được, phụ mẫu ảnh hưởng tới chính mình liền giết cha mẫu, đạo lữ ảnh hưởng tới chính mình liền sát đạo lữ. Có thể nói là bỏ nói bên ngoài lại không sợ cầu, thế gian tất cả chỉ là hắn mạnh lên đá đặt chân. Soái sư thúc chính là cái này bộ dáng, vô cùng khắc khổ tu hành. Diệp Hương Lăng không thèm để ý nói, đối với kết quả này, nàng sớm có đoán trước. Trần Lạc đạt được tha thiết ước mơ cựu linh kiếm thể, khẳng định phải tế luyện, sau đó nhường bản mệnh kiếm trả lại chính mình, tiếp theo lĩnh hội vô thượng kiếm đạo. Bất quá loại sự tình này không cần thiết nói cho mẹ già. Diệp Hương Lăng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói sang chuyện khác, tiểu bảo quá mức, cưới nhiều lão bà như vậy lại mặc kệ, lão mụ người mặc kệ quản. Phương Thanh Nghiên lập tức bị rời đi lực chú ý, vẻ mặt khó chịu, thế nào còn a? Hắn cũng không phải nhi tử ta, hắn cha mẹ ruột đều mặc kệ, ngươi để cho ta một ngoại nhân thế nào quản? Cũng là ngươi có thể đi thu thập hắn một trận, đừng để hắn càng ngày càng nhẹ nhàng. Sát thực muốn thu thập hắn, lớn bao nhiêu chân, xuyên bao lớn dày. Hắn cái này rõ ràng là làm vượt qua bản thân năng lực bên ngoài sự tình, lại không thêm vào ước thúc, chuyện tiền vãi chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Diệp Hương Lăng nói, rời đi cung điện, thẳng đến đệ đệ độc phủ. Diệp Cẩn tựa như thanh tú bơ tiểu sinh, nhìn thấy lao tỷ đến, cả kinh thất sắc, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Vợ của hắn nhóm thấy thế, vẻ mặt một bước. Diệp Cẩn thật là thiên tiên chi tử, thiên diễn giáo thiếu giáo chủ, đến cùng là ai nhường hắn sợ thành dạng này? Hẳn là, không cần, tỷ tỷ đừng đánh ta. Diệp Cẩn bị một cỗ lực lượng giam cầm, lập tức dọa đến kêu to. Là hắn biết, lão tỷ trở về trước tiên khẳng định sẽ thu thập hắn. Dù sao lão mụ không nỡ mang hắn, lão ba không dành quan tâm đến nó làm gì, khác tiểu mụ sẽ không xen vào việc của người khác. Chỉ có Diệp Hương Lăng thanh nhàn nhất, có nhiều thời gian cùng thủ đoạn thu thập hắn, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Một khi hắn làm không đúng, lại chết cũng không nhận sai lời nói, liền cầm lấy cây mao đạn đuổi theo hắn đánh, hắn đã bị thu thập quen thuộc, cũng thản nhiên tiếp nhận. Nhưng nơi này có nhiều lão bà như vậy, ở chỗ này đánh hắn, hắn không sĩ diện sao? Diệp Hương Lăng đem người lôi đi, dạy dỗ mấy ngày, nhường hắn về sau đừng lại như vậy hoa tâm, thật tốt tu luyện, thật tốt đối đãi hiện tại lão bà. Thằng đến Diệp Cẩn hoàn toàn nghe vào, lúc này mới thả hắn rời đi. Diệp Cẩn trở về động phủ của mình, vẻ mặt sống sót sau tai nạn, thật quá kinh khủng. Mẫu Dạ Xoa lúc nào thời điểm lấy chồng á, ai cưới dạng này mẫu Dạ Xoa? T. Diệp Cẩn hít một hơi lãnh khí, yên lặng là tỷ phu tương lai đốt ba nén hương. Thế nào? Về phần sợ thành như vậy sao? Vợ của hắn nhóm thấy thế, rất là không hiểu. Diệp Cẩn mới là Diệp gia duy nhất con trai trưởng, đã định trước kế thừa Diệp gia đại thống, về phần như thế sợ tỷ tỷ sao? Về sau tỷ tỷ còn không phải muốn ỷ vào đệ đệ. Ai nói ta sợ? Cũng là các ngươi, về sau không thể ỷ vào thân phận làm sằng làm bậy, trước chụp các ngươi 10 năm bổng lộc, hủy bỏ tất cả thiên tài địa bảo cung ứng, chờ các ngươi lúc nào thời điểm biết sai, khôi phục lại các ngươi lãnh ngộ, cứ như vậy đi, ta đi tu luyện. Diệp Cẩn nói, đâm đầu thẳng vào tu luyện thất, chuẩn bị chờ lao tỷ rời đi hắn trở ra sóng. Chúng nữ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, cảm giác trời đều sập. Tốt tại không có sập đến hoàn toàn, 10 năm mà thôi, các nàng chờ được. Diệp Hương Lăng phát hiện thiên diễn giáo rất loạn, giáo quy có cùng không có có một dạng. Nguyên một đám chỉ biết là chiếm cứ tài nguyên tu luyện, làm bản thân lớn mạnh, nhưng lại không biết là thiên diễn giáo làm công hiến. Sử dụng tất cả tài nguyên, toàn bộ đều là cha nàng mang bể. Đây tuyệt đối không được. Diệp Vân Phạm mặc dù tìm trở về vô số thiên tài địa bảo, đầy đủ tất cả mọi người sử dụng. Nhưng tìm kiếm thiên tài địa bảo bao nhiêu gian nan a, không chừng là lấy mạng tìm trở về. Diệp Hương Lăng triệu tập thiên diễn giáo trên dưới, một trận thao tác mãnh như hổ, định ra rất nhiều quy định, mong muốn sử dụng thiên diễn giáo tài nguyên, vậy thì nhất định phải làm ra tương ứng công hiến. Nàng lần này cách làm, xúc phạm toàn giáo trên dưới lợi ích, dẫn tới rất nhiều người bất mãn, nhao nhao kháng nghị. Cuối cùng càng là để cho dầm dĩ, Diệp Hương Lăng không có tư cách quản lý thiên diễn giáo, nữ nhân đương ra phòng ngược phòng sập, làm như vậy xuống dưới, sớm tối thiên diễn giáo lòng người tăng dã, đại nghiệp bỏ dở nửa chừng. Thường Thánh Vương ho nhẹ một tiếng, đứng ở một bên. Bạn học khác cũng đi theo chỗ đứng. Bọn hắn cũng nhìn cái này, bọn này hấp huyết quỷ khó chịu rất lâu, nhị tu vi thế nào không bằng bọn hắn, hơn nữa đây là Diệp Hương Lăng ra sự, bọn hắn muốn quản cũng hữu tâm vô lực. Dù sao chính bọn hắn vẫn là ăn nhờ ở đậu. Diệp Vân phàm tới, sắc mặt âm trầm như nước. Những người này đều là hắn ở bên ngoài mang về tán tu. Cảm giác đến bọn hắn tâm tính không tệ, lòng cầu đạo cũng rất kiên định, vừa bọn hắn thành lập một môn phái, dùng cái này cho chúng nữ nhân của mình một cái tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, cho nên đã thu bọn hắn. Nhưng là hắn những năm này quá bận rộn tu luyện, bề bộn nhiều việc đảo vòng, báo thủ, tìm kiếm cơ duyên chờ một chút, căn bản không dành quản lý Thiên Diễn giáo. Vốn cho rằng vấn đề không lớn, nhưng theo Diệp Hương Lăng đem vấn đề bạch, Diệp Vân Phàm không khỏi cảm thấy lạnh cả tim. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, liền mục nát thành bộ dáng này. Lòng người quả nhiên nhất không thể nắm lấy, càng không thể thăm dò. Diệp Vân Phàm ánh mắt băng lãnh, ngồi tại giáo chủ trên bảo tọa, trầm mặc không nói. Nhưng tất cả mọi người biết, hắn nổi giận. Thế là nguyên một đám liền thở mạnh cũng không dám. "Lão ba, ngươi cũng tìm là ai à? Ta xem bọn hắn hoàn toàn phế đi, căn bản không có bồi dưỡng giá trị, cùng nó để bọn hắn làm nhà làm chủ, không bằng để bọn hắn làm công nhân a, làm nhiều ít sự tỉnh cho bao nhiêu tiền." Diệp Hương Lăng rất tức giận, nàng cái này cũng là vì Thiên Diễn giáo tương lai. Nếu như còn như vậy vô tự xuống dưới, cả đám đều không có bất kỳ cái gì một cái giá lớn sử dụng Thiên Diễn giáo tài nguyên, vậy ai còn đi là Thiên Diễn giáo làm việc? Tài nguyên lại nhiều cũng có lúc dùng hết, cũng không thể một mực dựa vào lão phụ thân đi tìm tài nguyên a. Vậy những người này chính là ghé vào lão ba trên thân hút máu mã hoàng. Diệp Hương Lăng càng nghĩ càng tức giận, quyết định không khai thác vừa rồi tông môn chế độ, để bọn hắn làm người làm công tính toán. Diệp Vân Phàm trầm mặc không nói, nhìn về phía Phương Thanh Niên, còn có những nữ nhân khác. Phương Thanh Niên trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn cái gì vậy? Không biết rõ ta đang cố gắng tu luyện sao? Ta một năm đều không xuất quan một lần. Ta cũng là. Đối. Các nàng có năng lực, nhưng lại không có thực lực quản một đám chân linh cảnh, động hư cảnh, tạo vật cảnh. Dù sao các nàng có là luyện khí cảnh, thiên thai cảnh, vạn pháp cảnh, quá yếu gà, cả đám đều dồn hết đủ sức để làm tu luyện. Không cầu có thể đuổi kịp Diệp Vân Phàm bước chân, nhưng ít ra cũng không cần kém đến quá xa a, huống chi đây là Diệp Vân Phàm mang về người. Người đem người mang về, đương nhiên từ ngươi để ý tới. Diệp Vân Phàm cũng không để cho các nàng nhúng tay, các nàng nếu là hung hăng nhúng tay, ít nhiều có chút không thích hợp. Lão ba, tiểu mụ nhóm đương nhiên là lấy tu luyện làm chủ, huống chi ngươi dẫn bọn hắn trở về thời điểm cũng chưa nói rõ ràng, đây đều là lỗi của ngươi. Diệp Hương Lăng thấy thế, vội vàng đem đầu mâu chỉ hướng lão phụ thân. Diệp Vân Phàm vốn là rất vui mừng. Nhiều người như vậy, không có người quan tâm hắn trôi qua có được hay không, khổ cực hay không. Chỉ có nữ nhi bảo bối quan tâm hắn đau lòng hắn, không hổ là hắn ấm nhất tâm nhỏ áo đông, vừa về đến liền giúp hắn xử lý cục diện rối rắm. Nhưng là, nữ nhi bảo bối thế mà trách hắn. Gặp nàng trừng mắt nhìn, biết nàng ý tứ, Diệp Vân Phàm bất đắc dĩ nói, "Ta biết, liền theo lời ngươi nói xử lý a." Chương 447, toàn bộ biếm làm nô lệ chương 447, toàn bộ biếm làm nô lệ tê đám người hít một hơi lãnh khí, con ngươi địa chấn, sắc mặt bá một cái, mất đi tất cả huyết sắc. Diệp Vân Phàm thế mà thật đáp ứng Diệp Hương Lăng tự phế Thiên Diễn giáo yêu cầu. Phải làm sao mới ở đây? Phải biết, trước đó Thiên Diễn giáo tất cả thiên tài địa bảo, trên danh nghĩa là Diệp Vân Phàm, nhưng trên thực tế lại là Thiên Diễn giáo. Là Thiên Diễn giáo, đó chính là bọn họ. Vô số thiên tài địa bảo, bọn hắn muốn dùng liền dùng, tiên kinh, tuyệt thế thần thông, bí thuật chờ một chút, bọn hắn muốn tu luyện liền tu luyện. Về phần Diệp Vân Phàm nữ nhân, một bầy kiến hôi mà thôi. Căn bản không dùng được những cái kia thiên tài địa bảo, sử dụng tiên linh khí đều là to lớn lãng phí. Bá chiếm thần dược tiên dược càng là phung phí của trời. Nếu như cho bọn họ sử dụng, kia thực lực bọn hắn nhất định có thể cao hơn một bậc thang, tương lai đều có thể. Bọn hắn đã đang nghĩ đến nên như thế nào đạt được thần dược tiên dược cùng những cái kia tiên linh mạch. Thật là Diệp Hương Lăng vừa về đến liền phải đứng trang nghiêm giáo quy. Bọn hắn không đồng ý, không nghĩ tới Diệp Hương Lăng ác hơn, trực tiếp đem bọn hắn biếm làm nô tài. Diệp Vân Phàm thế mà còn đáp ứng. Diệp Vân Phàm sao có thể dạng này? Bọn hắn thật là Thiên Diễn giáo trưởng lão, cùng đệ tử là Thiên Diễn giáo căn cơ. Vô số lòng người sinh oán hận, nhưng là chống lại Diệp Vân Phàm băng lãnh con ngươi, cả đám đều không dám lên tiếng. Dù sao đây chính là thiên tiên. Nếu như không phải bọn hắn vận khí tốt bị Diệp Vân Phàm nhìn trúng, bọn hắn không biết rõ còn ở nơi nào lang thang, là một chút linh tinh bốn phía bốn ba. Ta có thể cho các ngươi tất cả, tự nhiên cũng có thể thu hồi các ngươi tất cả. Diệp Vân Phàm ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng nói ra, liền theo Hương Lăng nói xử lý. Hương Lăng, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Diệp Hương Lăng, đánh lên thần hồn là cấn a, nếu không hậu hoạn vô tận. Nàng không muốn đem chuyện làm được như vậy tuyệt. Từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ như thế nào cải cách, như thế nào nhường Thiên Diễn giáo đi đến quỹ đạo, vì thế không biết rõ tốn hao nhiều ít tâm huyết chế định giáo quy. Nhưng là những người này thật theo dễ bên trên liền át. Còn có vừa rồi đoán hận ánh mắt, nhường nàng khắc sâu kiến thức đến cái gì gọi là thăng mét ân đấu gạo thủ. Nếu như không thêm vào gấp thúc, lão ba lại không tại Thiên Diễn giáo, kia hậu quả khó mà lường được. Về phần thả bọn hắn thoát, kia không có khả năng. Những người này sử dụng Thiên Diễn giáo nhiều như vậy tài nguyên, hơn nữa bọn hắn còn tu luyện Thiên Diễn giáo công pháp thần thông bí thuật, biết Thiên Diễn giáo tọa độ. Thả bọn hắn thoát, cái kia chính là thả đi một đám địch nhân, hậu hoạn vô tận. Không, giáo chủ, chúng ta biết sai. Còn mời giáo chủ khai ân, chúng ta bằng lòng Hương Lăng thiếu chủ giáo quy, từ đây về sau nhất định toàn tâm toàn lực là Thiên Diễn giáo lớn mạnh mà cố gắng. Đám người hoàn toàn luống cuống, vì trên mặt đất điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn đại nao rối bời, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Dù sao bọn hắn mới vừa rồi còn là chủ nhân, lập tức biến thành nô bộc, hiện tại lại biến thành bị người điều khiển sinh tử nô lệ, cái này để bọn hắn sao không hoảng? Vung ra thần hồn, để chúng ta đánh lên là cấn. Diệp Vân phản đối nữ nhi kia là 100 nghe theo. Nữ nhi bảo bối nói cái gì chính là cái đó. Húng chi hắn cũng cảm thấy nữ nhi nói đúng. Những người này quên ban đầu tâm, đối với hắn từ cảm ơn biến thành oán hận, nhất định phải đánh lên thần hồn là cấn mới bảo hiểm. Kết thúc đám người lập tức sủi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng. Có lòng muốn phản kháng, cùng tiếp tục cầu xin tha thứ. Nhưng nhìn tới Diệp Vân Phạm lạnh lùng vẻ mặt, biết mọi thứ đều không thể vãn hồi. Bọn hắn đành phải buông ra thần hồn. Hương Lăng, ngươi chọn trước tuyển a, coi trọng ai, liền đánh lên thần hồn là cấn, toàn bộ đánh lên cũng được. Diệp Vân Phạm cười nói, trong mắt tràn đầy cương triều. Hắn lời này dẫn tới một đám nữ nhân cùng nhau mắt trợn trắng, lại sờ lên chính mình bụng, làm sao lại không có sinh nữ nhi đâu, quá bất tranh khí. Ta không cần. Diệp Hương Lăng lắc đầu. Tạo vật cảnh hoàn toàn chính xác xem như thông thiên đại năng, nắm giữ hư không tạo vật chi lực, giống như tạo vật thần. Nhưng nàng thật không cần. Có thiên tiên sư tôn, cùng toàn bộ thần giáo phục vụ, tạo vật cảnh tính là thứ gì? Cũng là. Nhớ tới bổ thiên giáo vô liếng, Diệp Vân Phàm khỏe miệng giật một cái, trong lòng không có tồn tại dâng lên một cỗ thất bại. Xem ra hắn còn cần cố gắng, không thấy được nữ nhi đều trướng mắt hắn đổ vào sao. Đây tuyệt đối không được. Các ngươi tuyển A. Diệp Vân Phàm đối với 12 cái nữ người nói. Chúng ta sẽ không thần hồn lạc ấn chi thuật A. Không sao cả, các ngươi trước tuyển, chọn tốt ta giúp các ngươi đánh lên thần hồn lạc ấn. Tốt bá. Tỷ ngươi chọn trước. Chúng nữ nhìn về phía Phương Thanh Niên. Nàng mới là Diệp Vân Phàm yêu nhất nữ nhân, hơn nữa còn là đăng ký kết hôn. Phương Thanh Niên việc nhân đức không nhường ai chọn lựa ba cái tạo vật cảnh, năm cái động hư cảnh. Những nữ nhân khác cũng riêng phần mình chọn lựa một chút. Lại đến Diệp Cẩn nữ nhân, đã có chút không đủ phân. Diệp Vân Phàm thấy một hồi tâm tắc, cảm giác mình tựa như lão hoàng ưu. Còn tốt có chi kỷ nhỏ áo đông. Bang chúng nữ đánh lên thần hồn là cấn, phất tay nhường đám người lui ra, duy chỉ có lưu lại Diệp Hương Lăng. Đám người lòng như cho ngựa rời đi, bộ pháp lảo đảo, một bộ trời sập như thế. Diệp Cẩn mười mấy cái nữ nhân thì hưng phấn đến không được. Trước kia các nàng chỉ là Thiên Diễn giáo thiếu chủ phu nhân, nhưng cũng không thể thúc đẩy Thiên Diễn giáo bất luận kẻ nào. Hơn nữa nhìn những này cậu tặc hung hăng trà đạp Thiên Diễn giáo thiên tài địa bảo, các nàng nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Cũng may chút cậu tặc trà đạp chỉ là bảo dược, dược vương, một chút bảo đan, luyện chế đạo khí vật liệu chờ một chút. Về phần thần dược, tiên dược, thậm chí tiên kim, đều tại Phương Thanh Niên trong tay quản lý. Cùng vô số linh mạch, có thể hấp thu tản ra linh khí, nhưng không thể nhận đi linh mạch. Các nàng Diệp gia tổn thất rất lớn, nhưng cũng không phải là tổn thất căn cơ, còn tại trong phạm vi chịu đựng. Hiện tại tốt. Bọn này cậu tặc toàn bộ biến thành các nàng nô bộc. Nhìn các nàng về sau thế nào thu thập những này cậu tặc, bọn hắn ăn vào đi nhiều ít, về sau liền để bọn hắn gấp bội phun ra. Càng quan trọng hơn là lúc sau các nàng quyền thế càng lớn, có thể tuyên truyền tài nguyên càng nhiều. Chúng nữ càng nghĩ càng vui vẻ, nhưng nghĩ tới Diệp Hương Lăng tại Diệp Vân Phàm trong lòng địa vị, các nàng lại không vui. Nguyên một đám vẻ mặt e ngại. Cuối cùng biết Diệp Cẩn vì cái gì như vậy e ngại Diệp Hương Lăng, không sợ không được ra cảm giác Diệp Cẩn tựa như không được chào đón con riêng, Diệp Hương Lăng mới là Diệp Vân Phàm chân chính nữ nhi. Hương Lăng, Diệp thúc thúc, chúng ta đi. Diệp Hương Lăng các bạn học, hướng nàng giơ ngón tay cái, lên tiếng chào, vẻ mặt hưng phấn rời đi. Chỉ có mấy cái nam, vẻ mặt không thôi rời đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Diệp Hương Lăng. Lão ba, tiểu mụ nhóm đuổi theo ngươi cũng rất vất vả, nhìn một chút các nàng, đều không rảnh đi dạo phố mua đồ, một mực bế quan khổ tu. Diệp Hương Lăng nói rằng, không muốn lão ba nội bộ mâu thuẫn. Ta biết. Diệp Vân Phàm sờ lên nàng đầu, lạnh lùng trên mặt hiện hiện nụ cười, bạn học của ngươi làm sao bây giờ? Diệp Hương Lăng nhíu mày, cũng cảm thấy một hồi khó giải quyết. Một mực nuôi lấy bọn hắn cũng không phải biện pháp, dù sao tài nguyên không phải gió lớn thổi tới. Nhà ai lão ba ai đau lòng, nhưng là muốn an bài thế nào bọn hắn là vấn đề lớn, không bằng để cho bọn hắn trở thành Thiên Diễn giáo chân chính đệ tử à, liền theo trước ngươi nói điểm cống hiến chế độ. Diệp Vân Phàm nói rằng, đi, bất quá đến cùng là bạn học ta, lão ba có rảnh nhiều cho bọn họ chỉ điểm một chút tu vi à, còn có lão ba cũng không cần luôn luôn chính mình xuất mã, có một số việc có thể nhường người ngoài đi làm, ngươi làm lão tổ tông liền thành. Tốt. Diệp Vân Phàm miệng đầy bằng lòng, quyết định về sau liền để người ngoài làm việc, coi như để bọn hắn ngự kiếm phi hành mấy chục năm, mấy trăm năm đi đường, vậy cũng để bọn hắn đi làm. Không thể mọi chuyện đều muốn hắn thân là, như thế còn muốn nô bộc làm gì? Diệp Hương Lăng lại bàn giao lão phụ thân rất nhiều chuyện, lúc này mới vui sướng rời đi, đi gặp các bạn học. Chương 448, vụ trộm cố gắng thường thánh vương chương 448, vụ trộm cố gắng thường thánh vương Hương Lăng, ngươi cũng quá đẹp. So tại địa cầu lúc đẹp mắt gấp một vạn lần, dáng người cũng tốt bên trên gấp một vạn lần, nếu như ngươi xuất hiện tại địa cầu, vậy thì là chân chính tiên nữ. Cũng may mắn Phó Vũ Hằng ra ngoài lịch luyện, không phải bảo đảm đem hắn mê đến thần hồn điên đảo. Ai, muốn ta cũng không so với cái kia giáo hoa chiến lệnh, nhưng là cùng ngươi so sánh cùng lá xanh như thế. Hương Lăng, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không tu luyện cái gì nghịch thiên chú nhan thuật, dưỡng nhan thuật loại hình? An Cước, muốn mạng sống liền trung thực giao ra. Không có đâu, ta đây là thiên sinh lệ chất khó không có chi tiến thủ, các ngươi hâm mộ không đến. Một đám nam sinh ngồi qua một bên, muốn tìm Diệp Hương Lăng nói chuyện, nhưng là Diệp Hương Lăng bị bảy cái nữ sinh xinh bao quanh, bọn hắn căn bản không chen lời vào. Chỉ có thể nguyên một đám ngồi, phiền muộn tới móc chân. Diệp Hương Lăng cùng chúng nữ hàn huyên thật lâu, lúc này mới cùng nam đồng học nói lên chính sự, để bọn hắn về sau trở thành Thiên Diễn giáo đệ tử. Đối với cái này, đám người không có ý kiến gì, nguyên một đám mở miệng đồng ý bọn hắn đã sớm muốn làm như vậy, dù sao bọn hắn đều là cao tài sinh, trong mắt người khác học bá, thiên tri tiêu tử. Thiên Diễn giáo có cái gì thai hoàng ẩm, bọn hắn thấy rõ rõ ràng ràng, cũng liệu định sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Diệp Vân Phàm không có khả năng nuôi một đám sâu mọt, huống chi bọn này sâu mọt mơ hồ có vệ chủ tình thế. Bất quá bọn hắn cũng là được lợi người một trong, đương nhiên phải cố gắng, ít nhiều có chút không thích ứng. Đều đừng mày ủ mặt đê, vui vẻ lên chút, ta cùng lao ba nói, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, hơn nữa Thiên Diện giáo đãi ngộ rất tốt, so rất nhiều Bất Hủ đại giáo đều cao đầu. Diệp Hương Lăng cười nói, Hương Lăng, ngươi không cần nói, chúng ta đều biết. Đúng vậy à, chúng ta cũng không phải đám kia bạch nhãn lang, biết mình chiếm phần lớn tiện nghi, huống chi chúng ta có thành tựu ngày hôm nay, may mắn mà có Diệp thúc thúc đem chúng ta đưa đến Thiên Diện giáo. Hương Lăng, nghe nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ rời đi, có thể hay không chờ đi? Chúng ta cùng một chỗ tề tâm hợp lực làm một sự nghiệp lẫy lừng thế nào? Mấy cái nam sinh ánh mắt si mê nhìn qua Diệp Hương Lăng, vô cùng nhớ nàng lưu lại. Ai ai ai, ta nói các ngươi, chúng ta Hương Lăng xấu cự à, chúng ta Hương Lăng chỉ thích trên đời này đẹp trai nhất, nhất có bạn trai lực nam nhân. Một cái thanh xuân tịnh lệ nữ sinh đem Diệp Hương Lăng dẹp đi tới bên cạnh mình, che kín tầm mắt mọi người, cười hì hì nói rằng. Mấy cái nam sinh vẻ mặt khó chịu, bọn hắn không có chút nào xấu tốt ta. Còn có điểm xoáy khí, chính là không có xoáy tới kinh thiên địa khiếp quỷ thần mà thôi. Thủy Cẩm Di, nếu như nói ở đây bên trong ai đẹp trai nhất, ta nói là ta, ngươi không có ý kiến chứ? Thi Tuấn Phong sửa sang một chút quần áo, bày tự cho là đẹp trai nhất tư thế. Ngươi, Phó Vũ Hằng không tại, ngươi thật sự ở đây bên trong đẹp trai nhất, nhưng là phối chúng ta Hương Lăng còn kém xa. Thủy Cẩm Di từ đầu đến chân đánh giá hắn một cái, nói như thế. Ghê tởm, đi chết đi tiện nữ nhân. Thi Tuấn Phong cầm trong tay vỏ hoa quả đánh tới hướng nàng. Kỳ hỉ, ngươi phá phỏng. Ai, ngay cả chúng ta giáo thảo đều không vào được Hương Lăng tiểu công chúa mắt, ta không dám nghĩ, trên đời còn có ai nhập Hương Lăng tiểu công chúa mắt. Một người dáng dấp có chút anh tuấn người thở dài, lập tức lại phân chấn, ngồi vào Diệp Hương Lăng đối diện, sửa sang một chút dung nhan dáng vẻ. Hương Lăng tiểu công chúa, ta mặc dù không phải đẹp trai nhất, nhưng là ngươi cũng đơn nhiều năm như vậy, không bằng liền để ta thượng bị à, số học lao sư đều nói, lựa chọn tình nguyện chọn sai cũng không cần trống không. Đi đi đi, đi một bên. Diệp Hương Lăng phất phất tay, náo hải không tự giác hiện hiện Trần Lạc thịnh thế thần nhan, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đám người thấy thế, cảm thấy có biến. Nữ sinh hiếu kỳ, nam sinh tan nát cõi lòng một chỗ. Môi nam sinh kêu dên nói, không cần à, ta vừa rồi chính là miệng điện, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm lựa chọn làm đoàn chính mình. Hương Lăng tiểu công chúa ngươi chính là vĩnh biên thần, ngươi còn tiếp tục đơn lấy à? Tới ngươi. Diệp Hương Lăng nghe vậy, nhịn không được hướng hắn ném vỏ hoa quả. Thật có nam nhân. Các nữ sinh hưng phấn. Phải biết các nàng đều thoát đơn, dù cho nhất lưu luyến si mê Diệp Hương Lăng Phó Vũ Hằng, mơ hồ cũng có thoát đơn xu thế, dù sao đều đi qua hơn 100 năm. Cứ việc tu tiên, sinh mệnh lực bàng bạc tràn đầy, thanh xuân vẫn như cũ, thủy nộn bóng loáng, nhưng là các nàng tuổi tác liền bảy ở kia. Diệp Hương Lăng không giống, nàng quá đẹp, cùng tiểu tiên tử như thế, lại thân phận tôn quý, đám người không cảm thấy có nam nhân kia xứng với Diệp Hương Lăng. Còn không có đâu. Diệp Hương Lăng đôi mắt hiện lên một vẻ ngượng ngùng, thiếu nữ thẹn thùng mê người nhất. Giang giác. Đám người hoàn toàn tan nát cõi lòng. Mặc dù Diệp Hương Lăng còn không có thoát đơn, nhưng nhìn Diệp Hương Lăng bộ này thẹn thùng bộ dáng, khẳng định là ưa thích người ta. Lấy Diệp Hương Lăng kinh thế mỹ lệ, tăng thêm thiên tiên trì nữ thân phận, cùng tuyệt thế thiên phú, thử hỏi nam nhân kia chịu nổi. Nữ thần luân hãm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắc hắc. Thường Thánh Vương cười không nói, dựa vào ở trên ghế salon, một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh siêu nhiên dáng vẻ. Thường Thánh. Thường Giật Trần, ngươi có phải hay không biết cái gì? Có mắt người nhọn, lập tức nhìn ra Thường Thánh Vương dị thường, gia hỏa này tìm tới Diệp Hương Lăng, nói không chừng biết Diệp Hương Lăng ưa thích người là ai. Không thể nói. Thường Thánh Vương cười nhạt, vẫn như cũ duy trì mọi người đều say ta độc tỉnh siêu nhiên dáng vẻ. Bên cạnh nam sinh thấy một hồi nổi giận, nữ thần đều nhanh thành nhà người ta, mẹ nó thế mà còn có tâm tình chăm bước. Trở tay cho hắn một cái thi đấu túi, nghịch tử, mau nói, vi phụ tha thứ ngươi vô tội. Không thể nói không thể nói, các ngươi hỏi ta, sao không hỏi người trong cuộc. Thường Thánh Vương miệng nghiêm thật sự, bất luận nghịch tử nhóm thế nào bất cung, chính là không nói. Các ngươi đều không nên nói bậy, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Diệp Hương Lăng ngăn lại đám người. Nam thảo đám người hiểu. Diệp Hương Lăng đây là tại mãnh liệt truy cầu người khác, các bọn hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp nữ thần, thế mà chủ động theo đuổi người khác, cái này là bực nào Nam thảo. Tâm tán nát, nhân gian không đáng. Mệt mỏi, thế giới hủy diệt ta, phiền toái nhanh lên. Thường Thánh Vương chỉnh lý xốc xếp tiểu tóc, nhìn xem kêu rên khắp phòng đám người, không khỏi lộ ra tiện hề hề nụ cười. Các ngươi liền tiếp tục tại cái này kêu rên a, tiếp tục hiếu kỳ Diệp Hương Lăng ưa thích người là ai, tiếp tục dày vò a ta đi học tập. Sinh mệnh không thôi, học tập không ngừng. Thường Thánh Vương đi ra bao sương, vẻ mặt thần thánh tiến vào tàng kinh các. Diệp Hương Lăng cũng đi, cũng không quay đầu lại. Tùy ý sau lưng lịch tử lịch nữ thế nào kêu gọi, chính là không quay đầu lại. Diệp Hương Lăng tay nâng lấy thôn thiên tháp, chợt nhớ tới, Trần Lạc tựa như là nuốt vệ linh khí siêu cấp lô đen, thôn thiên tháp hẳn không có đầy đủ linh khí ai, các ngươi nói, Hương Lăng đều muốn theo đuổi nam nhân, đến cùng là bực nào tài tình vô song. Diệp Hương Lăng vừa đi, đám người khôi phục bình thường, cùng tiến tới, vô cùng hiếu kỳ hỏi thăm. Không biết rõ, nhưng có thể khẳng định là rất anh tuấn, cũng không biết anh tuấn đến mức nào. Nông cạn, Hương Lăng mặc dù nhan cậu, nhưng cũng không phải nông cạn người, chỉ có nhan trị, bên trong trống không bao cỏ, là không thể nào đến Hương Lăng ái mộ. Không tệ, có thể khẳng định là hắn tài mạo song tuyệt, cũng không biết đến cùng có nhiều tuyệt, ta thật quá yêu kỳ. Thường Thánh Vương biết, bất quá cái này nghịch tử quá đáng chết, cũng không phải thật muốn đem hắn đầu chó đánh nổ. Đừng, chúng ta vẫn là đem đầu hắn vặn xuống tới làm cầu để đá a. Đúng đúng đúng, học thần đầu đá lên đến, vậy tuyệt đối hăng hái, bách phát bách trúng. Sách, thật là tàn nhẫn. Không ít người tràn đầy phấn khởi nói, chủ đề rất nhanh liền sai lệch. Chỉ có mấy cái nam sinh ngồi ở một bên, cả người cũng phải nát. Chờ giây lát, thấy nghịch tử nhóm một cái quan tâm chính mình đều không có, lập tức lửa giận ngút trời. Ta trước tiên đem đầu của các ngươi vặn xuống tới. Chương 449, tu thành 8 môn kinh thế bí thuật. Chương 449, tu thành 8 môn kinh thế bí thuật sư tôn, soái sư thúc khả năng lâm vào trong tu luyện, có biện pháp nhường thôn thiên tháp hấp thu ngoại giới linh khí sao? Diệp Hương Lăng đem thôn thiên tháp để vào linh cảnh bên trong. Đây là cất giữ linh mạch độc lập thiên địa bí cảnh. Bên trong còn trồng vô số linh dược, ngay cả thần dược tiên dược cũng ở nơi đây. Xoát, một đạo tiên quang rơi vào thôn thiên tháp bên trên, thoáng chốc kích phát thôn thiên tháp thôn vệ chi lực. Đối với người khác mà nói, điều khiển không được người khác pháp bảo, nhưng Mưu Tính là thiên tiên, không cần đi qua pháp bảo chủ nhân đồng ý, cũng có thể nhường pháp bảo thôn vệ ngoại giới linh khí. Tại thôn thiên tháp không gian tu luyện bí thuật trần lạc, đột nhiên cảm ứng được đại lượng linh khí tràn vào. Thần niệm quét qua, nhìn đi ra bên ngoài hai sư đồ. Ta đại khái 3 năm sau xuất quan. Dứt lời, Trần Lạc tiếp tục thăng ngộ bí thuật, đồng thời vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trường Trần Kinh nuốt vệ linh khí tăng lên pháp lực, tẩy luyện nhục thân cùng thần hồn. Còn có nhường Thiên Thanh Bảo Liên thiếu nuốt điểm, duy trì tiên thiên đạo vận dâng lên là được rồi, nhưng chớ đem người ta bí cảnh hút khô. Dù là như thế, Thiên Thanh Bảo Liên cũng sẽ linh cảnh bên trong tiên linh khí cùng linh khí kém chút hút khô. Còn có vô số linh dược, thần dược tiên dược tản ra dư lực, toàn bộ bị quét sạch không còn. Tại linh cảnh tu luyện các nữ nhân sợ ngây người, nhìn qua thôn thiên tháp, vô cùng hoài nghi, bên trong là không phải có một cái thiên tiên tại tu luyện. Trần Lạc đến cùng tu luyện công pháp gì, đến cùng là thế nào thôn vệ hạ nhiều như vậy linh khí? Muốn là nghĩ như vậy, tất cả mọi người không có nói ra. Tại tu luyện thế giới, nghiên cứu thảo luận người khác bí mật là tối kỵ. Đi thôi, ta đi địa phương khác tu luyện. Phương Thanh Niên mở miệng nói ra. Linh cảnh không tu luyện được, các nàng đại khái có thể đi địa phương khác tu luyện. Thiên diễn giáo lớn như vậy, khắp nơi đều là linh khí nồng nặc. Ân. Chúng nữ dạng, mắt nhìn thôn thiên tháp, âm thầm quyết định, 3 năm sau các nàng cao thấp đến nhìn một chút. Đến cùng là cái gì thần nhân, thế mà đem các nàng nhà tiểu công chúa mê đến thần hồn điên đảo. Trần Lạc một lòng tu luyện kinh thế bí thuật. Mỗi tu luyện thành công một môn, thực lực liền lên thăng một bậc thang, nhưng làm quyết phân thắng thua mấu chốt át chủ bài. Kiếm chủ bí thuật đại thành. Trần Lạc nhắm hai mắt, cảm thụ chung quanh thiên biến hóa, có loại rất cảm giác kỳ diệu. Dường như mình là trời ở giữa chỗ thể, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường chung quanh vạn vật hóa thành thần kiếm, đi thành một phương tuyệt đối kiếm chi lĩnh vực. Tại lĩnh vực bên trong, hắn chính là kiếm đạo chi thần. Bất diệt chuyển sinh bí thuật đại thành. Trần Lạc cả người toát ra bất hủ bất diệt kiếm ý, như là thiên có diệt, khó táng thần linh. Kính hoa kiếm quang bí thuật đại thành. Trần Lạc một sợi bất diệt kiếm khí, hóa là một môn thần thông, cũng có thể hóa vì mình một đạo điểm ảnh. Nhìn xem cùng thực thể như thế, khí tức cùng thần thái cùng bản thể không khác, nhưng điểm ảnh chính là một đạo không có thực thể hư vô cái bóng, có thể mặc toa bất kỳ bình chứng, là ý chí của mình hóa thân. Ngự kiếm bí thuật tiểu thành. Trần Lạc khống chế tử quang kiếm, như là một đạo đột quang, im hơi lặng tiếng, dường như không có bất kỳ cái gì không gian trói buộc như thế. Không cần khống chế pháp bảo, cả người hóa thành kiếm quang, Trần Lạc tốc độ càng nhanh, có thể xưng cùng thời gian thi đua. Kiếm linh bí thuật đại thành. Trần Lạc lấy kiếp diệt kiếm cốt ôn dưỡng kiếm linh. Kiếm linh ôn dưỡng hoàn thành một phút này, vô số cảm ngộ xông lên đầu, nhường hắn thai kiếp cùng diệt pháp tắc bên trên lĩnh ngộ nâng cao một bước. Vạn tái kiếm đỉnh bí thuật đại thành. Trần Lạc nhắm mắt thể ngộ, thực lực phi tốc kéo lên, có thể rõ ràng trưởng khống tự thân mỗi một tấc lực lượng, cũng có thể đem toàn bộ tập trung vào một chút. Cái này là có thể đem tự thân kiếm đạo, thậm chí luyện hóa kiếm cốt, trực tiếp tăng lên gấp 10 vì năng tuyệt thế bí thuật, có thể xưng vô địch chi thuật. Thiên nhất bí thuật đại thành. Trần Lạc một khi thi triển, hóa thành một thanh tuyệt thế thiên kiếm, huy hoàng to lớn vô biên, để lộ ra vô tận uy năng, chạm nhục thân, diệt thần hồn, phá hết và phát. Còn có quang âm chú kiếm thuật. Đây là một môn lấy tự thân đạo cơ là lô, dung nhập tuế nguyệt trường hà bản nguyên thời gian chi lực, gen đúc thời gian kiếm đỉnh. Trong đỉnh có thể luyện hóa mảnh vỡ thời gian, đem nó chuyển hóa làm tự thân đạo cơ chất dinh dưỡng. Thậm chí có thể đem địch nhân thần thông công kích, trái lại luyện hóa thành tự thân tu vi, như là dùng thời gian là nhiên liệu, gen luyện tự thân đạo cơ, trả lại tự thân. Hạch tâm chính là lấy thời gian đúc nói, lấy tuế nguyệt mạnh cơ kinh thế bí thuật. Nhân quả chúng sinh kiếm cùng nhau bí thuật. Môn này bí thuật thì càng đi tiên. Kiếm chủ bí thuật là đem thiên địa vạn vật hóa thành kiếm, hơn nữa muốn tại trong lĩnh vực mới được. Nhưng nhân quả chúng sinh kiếm cùng nhau liền không có cái này hạn chế, thấy đăm chiêu suy nghĩ, đều có thể hóa thành kiếm linh. Đơn giản mà nói, Trần Lạc cảm thấy người nào đó là kiếm linh, vậy hắn liền sẽ chịu chính mình ý chí quấy nhiễu, đem chính mình tế luyện thành kiếm linh. Môn này bí thuật so cùng Hồng Quân Ly Hôn phân một nửa tu vi còn bá đạo. Dù sao Ly Hôn chỉ là phân một nửa, nhưng hắn cảm thấy người nào đó là kiếm linh, vậy hắn liền sẽ tự động đem chính mình tế luyện thành kiếm linh khối lỗi, trở thành hắn kiếm đạo chất dinh dưỡng. Bất quá nhân quả chúng sinh kiếm cùng nhau cũng có hạn chế, không thể đối tu vi vượt qua mình người sử dụng, nếu không có phản phệ phong hiểm. Tu vi vượt qua càng nhiều, liền càng dễ dàng lọt vào phản vệ. Hơn nữa đây là nghịch tiên chi thuật, dễ dàng bị thiên phạt. Quang âm chú kiếm thuật, nhân quả chúng sinh kiếm cùng nhau quá cao thâm. Muốn tới tạo vật cảnh khả năng tu luyện quang âm chú kiếm thuật, tới nhân tiên cảnh có thể tu luyện nhân quả chúng sinh kiếm cùng nhau. Quá kinh khủng. Trần Lạc càng là quan sát thập đại bí thuật, càng là kinh hãi, sinh lòng đại khủng bố. Có thể sáng chế thập đại bí thuật cùng vạn kiếp bất diệt kiếm điện người, thật chết hẳn sao? Người nào có thể đem như thế lớn có thể xử lý? Loại kia đại năng trưởng không lực lượng, vượt qua Trần Lạc tưởng tượng, như là kiến càng nhìn thanh thiên. Trần Lạc ánh mắt không tự giác nhìn về phía Hồng Mông thời không huyễn kính, có lẽ đây chính là ta trở thành thông thiên đại năng căn cơ. Hồng Mông thời không huyễn kính càng nghịch tiên, thế mà có thể khiến cho thời gian trở lại 3 ngày trước, không nghĩ ra Hồng Mông thời không huyễn kính đến tột cùng là làm sao làm được. Chờ hắn thành tiên sau, nhất định phải trước tiên lĩnh hội Hồng Mông thời không huyễn kính nhận chứa đại đạo thần văn. Về phần tại sao không hiện tại lĩnh hội? Quá cao cấp, lĩnh hội không được một chút. Nhìn một chút đều cảm thấy là mạo phạm. Trước mắt khẩn yếu nhất là hiểu rõ đã tu thành 8 môn kinh thế bí thuật. Trần Lạc có một loại cảm giác mãnh liệt, đem 10 môn kinh thế bí thuật toàn bộ tu luyện tới viên mãn, như vậy vạn kiếp bất diệt kiếm điển vô thượng thần thông liền sẽ tự lộ ra. Thập đại bí thuật cùng vạn kiếp bất diệt kiếm điển đều là vô thượng thần thông đơn giản hóa, chỉ có toàn bộ lĩnh ngộ, đúc xuống vô song kiếm đạo căn cơ, mới có tu luyện vô thượng thần thông tư cách. Nghĩ đến, Trần Lạc nhìn đồng hồ, còn sớm, dứt khoát ở chỗ này đột phá động hư cảnh. Tu thành nhiều như vậy kinh thế bí thuật, loại suy, Trần Lạc đối động hư cảnh huyền diệu đã có manh mối. Huống chi còn có không gian nguyên hạch. Trần Lạc lấy ra trực tiếp luyện hóa. Về phần luyện chế thái hư thời không thoa, lại tìm một cái chính là, tìm không thấy ngay tại thần giáo hối đoái. Bổ thiên giáo cơ hồ bảo vật gì đều có. 3 năm thời gian trôi mau mà qua. Linh cảnh bên ngoài, Diệp Hương Lăng sớm lại tới đây chờ Trần Lạc xuất quan. Lão mụ, còn có tiểu mụ nhóm, đệ muội, các bạn học vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Cái này khiến Diệp Hương Lăng không khỏi rất im lặng. Cần phải như thế à? Về phần, vô cùng bề phần. Diệp Hương Lăng thật là bọn hắn tiểu công chúa, bọn hắn vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì thần nhân đem nàng bắt được? Quá hiếu kỳ. Thường Thánh Vương cũng tới, biểu tình kia tựa như là tại kìm nén xấu, thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem, chờ các ngươi nhìn thấy hắn, vẫn sẽ hay không cảm thấy nắm thảo. Diệp Vân Phàm đứng tại cách đó không xa, quanh thân khí thế che đậy tất cả mọi người cảm giác, vẫn ở đằng kia nghiến răng nghiến lợi, càng nghĩ càng giận. Chương 450, đột phá động hư cảnh. Chương 450, đột phá động hư cảnh cảnh giới, động hư cảnh sơ kỳ. Thể chất, Hỗn Nguyên Kiếm Thai đạo thể. Bản mệnh bảo thuật, Hỗn Nguyên Thần Văn, Hỗn Nguyên Kiếm Cốt, Tử Dương Thần Văn, Hạo Thiên Kiếm Cốt, Phần Thiên Kiếm Cốt, Kiếp Diệt Kiếm Cốt. Thiên phú, Dũng Võ Tinh Thần, Kim, Kiếm Tâm, Tử, Mệnh Cách, Đàm Hoa Nhất Hiện, Kim, Mệnh Số, Thiên Chi Tiêu Tử, Kim, Nhân Sinh Vận Mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt đại phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Trần Lạc liếc một cái tự thân số liệu, đắc chí vừa lòng. Hắn bây giờ nói chính mình là đại năng, hẳn không có người phản bác a. Dù sao động hư cảnh có thể xưng thấy rõ thế giới bản chất, lĩnh ngộ không gian chi lực. Hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể na di vạn dặm. Một quyền nhưng đánh bạo vạn dặm sân hà, phân toái chân không. Cái này còn không phải đại năng, vậy là cái gì đại năng? Trần Lạc càng nghĩ càng tự đắc. Đổi một thân đạo bảo, cho mình đến cứ chân thuận, hăng hái đi ra linh cảnh. Trần Lạc thu liễm tự thân tự nhiên mà vậy toát ra đạo vận, nhưng lúc hành động, nhất cử nhất động, như cũ kèm theo tôn quý khí thế, thiên địa đại thế đi theo. Cao thẳng tắp thân thể, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, giống như một tôn thiên nhân. Ân, các ngươi đang chờ người nào sao? Trần Lạc bước ra một bước linh cảnh đại môn, xuất hiện tại ngoại giới, nhìn thấy một song song ánh mắt xem ra, không khỏi một hồi kinh ngạc. Nhiều người như vậy tề tụ làm một trận cái gì? Hẳn là đang chờ Diệp Vân Phàm xuất quan. T. Diệp Hương Lăng các bạn học hít một hơi linh khí, con người địa chấn. Một cố kinh khủng tuyệt luân cảm giác gáp bách đập vào mặt. Đối mặt Trần Lạc, bọn hắn có loại phàm nhân gặp mặt tiên nhân cảm giác mãnh liệt, sinh lòng hèn mọn cảm giác. Bọn hắn cũng coi như có chút kiến thức tu sĩ, biết xuất hiện loại tình huống này, đó là bởi vì đối phương thể chất cùng tu vi quá mức kinh khủng duyên cớ. Hiểu. Đã hiểu. Diệp Hương Lăng ngứa thích người ta không có ma bệnh. Chính là a. Tâm vẫn là không khỏi nát đầy đất, nội tâm yên lặng rơi lệ. Nữ đồng học nhóm chua chua nhìn qua Diệp Hương Lăng, các nàng thật không nghĩ tới Trần Lạc sẽ tuấn mỹ đến như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vốn cho rằng Diệp Hương Lăng thích một cái thổ dân, cảm giác một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu, hiện tại xem ra, cảm giác Diệp Hương Lăng mới là phân châu a, thật sự là chuyện gì tốt đều để Diệp Hương Lăng gặp được. Thường Thánh Vương thấy thế, hiểu ý cười một tiếng, thầm nghĩ, các ngươi nếu là nhìn thấy hắn thực lực, chỉ có thể càng thêm hoài nghi đời người, ngay cả ta Thường Thánh Vương đều thua rối tinh rối mù. Phương Thanh Niên đôi mắt dị sắc liên tục, xoái, so ta trong tưởng tượng thần nhân đẹp trai hơn. Khó trách đem Hương Lăng mê đến tìm không ra bắc. Chúng nữ bừng tỉnh hiểu ra, lập tức lộ ra hiền lành nụ cười. Chúng ta đang chờ ngươi đấy. Diệp Hương Lăng nhỏ chạy tới, lôi kéo hắn giới thiệu nhà mình thân nhân. Chờ ta. Trần Lạc không hiểu, nhiều người như vậy tại bực này hắn làm gì? Hắn cũng không phải đại nhân vật gì. Không hiểu về không hiểu, Trần Lạc cũng không có nhiều hỏi, từng cái vấn an. Trần Lạc ánh mắt nhìn quanh một vòng, không có nhìn thấy Diệp Vân Phàm, nội tâm ám thở phào, đưa ra muốn rời khỏi Thiên Diễn giáo. Diệp Hương Lăng lão phụ thân là một đứa con gái nô, ngoặt nữ nhi của hắn, kia so giết hắn càng kinh khủng. Chính mình thật là có rất nhiều nữ nhân, vạn nhất bị Diệp Vân Phàm cho là mình đang gạt Diệp Hương Lăng, chuyện kia liền lớn. Đi mau đi mau. Trần Lạc vô cùng lo lắng rời đi. Đi, đi tốt. Thật tình không biết, Diệp Vân Phàm cũng ám thở phào. Bất quá khi nhìn thấy Diệp Hương Lăng cũng đi cùng, còn xuất ra tiên linh mạch, thần dược quả tử đưa tặng cho Trần Lạc, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Nghe được Trần Lạc không thu, hắn lửa giận hơi lui. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Hương Lăng cứng rắn đưa, miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói là còn kiếm đạo nguyên dịch, cùng đánh lấy hắn danh nghĩa đưa. Diệp Vân Phàm hai mắt nhắm lại, không nhìn. Thật là ngươi cha mẹ cho ta. Đúng nha, ta có thể thoát ly khổ hải, bái nhập sư tôn môn hạ, đạt được nghịch thiên tạo hóa, toàn bởi vì xoáy sư thúc đầu. Đầu này 12 vạn mét tiên linh mạch cùng thần dược quả tử, chính là tạ lễ. Diệp Hương Lăng rất khẳng định gật đầu. Đây đúng là nàng hỏi qua Diệp Vân Phàm, lúc đầu muốn cho Diệp Vân Phàm tự tay tặng, lúc này mới lộ ra có thành ý, nhưng là bất luận nàng thế nào nũng nịu, Diệp Vân Phàm chết sống không nguyện ý, trực tiếp tìm bế quan lấy cớ. Trường bối ban thưởng, không thể tử, thu cất đi. Gặp hắn còn đang do dự, Vưu Tính quên nhủ. Vậy được rồi. Trần Lạc nhận, thấy Diệp Hương Lăng còn muốn lấy thêm, Trần Lạc đội vàng ngăn cản, cho ngươi kiếm đạo nguyên dịch sự tình liền đứng nhắc lại, ta tại nhà ngươi bí cảnh hút hơn 3 năm tiên linh khí, thần dược tiên dược tản ra dược lực đều hút rất nhiều. Khách khí với ta cái gì? Cũng không thể đi vào nhà ta, còn để ngươi giao tiền thuê nhà. Diệp Hương Lăng lườm hắn một cái, cũng không có lấy thêm bảo vật đưa tiễn, ngược lại chúc mừng nói, ta cảm giác ngươi mạnh hơn rất nhiều, tuyệt đối không phải đột phá cảnh giới nguyên nhân, mà là kiếm đạo của ngươi, cùng tự thân đạo hạnh thăng hoa, chúc mừng tu vi tiến thêm một bước. Ngươi cũng không kém. Diệp Hương Lăng cũng đột phá tới động hư cảnh sơ kỳ, nội tình giống nhau tiến thêm một bước. Lấy Diệp Vân Phàm sủng nữ quân ma thuộc tính, không biết rõ cho nàng nhiều ít bảo vật, cũng không biết món kia tiên thiên bảo vật cho nàng không có. Không sai, trong tương lai bên trong, Diệp Hương Lăng có một cái tiên thiên bảo vật, còn cần nó đả thương nặng Lâm Phong. Mà món kia tiên thiên bảo vật tên là Lục Thần Tháp, là Diệp Vân Phàm tại bí cảnh đạt được, bị rất nhiều người nhìn thấy, cũng là bởi vì Lục Thần Tháp, Diệp Vân Phàm bị rất nhiều đại năng truy sát. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lạc nội tâm lửa nóng. Lâm Phong tại Tinh La Thiên có rất nhiều cơ duyên, chính là chặt đứt lớn thời điểm tốt. Trong đó có thần dược, tiên linh mạch, tiên nhân tinh huyết, hoàn chỉnh tiên kim chờ một chút. Lâm Phong thực lực càng cao, gặp phải cơ duyên tạo hóa liền càng quý giá. Hắn cái gọi là cùng giai vô địch thực lực, toàn bộ nhờ bảo vật chất đống. Nội tính không được, liền dùng tiên thanh bảo liền bất hắc, không đột phá nổi, liền dùng thần thuốc tiên dược, thậm chí tiên nhân tinh huyết. Lâm Phong chính là vườn linh dược chiến thần, đi tới chỗ nào đều có kinh thế linh dược. Diệp Xuyên tại Tinh La Thiên cũng có rất nhiều cơ duyên. Trọng yếu nhất chính là Long Môn bí cảnh bên trong tinh thần tháp. Tôn này tinh thần tháp thật không đơn giản, là một tôn tiên vương khí, chẳng qua là tàn phá, bản nguyên thiếu thốn nghiêm trọng. Nhưng uy năng như cũ so cực phẩm tiên khí càng mạnh, đồng thời có một cái nghịch tiên tác dụng, cái kia chính là hấp thu nhật nguyệt tinh lúc huy, ngưng tụ sao trời nguyên dịch, cùng tam quang thần thủy, bất quá một năm chỉ có thể ngưng tụ một dọn. Nếu là đạt được tinh thần tháp, đặt vào không cần, hàng năm cũng có thể vì hắn mang đến đầy trời tài phú. Hơn nữa Diệp Xuyên là linh mạch chiến thần, xuất hiện địa phương đều có linh mạch, tiên linh mạch. Khi lấy được tinh thần tháp thiên long tinh toái khối bên trên, còn tìm tới mấy vạn đầu các phẩm giai linh mạch, tại Long Môn bí cảnh bên trong tìm tới 3 đầu tiên linh mạch, mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch. Về phần tại sao nhiều như vậy linh mạch, Diệp Xuyên lúc ấy cũng rất mập bức, cảm thấy mình có phải hay không đi vào linh mạch ổ, truy đến cùng qua đi mới hiểu nguyên nhân. Thiên Long Tinh là thượng cổ thời đại, Thiên Long Tiên Vương đạo trường, linh mạch nhiều không kể xiết. Nhưng bởi vì thượng cổ một trận chiến, tinh cầu đều bị đánh nát, linh mạch tự nhiên cũng không tốt gì, may mắn còn sống sót linh mạch, liền chen trúc tại một khối tàn phá đại lục ở bên trên. Long Môn bí cảnh cũng lọt vào tổn hại, bên trong có tiên nhân vẫn lạc, hóa thành bất tưởng quái dị, tà vật, bất quá vẫn là có rất nhiều bảo vật tồn lưu lại. Đây là Diệp Xuyên tìm tới, đoán chừng còn có rất nhiều không có bị Diệp Xuyên tìm tới. Trần Lạc đi tới Thiên Long Tinh nát phiến đại lục, đến tỉ mỉ vơ vét một lần mới được. Dù sao mình về sau tu luyện, còn có thăng cấp pháp bảo, cần dùng tới vô cùng khổng lồ tài nguyên. Mà linh mạch có thể tiếp tục phát triển, liên tục không ngừng cho hắn cung cấp linh khí. Chúng ta đi cái nào lịch luyện a? Diệp Hương Lăng tinh mâu vải linh sáng. Trần Lạc thần niệm liếc nhìn trong nhẫn chứa đồ tọa độ định vị quang cầu. Rất nhanh khóa chặt khoảng cách ngậm trạch tinh vực gần nhất Thiên Long Tinh vực. Chúng ta đi Thiên Long Tinh vực xem một chút đi. Ngươi đi Thiên Long Tinh vực làm gì? Thiên Long Tinh vực là thượng cổ chiến trường một trong, đã bị đánh tàn phá, thời không trật tự không còn, thỉnh thoảng sẽ có không gian sụp đổ, tạo vật cảnh bị cuốn vào trong đó cũng cựu tử nhất sinh. Còn có vô số sát ý tung hành, tàn niệm còn sót lại, rất nhiều thượng cổ đại năng thần thông lưu lại, thời gian đều không thể ma diện. Hơn nữa nơi đó cấm chỉ tiên nhân tiến vào, một khi tiến vào bên trong liền sẽ đắp lên cổ đại năng lưu lại thần thông quá chặt. Mưu tính biến sắc, không tán thành Trần Lạc đi nguy hiểm như thế tinh vực. Ta cảm thấy nơi đó có đại cơ duyên, muốn đi xem, Hương Lăng ngươi có thể không đi. Trần Lạc tự nhiên biết Thiên Long tinh vực nguy hiểm. Diệp Xuyên chính là bị nhân tiên cảnh truy sát, trốn Thiên Long tinh vực, sau đó đạt được các loại cơ duyên tạo hóa. Lâm Phong cũng cơ bản không sai biệt lắm, đều là bị cường giả truy sát vào nguy hiểm đường cùng, sau đó đạt được bảo vật đem địch nhân phản sát. Chương 451, luyện hóa thần quả cùng kiếm đạo nguyên dịch. Chương 451, luyện hóa thần quả cùng kiếm đạo nguyên dịch. Ta đi. Diệp Hương Lăng đội vàng nói, sư tôn, đi lịch luyện nào có không mạo hiểm? Huống chi ngươi cho ta nhiều như vậy hộ thân bảo vật, còn có phụ thân cũng cho rất nhiều. Tốt ta. Biểu tính ngay vậy, biết mình vừa rồi quá nóng lòng, quan tâm sẽ bị loạn. Hơn nữa nàng cũng hẳn là buông tay nhường Diệp Hương Lăng đi mạo hiểm. Không trải qua gian nan vất vả lại như thế nào thành tài. Từ xưa đến nay, tất cả cường giả đều là theo trong núi thây biển máu giết ra tới, trải qua vô số gặp chắc trở, tại sinh cùng tử bên trong thăng hoa, minh ngộ đạo tâm. Cho dù là nàng cũng không ngoại lệ. Cho nên nàng trở thành thiên tiên. Còn có một số sư tỷ sư muội thì không có nàng may mắn như vậy, tại lịch luyện bên trong vẫn lạc. Có thì là không dám mạo hiểm, cuối cùng cả đời vây ở động hư cảnh, tạo vật cảnh. Kia người đưa ta nhóm đi qua đi. Ít đến, chính mình đi. Mưu tính lườm hắn một cái, thân ảnh biến mất. Tâm bảo là lịch luyện, cùng người tranh đấu là lịch luyện, đi đường đồng dạng là một sự rèn luyện. Trần Lạc thở dài, thế ra tử quang kiếm, đi lên. Diệp Hương Lăng ngồi lên, sờ lên tử quang kiếm, đôi mắt đẹp toát ra một tia hoang mang, không cưỡi phi thuyền sao? Phi thuyền tốc độ quá chậm. Tu thành vạn kiếp bất diệt kiếm điển bên trong ngự kiếm bí thuật sau, Trần Lạc trong nháy mắt cảm thấy vừa đắc thủ phi thuyền không thơm. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Ngự kiếm bí thuật rất nhanh không sai, nhưng lại không thể một bên ngự kiếm phi hành một bên tu luyện, phi thuyền lại có thể. đưa lên nhập linh tinh thiết lập tốt tọa độ, liền có thể tự động phi hành tới mục đích, trong lúc đó có thể ở bên trong tu luyện thất thư thư phục phục tu luyện. Ta có cực phẩm đạo khí phi thuyền, nếu không không cần, làm tốt, ta muốn dẫn ngươi bay. Vừa dứt tiếng, tử quang kiếm bẹo một tiếng, như là một đạo cực quang bạch phá mênh mông vô ngần tinh không. Diệp Hương Lăng trái tim đều kém chút báo tố hiện ra, vội vàng ôm lấy hắn thân eo, trái tim nhỏ phanh phanh của loạn. Kích thích. Quỷ. Diệp Hương Lăng ôm chặt hơn nữa, nhắm hai mắt, giống tiểu phiến tử như thế lông mi cuồn rung động. Đây là cái gì ngự kiếm thuật? Vưu Tinh thấy sửng sốt một chút, moi ruột gan cũng không có tìm được thế gian có nhanh như vậy ngự kiếm thuật. Xem ra Trần Lạc đạt được nghịch thiên truyền thừa có rất nhiều a nghĩ đến, Vưu Tinh chậm ung dung đi theo. Rầm rầm rầm. Trần Lạc tại Vô Ngân Tinh không bao tác, một đường mãng đi qua, không biết rõ đụng nát nhiều ít ngôi sao. Diệp Hương Lăng từ lúc mới bắt đầu thất kinh, dần dần ổn định lại, cảm nhận được báo tác kích thích. Trái tim nhỏ phanh phanh cuồng loạn, tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, dường như hóa thiên nhiên diệu hương trang, xinh đẹp tuyệt trần. Soái sư thúc chậm một chút. Chậm không được một chút. Trần Lạc tại cảm thụ thiên hạ cực tốc khoái cảm, sao có thể chậm á, thật là đều đụng vào Nhật Nguyệt tinh thần. Diệp Hương Lăng một trái tim nhấc đến cổ họng. Đây cũng quá cuồng dã, Nhật Nguyệt tinh thần đều trực tiếp đụng tới, xác định là tại báo tố phi kiếm sao? Không có việc gì, Tử Quang kiếm có kiếm quang hộ thuẫn, có thể bảo vệ chúng ta không có việc gì. Trần Lạc quay đầu lườm nàng một cái, tiếp tục tăng thêm tốc độ. Ngăn khuất Tử Quang kiếm trước mặt sao trời, rất không may bị toàn bộ đụng nát. Tốc độ toàn bộ triển khai hạ, dùng phi thuyền đi đường muốn mấy chục năm lộ trình, Trần Lạc chỉ dùng một tháng liền chạy tới. Tới. Diệp Hương Lăng ôm hắn thân eo, cảm nhận được phi kiếm dừng lại, ngựa khí có chút không thôi nói rằng: "Ân, ngươi đến khống chế phi thuyền, ta khôi phục một chút pháp lực." Liên tục một tháng bao tác, đối pháp lực cùng hồn lực tiêu hao phi thường lớn. Vừa vặn đem Diệp Hương Lăng cho thần dược quả tử luyện hóa. "Vậy chúng ta đi chỗ nào lịch luyện a?" "Tùy tiện, tìm kiếm cơ duyên liền là theo chân cảm giác đi." Khoảng cách Long Môn bí cảnh quá xa, ở vào Thiên Long tinh vực trung tâm, liền Diệp Hương Lăng tốc độ kia, không có vài chục năm căn bản đến không được. Trần Lạc dự định nhường nàng đi thử xem, có thể hay không gặp phải cơ duyên, nếu như không thể, loại kia hắn khôi phục lại, lại mang Diệp Hương Lăng đi Long Môn bí cảnh cũng không mượn. Nơi đó ngoại trừ tinh thần tháp, còn có rất nhiều đại cơ duyên, tiên nhân chuyển thừa chờ một chút, có thể hay không tìm tới cơ duyên, liền nhìn Diệp Hương Lăng bản sự. Trần Lạc tiến vào một cái trong phòng tu luyện, bên trong linh khí rất nồng nặc, ẩn chứa từng tia từng sợi linh vận, không cần hỏi cũng biết, phi thuyền bên trong có ít nhất một đầu cực phẩm linh mạch. Về sau ta cũng tại phi thuyền bên trong một chút linh mạch. Trần Lạc nghĩ như vậy, xuất ra một cái hộp ngọc, mở ra trong nháy mắt, thần tính quang hoa dâng lên mà ra, ẩn chứa pháp tắc đạo vận. Quả toàn thân tử sắc, ẩn chứa cực kỳ thuần túy sinh cơ lực lượng pháp tắc. Đây là tử nguyên thần quả, một cái giá trị không thể đo lường, tác dụng cũng rất lớn. Có thể lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên, tăng lên tuổi thọ, tăng lên thần hồn, cùng tăng lên căn cốt tư chất chờ một chút. Tử nguyên thần quả còn có thể giúp tàn hồn tạo nên nhục thân, hoàn thiện không trọn vẹn thần hồn. Trần Lạc một ngụm nuốt vào, vận chuyển hồn nguyên kim trường chân kinh luyện hóa, bàng bạc sinh cơ tại thể nội tan ra. Pháp lực cùng hồn lực cực tốc khôi phục. Kinh người hơn chính là, Trần Lạc mơ hồ cảm giác được chính mình cực phẩm bảo khí nhục thân, mơ hồ có đánh vỡ gông xiềng xu thế, tấn thăng đến đạo khí cấp bậc nhục thân. 3 tháng thời gian trôi mau mà qua. Trần Lạc luyện hóa xong tử nguyên thần quả, yên lặng quan sát tự thân. Vô cùng xác định, nếu như lại đến mấy cái tử nguyên thần quả, chính mình nhất định có thể đột phá tới đạo khí cấp bậc nhục thân, nhường nhục thân có thể so với một gốc tuyệt thế thần dược. Hôn nguyên kiếm thai đạo thể chính là như thế người tiên, đánh vỡ gông xiềng vô cùng dễ dàng. Trần Lạc nhìn qua cơ huyền, Lâm Phong Diệp xuyên ba đầu phế chó tương lai ký ức. Bọn hắn đánh vỡ nhục thân gông xiềng, ít nhất một cái, cũng muốn phục dụng mấy chục mai thần dược quả tử, cùng một gốc hoàn chỉnh tiên dược mới hoàn toàn thối biến. Chính mình thì chỉ cần mấy cái thần dược quả tử liền có thể, đây chính là thể chất cường đại chỗ tốt. Trần Lạc nhìn lướt qua bên ngoài, không có phát hiện cái gì dị thường. Dứt khoát tiếp tục tu luyện, lần này phục dụng 3 giọt kiếm đạo nguyên dịch. Nói đến, hắn đạt được nhiều như vậy kiếm đạo nguyên dịch, chính mình lại một giọt đều không có dùng qua. Cũng không phải không nỡ, chủ nếu là không có kia cái thời gian luyện hóa. 3 giọt kiếm đạo nguyên dịch vào bụng, vang một tiếng, kiếm đạo nguyên dịch hóa thành vô số kiếm đạo áo nghĩa, tùy ý cọ rửa Trần Lạc toàn thân, thậm chí đan điền, thần hồn. Trần Lạc nhường Thiên Thanh Bảo Liên phun ra tiên thiên đạo vận, gia tốc cảm nộ kiếm đạo nguyên dịch ẩn chứa kiếm ý, kiếm đạo nguyên dịch không cần luyện hóa, bởi vì kiếm đạo nguyên dịch bản thân liền ẩn chứa thuần túy không tì vết kiếm đạo áo nghĩa, chỉ cần cảm ngộ trong đó kiếm đạo áo nghĩa liền có thể. Theo thời gian trôi qua, kiếm đạo nguyên dịch sẽ tự chủ dung nhập tự thân kiếm đạo bên trong, tẩy luyện tự thân kiếm đạo. Lại qua 3 tháng, kiếm đạo nguyên dịch tiêu tán, dung nhập kiếm cốt bên trong. Trần Lạc nội thị thể nội kiếm cốt trở nên mạnh mẽ không ít, của mình kiếm đạo cũng tăng lên rất nhiều. Kiếm đạo nguyên dịch quả nhiên là đồ tốt, khó trách như vậy đáng tiền. Diệp Hương Lăng khống chế cực phẩm đạo khí phi thuyền, đâm đầu thẳng vào Thiên Long tinh vực. Nàng thân niệm liếc nhìn bốn phía, nhìn xem tại hư không trung tung hoành sát ý, Diệp Hương Lăng hãi hùng kết đĩa. Những này từng tia từng sợi sát khí, giống như ngưng tụ thành từng đầu huyết sắc cự long, kinh khủng ngập trời. Phàm là có một sợi sát khí rơi xuống trên người mình, không chết cũng sẽ bị trọng thương, còn có nguy hiểm hơn không gian sụp đổ. Cái này 5 tháng đến, nàng gặp được 2 lần. Nhìn xem bình tĩnh không lay động hư không, đột nhiên sụp đổ, chôn vùi tất cả. May mắn nàng cảnh giác, chạy nhanh, không phải liền bị không gian sụp đổ che mất, hậu quả khó mà lường được. Khủng bố như thế đường cùng, có bảo vật sao? Cho dù có bảo vật, chỉ sợ cũng bị không gian sụp đổ bao phủ, hoặc là bị khủng bố sát khí ăn mòn thành cặn bã đi. Long Tang Tang tùy tùng cũng cảm thấy Thiên Long tinh vực không có bất kỳ vật gì, địa phương quỷ quái này, cả người lẫn vật không còn, có thể có đồ vật gì? Có cũng là thượng cổ tiên nhân lưu lại mảnh vỡ pháp bảo, nhưng muốn tại vũ trụ mịt mờ hư không trùng tìm tới thượng cổ tiên nhân mảnh vỡ pháp bảo, kia so mò kim đáy biển càng gian nan ước và lần. Nhưng bất luận bọn hắn nói thế nào, Long Tang Tang chính là ta không nghe, kiên định cho rằng Thiên Long tinh vực có kinh thế bảo vật. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chỗ nào nguy hiểm nàng liền đi nơi đó. Cảm thấy địa phương nguy hiểm mới giấu được bảo vật. Không địa phương nguy hiểm, cho dù có bảo vật, vậy cũng bị người khác tìm kết thúc, chỗ nào còn đến thiên nàng. Long Tang Tang một đám tùy tùng muốn bóp chết Long Tang Tang tâm đều có, âm thầm quyết định, sau khi rời khỏi đây nhất định phải hướng Long Di cáo trạng. Nhường Long Di mạnh mẽ thu thập một chút Long Tang Tang tên nghiệp chứng này. Chương 452, lộn nhào Long Vương chương 452, lộn nhào Long Vương à, phía trước có chiếc cực phẩm đạo khí phi thuyền, Lâm Thiên, ngươi đi ngó nó. Long Tang Tang đôi mắt đẹp lấp lóe, lộ ra làm xấu đủ cười, một chỉ bên cạnh ồn ào người. Lâm Thiên sắc mặt trắng nhợt. Tại Tinh La Thiên có thể không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Có đôi khi gặp phải người so gặp phải quỷ càng đáng sợ. An cấp đồng đạo, đó cũng là một cơ duyên to lớn. Hắn tùy tiện đi hỏi thăm người khác, kia cơ hội chính là đi tìm hiểu người khác hư thực. Nói không chừng cái thứ nhất người bị giết chính là hắn. Đám người vẻ mặt thương hại nhìn xem hắn, biểu lộ ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này quá đề cao bản thân, một cái nửa đường gia nhập tùy tùng, chính là pháo hôi như thế tồn tại, thế mà không phân rõ lớn nhỏ vương, một mực thuyết phục Long Tang Tang. Càng khôi hài chính là, đám người bọn họ đi tìm bảo, Lâm Thiên một cái phụ trách dẫn đường, cái thứ nhất nhìn thấy bảo vật, bọn hắn xuất lực, Lâm Thiên lại muốn toàn bộ chiếm lấy bảo vật. Một quặp lông cũng không cho bọn hắn giữ lại. Miệng bên trong còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây là ta phát hiện bảo vật, thuộc về ta cơ duyên. Lâm Thiên coi bọn họ là cái gì? Khá lắm, đảo khách thành chủ, loại sự tình này, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, Lâm Thiên lại dám nghĩ dám làm. Lâm Thiên đã có đường đến chỗ chết, cũng không biết Long Tang Tang muốn làm sao đùa chơi chết Lâm Thiên. Bọn hắn khuyên qua Long Tang Tang mấy lần, nhường nàng tranh thủ thời gian giết chết Lâm Thiên tính toán, nhìn xem một mình. Nhưng là Long Tang Tang chính là phản cốt nhiệt long, rất có ý nghĩ của mình, căn bản không nghe khuyên bảo. Bọn hắn theo Long Tang Tang lâu như vậy, biết nàng là mặt hàng gì, đỉnh nói hơn hai câu, không nghe coi như xong, yên lặng ở trong lòng đi lại, quay đầu tìm lòng gì cáo trạng là được. Thánh nữ ngậm miệng, cho ngươi đi liền đi, không nghe lời liền giết ngươi. Long Tang Tang nụ cười vừa thu lại, trong mắt hung quang lấp lóe. Lâm Thiên lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống, trong lòng thầm mắng, đây rốt cuộc là cái gì điên phê a, vốn cho rằng tại Thiên Long tinh vực gặp phải Long Tang Tang là một trận số đào hoa. Lâm Thiên có tuyệt đối tự tin, lấy mị lực của mình, nhất định có thể chinh phục Long Tang Tang. Nhưng mà thế nào cũng không ngờ tới, Long Tang Tang không có chút nào theo sáo lộ ra bài. Hắn nói cái gì, liền cùng hắn ngược lại. Hắn chính thoại phản thuyết, Long Tang Tang liền theo ý của hắn. Ngược lại chính là cùng hắn đối nghịch, tức chết người. Mặt khác, hắn dẫn đầu Long Tang Tang tìm tới mấy cái cơ duyên, vốn cho rằng bằng vào bản lãnh của mình, Long Tang Tang tất nhiên sẽ đối với mình sinh ra hiếu kỳ. Một khi Long Tang Tang đối với mình sinh ra hiếu kỳ, vậy thì cách luân hãm không xa. Nhưng là thế nào đều không nghĩ tới, đừng nói tò mò, hắn tìm tới cơ duyên, Long Tang Tang liền một cọng lông cũng không cho hắn, xuất lực cũng là có phần của hắn. Thật là một cái chỉ có mỹ lệ bề ngoài nữ nhân điên. Lâm Thiên quả là nhanh bị Long Tang Tang tra tấn hỏng mất. Tinh lão, ta nên làm cái gì a? Nữ nhân này mặc dù có cực phẩm bảo khí, lại có chân long huyết mạch, là tuyệt đỉnh đỉnh lô, nhưng là gặp phải nàng, không phải số đào hoa, là ta đào hoa kia à? Lâm Thiên cho chính mình pháp bảo lão gia ra truyền âm. Ta sớm liền nói cho ngươi biết, nữ nhân này chúng đích mang sát, không thật sự, không phải ngươi có thể hạ phục, ngươi không phải không tin, hiện tại ta cũng không có cách nào, bên người nàng có 3 cái tạo vật cảnh, 10 cái động hư cảnh ta căn bản đánh không lại, ngươi tự cầu phúc a. Ta sai rồi Tinh lão, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại tự tin một cách mù quáng như vậy. Ai, ngươi đi đi. Có ý tứ gì? Đi phi thuyền nhìn xem, ta cho ngươi tính một quẻ, tạm thời không chết được. Hô. Vậy ta an tâm. Nghe được tạm thời không chết được, Lâm Thiên trong lòng kinh hoàng quét sạch sành sanh. Tại Long Tang Tang cùng ánh mắt mọi người nhìn gần hạ, Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, tự tin mà thong dong, thánh nữ, chúng ta đánh cược như thế nào? Cái gì cược? Long Tang Tang tới hào hứng. Nếu như ta còn sống trở về, ngươi liền cho ta một cái thần dược quả tử, một môn kiếm đạo tuyệt thế thần thông như thế nào? Lâm Thiên nhảy lên lông mày, rất có khiêu khích nói, trong lòng đắc ý không thôi. Long Tang Tang phản cốt về phản cốt, nhưng có đôi khi lại rất ngu xuẩn. Cái này Long Tang Tang trong mắt đi lòng vòng, quen thuộc nàng người, đều biết nàng tại có ý đồ xấu. Cả đám đều lộ ra xem kịch thần sắc, không có chút nào muốn ngăn lại ý tứ. Thế nào? Thánh nữ sẽ không sợ a? Lâm Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, tiếp tục khiêu khích. Long Tang Tang giận dữ mắng mỏ, ta làm sao lại sợ? Vậy ngươi đáp ứng? Đáp ứng. Tốt. Lâm Thiên vui mừng như điên. Một cái thần dược, một môn kiếm đạo tuyệt thế thần thông, tự nhiên chui tới cửa. Chờ một chút. Long Tang Tang gọi lại hắn. Thế nào? Lâm Thiên không rõ ràng cho lắm, trong lòng lo lắng Long Tang Tang sẽ không đổi ý đi. Một cái giá lớn ta ra, ngươi một cái giá lớn đâu? Long Tang Tang cũng không phải một cái sẽ người chịu thua thiệt, rất tinh minh, cái này không, Hắc Bạch phân minh mắt to lóe ra trí tuệ chi quang. Ta một cái giá lớn, ta không phải bằng lòng ngươi đi mạo hiểm sao? Lâm Thiên trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng. Vậy làm sao tính một cái giá lớn? Đây vốn chính là ngươi nên đi làm sự tình. Long Tang Tang khịt mũi coi thường, nhỏ con kiến hôi cũng nghĩ lừa nàng, quả thực buồn cười. Nàng Long Tang Tang nắm giữ kinh thế trí tuệ, trên đời ai có thể lừa nàng? Vậy ngươi nói đi, muốn ta bỏ ra cái giá gì? Lâm Thiên vẻ mặt táo bón, biết Long Tang Tang là mặt hàng gì, hắn dứt khoát từ bỏ bùng đấy, ngược lại hắn không thể lại thua. Ra cùng cấp một cái giá lớn, để phòng ngươi ra không dậy nổi, ngươi bây giờ liền đem thần dược cùng tuyệt thế thần thông giao cho ta, tháng gấp đôi cho ngươi. Long Tang Tang lớn chừng bàn tay tinh xảo khuôn mặt nhỏ hiện hiện ngây thơ nụ cười, giống như một cái không dành thế sự thiếu nữ. Nhưng nàng lời này rơi vào Lâm Thiên trong tai, quả thực giống như ác ma nói nhỏ. Ra cùng cấp một cái giá lớn hắn có thể tiếp nhận, ngược lại hắn bao được. Nhưng là nhường hắn trước giao ra, vậy hắn liền không thể tiếp nhận, bởi vì hắn căn bản không có thần dược. Nhanh lên, đừng lề mà lề mề, ngươi cũng không muốn ta nhường đội trưởng lão cưỡng ép lấy đi ngươi nhẫn chứa vật à? Long Tang Tang lộ ra danh mánh nụ cười, hoạt bát đáng yêu. Nhưng đây chính là ác ma. Lâm Phong người đều tê. Nội tâm bắt đầu hối hận, chính mình tại sao phải lòng tham muốn hố Long Tang Tang một thanh? Hắn tranh thủ thời gian cho pháp bảo lão gia ra truyền âm, hỏi thăm làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tinh lão cũng không biết nên làm cái gì, A Lâm Thiên bản sự khác không có, gây tai họa năng lực đỉnh cao, mỗi lần gặp rắc rối đều để hắn nghĩ kế, cùng xuất lực thu thập cục diện rối rắm. Hắn thật là chịu đủ, nhưng là lại không thể mặc kệ Lâm Thiên. Tinh lão thở dài, nàng liền là thằng điên, cho nàng kiếm đạo tuyệt thế thần thông, mà khác đem ngươi đạt được tiền kim dùng để thế chấp thần dược quả tử. Lâm Thiên vô ý thức muốn phản bác, hắn cũng chỉ có một môn kiếm đạo tuyệt thế thần thông, khối kia tàn khuyết tiên kim càng là hắn cựu tử nhất sinh có được, chuẩn bị dùng để tế luyện bản mệnh kiếm. Hơn nữa hắn rất hoài nghi, cho dù hắn thắng, Long Tang Tang cũng không nhất định sẽ trả cho hắn. Lâm Thiên thật hối hận, nhưng bây giờ hối hận đã vô dụng, đành phải ăn nói khép nép cầu Long Tang Tang giờ cao đánh khẽ, tha chính mình một lần. Đã thanh toán không nổi, vậy chỉ dùng ngươi toàn bộ thân ra, bao quát thân thể của ngươi đến gán nợ à? Đánh cược của chúng ta tiếp tục. Đỗ trưởng lão, đem linh hồn hắn đánh ra đến, ném ra bên ngoài. Long Tang Tang rất là hưng phấn nói. Chậm rãi, ta chi giao nổi. Lâm Phong cả kinh thất sắc, đại nào ông. Trước kia hắn cùng người khác hạ đánh cuộc, bất luận là những cái kia tiên đạo đại gia tộc hoàn khố tiên nhị đại, vẫn là đại giáo thánh tử thánh nữ, vậy cũng là một cược một cái chuẩn. Nhưng mà đối mặt Long Tang Tang, mẹ nó a giam hắn toàn bộ thân ra, liền ngay cả thân thể cùng linh hồn cũng không buông tha. Đánh ra hắn thần hồn, nhường hắn tiếp tục đi chấp hành đánh cuộc, đây là người làm sự tình sao? Ma nữ. Long Tang Tang quả thực liền mười phần ma nữ. Bất quá, Lâm Thiên nhếch miệng lên tà mị cuồng quyến nụ cười. Thật là một cái lại xấu lại thất đức nữ nhân, càng hằng, hắn ưa thích. Sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ dùng thực lực chinh phục Long Tang Tang. A Long Tang Tang nhìn thấy kiếm đạo tuyệt thế thần thông, cùng một khối lớn tàn khuyết tiên kim, giá trị đầy đủ chống đỡ 2-3 mai thần dược quả tử, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá nàng rất nhanh lại phân chấn. Không sao cả. Lần này không thành, còn có lần nữa, lần sau nữa, hạ lần sau nữa. Luôn có đùa chơi chết Lâm Thiên thời điểm. Lâm Thiên là trốn không thoát bàn tay nàng tâm. Kiệt 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 Long Tang Tang dương nhanh múa đuốt cười quái dị, trong mắt tràn đầy ác ý Lâm Thiên ra đầu nổ tung, lập tức không để ý tới phóng thích Long Vương mị lực, lộn nhào đi ra phi thuyền. Chương 453, đúng vị, là huyết mạch thuần khiết Long Vương. Chương 453, đúng vị, là huyết mạch thuần khiết Long Vương. Chuyện gì? Diệp Hưng Lăng đã sớm chú ý tới đằng sau có một chiếc cực phẩm đạo khí phi thuyền đi theo. Bất quá nàng cũng không thèm để ý động hư cảnh bên trong, nàng cùng Trần Lạc vô địch. Tạo vật cảnh cũng làm rất dễ, trực tiếp tế ra phong ấn thần thông là được, bảo đảm anh tạc đối phương ngay cả cặn cũng không còn. Cho nên ai đánh cướp ai còn chưa nhất định. Tiên tử, chúng ta thánh nữ hữu tình. Lâm Thiên nghe được cái này giống như tiếng trời như thế thanh âm, tinh thần rung động, qua nghe thanh âm liền biết là tuyệt thế mỹ nữ. Mà Diệp Hương Lăng có thể khống chế cực phẩm đạo khí phi thuyền, nói không chừng lại là Long Tang Tang như thế thánh nữ cấp nhân vật. Lâm Thiên kích động, nét miệng lên mang tính tiêu chí tà mị cuồng quyến nụ cười. Ngay cả nhiệm vụ hoàn thành đều không để ý tới, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nếu như mời được vị tiên tử này cùng Long Tang Tang đối chọi, vậy hắn có lẽ có thể từ đó thủ lợi, nói không chừng còn có thể bắt được mỹ nhân phương tâm. Không hứng thú, Lan. Diệp Hương Lăng nghe vậy, đều chẳng muốn nhìn nhiều Lâm Thiên một cái, khống chế phi thuyền tiếp tục tiến lên. Đều đi qua năm tháng, vẫn là một chỗ cơ duyên đều không có tìm được. Cũng không biết là Thiên Long tinh vực vốn là không có cơ duyên, vẫn là nàng khí vận không tốt. Diệp Hương Lăng đang phiền đây. Tiên tử chậm đã. Lâm Thiên sao có thể nhường Diệp Hương Lăng đi, hắn cản ở phía trước, nhếch miệng lên, lộ ra tự cho là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ tà mị cuồng quyến nụ cười. Tiên tử đến Thiên Long tinh vực là vì tìm kiếm cơ duyên a? Chúng ta tại Thiên Long tinh vực tìm 10 năm, đối Thiên Long tinh vực coi như có hiểu biết, biết nơi nào có cơ duyên. Diệp Hương Lăng nghe vậy, bấm ngón tay tính một cái, khoan hay nói, đi theo Lâm Thiên, đại cát, mơ hồ có tìm tới cơ duyên tạo hóa điểm lành. Trần Lạc theo bế quan thất bên trong đi tới, liếc một cái bên ngoài tà mị cuồng quyến Lâm Thiên, lập tức giật nảy cả mình. Đây là nơi nào tới kỳ hoa? Nụ cười cũng quá khoa trương quỷ dị. Không đúng, đây rõ ràng chính là tiêu chuẩn Long Vương. Tà mị cười một tiếng, huyết thống cực chính. Trần Lạc vui vẻ. Long Vương tốt. Long Vương mặc dù não tàn lại có thể tìm đường chết, nhưng là không thể phủ nhận là Long Vương cơ duyên tạo hóa rất nhiều, không phải Tần Dịch loại kia phế chó có thể sánh được. Phế chó Tần Dịch cơ hồ đều là tại chặt đứt người khác cơ duyên, hơn nữa cũng không phải là rất trọng yếu bảo vật. Có chút cơ duyên càng là muốn mưu tính nữ chính, mưu tính vô nao quý nhân, rất phiền toái. Cho nên Trần Lạc đều chẳng muốn đi chặt đứt, không có cái kia nhàn công phu. Cho nên chặt đứt cơ bản đều là Diệp Xuyên cùng Lâm Phong, còn có Tô Bạch cơ duyên. Ba cái này thiên mệnh nhân vật chính cơ duyên, nhường hắn theo một người bình thường, biến thành nắm giữ đạo thể động hư cảnh đại năng, đạt được thành đạo căn cơ. Sư Minh, muốn cùng bọn hắn gặp một lần sao? Diệp Hương Lăng hỏi. Đi. Trần Lạc không chút nghĩ ngợi nói. Lâm Thiên kia bức dạng, đều muốn đem tính toán biết lên mặt, đưa tới cửa dê béo, Trần Lạc cũng sẽ không khách khí. Hy vọng là Long Vương loại hình thiên mệnh nhân vật chính a. Trần Lạc âm thầm cầu nguyện, sử dụng hồng mông thời không huyễn kính xem xét Lâm Thiên thuộc tính, quá khứ cùng tương lai. Tính danh, Lâm Thiên. Cảnh giới, động hư cảnh sơ kỳ. Thể chất, tinh thủy thần thể. Thiên phú, miệng ba hoa, kim. Ân. Miệng ba hoa tính là gì thiên phú, vẫn là kim sắc truyền thuyết. Miệng ba hoa, nhìn thấy nữ nhân liền không nhịn được miệng ba hoa khiêu khích, kim sắc vì đó bên trong cực phẩm, dù cho tuổi già sát suy quả phụ cũng biết nhịn không được đùa giỡn hai câu. Đúng vị, là cực phẩm long vương, huyết mạch thuần khiết. Trần Lạc thật rất im lặng. Huyền huyễn thế giới thiên phú, vốn cho rằng đều là cái gì ngộ tính mỹ tiên, trời sinh cần nói, dầu gì cũng là thần cận loại kia lớn đạo pháp tác, loại kia kỹ nghệ. Nhưng là hắn còn đánh giá thấp người tính đa dạng. Diệp Bán Tiên hám hại lừa gạt là kỳ hoa, Lâm Thiên miệng ba hoa càng là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Tính toán, tiếp tục xem. Mệnh cách, thiên mệnh chi tử, kim, mệnh số, số đào hoa, kim, đào hoa kiếp, kim, thiên sát cô tinh, kim, phệ chủ, kim, phùng hung hóa cát, kim, vận may ngập trời, kim. Mẹ nó a, toàn bộ là kim sắc, long ngạo thiên nhân vật chính kinh khủng như vậy. Trần Lạc âm thầm tắt lưỡi. Lâm Thiên vậy mà toàn bộ là đỉnh phối, chỉ có điều phần lớn đều không là đồ tốt, chỉ đối Lâm Thiên có lợi, đối với người khác cái kia chính là thiên hay. Số đào hoa, chúng đích hoa đào vô số, mỗi tới một chỗ, tất có hoa đào, gặp gỡ bất ngờ mỹ nữ vô số. Đào hoa kiếp, hoa đào mang cướp, hái được hoa đào trước đó, tất có kiếp nạn sẽ lẫn. Đã hiểu, Long Vương gặp phải nữ chính, nhất định có rất nhiều vô não tiểu phản phái cùng Long Vương tranh đoạt nữ nhân. Kinh điển một đường thu nữ, một đường đánh mặt hoàn khố đời thứ hai. Thiên sát cô tinh, chúng đích mang sát, thêm nữa tính cách kiệt ngạo bất tuần, vì tư lợi, đắc tội vô số cường địch, cuối cùng khắc chết tất cả thân bằng hảo hữu. Phệ chủ, nắm giữ thôn phệ khí vận quang hoàn, thân bằng hảo hữu chết được càng nhiều, khí vận liền càng mạnh, đồng thời giết chết địch nhân cũng có thể thôn phệ khí vận. Lợi hại, lại một cái tà đạo nhân vật chính, giống như so Lâm Phong tà ác hơn Trần Lạc thấy kinh hãi không thôi. Có chút nhân vật chính tốt là thật tốt, nhưng có chút nhân vật chính tà ác lên, vậy đơn giản chính là trời sinh ma chủ. Phùng hung hóa các cùng vận may ngập trời không cần nhìn. Xem xét Lâm Thiên quá khứ cùng tương lai. Trần Lạc suy nghĩ cùng một chỗ, hồng mông thời không huyễn kính toát ra mở mịt huyền quang, thoáng qua ở giữa, hiện hiện Lâm Thiên quá khứ nhân sinh hình tượng. Theo một cái cất tiếng khóc chào đời hài nhi, lại từng bước một lớn lên. Lâm Thiên cũng không hổ là thiên sát cô tinh, sinh ra ở tu luyện tiểu gia tộc, một biết nói chuyện, liền chọc giận thành chủ. Tuổi con nhỏ liền bắt đầu háo sắc, chiếm thành chủ phu nhân tiện nghi, còn có thành chủ nữ nhi. Người thành chủ kia cũng không phải tính tình tốt, trời sinh tính ngang ngược tàn nhẫn, tại chỗ báo nổi, để cho người ta vũ nhục Lâm Thiên lão đường, trà đạp đến chết. Về phần Lâm Thiên lão cha, là tộc trưởng, tự đoạn một tay, cũng bồi thường rất nhiều tài nguyên, mới cứu được Lâm Thiên. Lâm Thiên có huyết hải thâm cửu, tuổi con nhỏ liền sẽ thể, tròn mắt tận nức, nhưng mà ngày thứ hai lại tốt, tiếp tục cười đùa tí tửng, tiếp tục gây chuyện thị phi. Đem gia tộc khiến cho oán khí trung thiên, lòng người ly tán, Lâm Thiên vẫn là một lát không yên tĩnh, tiếp tục đi trêu chọc gia tộc khác. Tại hắn trưởng thành ngày, toàn cả gia tộc, liên quan hắn lao phụ thân đều bị liên lụy. Thân nhân tế thiên pháp lực vô biên, Lâm Thiên đạt được thân người khí vận, mang theo huyết hải thâm cửu bước vào con đường tu tiên. Cũng là tại một ngày này, Lâm Thiên đạt được kim thủ chỉ lão gia gia. Là một cái tinh thần châu, bên trong có tàn hồn lão gia gia. Cái này mai tinh thần châu là tinh thần tháp hạch tâm. Kim thủ chỉ lão gia gia truyền thụ Lâm Thiên một môn tuyệt thế tiên kinh, tinh thần luận linh kinh. Môn này tiên kinh Trần Lạc biết, bổ thiên giáo có ghi chép. Là một môn tiên vương sáng tạo công pháp, phi thường cường đại, nắm giữ nghịch thiên cải mệnh chi lực. Mọi người đều biết, trên đời chủ lưu tiên kinh là trình bày thiên địa ảo diệu, huyền chi lại huyền lớn đạo pháp tắc. Nhưng cũng có một chút thủ đoạn tiên kinh, hấp thu thiên địa chi lực, cường hóa tự thân, lột xác thành thần thể, khuynh hướng làm bản thân lớn mạnh, đấu chiến loại hình công pháp. Tinh thần luận linh kinh chính là như vậy một môn tuyệt thế tiên kinh. Hoa cỏ cây cối hấp thu nhật nguyệt tinh thần tinh hoa có thể thành tinh, dã thú có thể thành yêu. Người là vạn vật chi linh, hấp thu nhật nguyệt tinh thần có thể thành thần. Thành thần là tinh thần luận linh kinh chí cao áo nghĩa lý niệm, ngay cả sáng tạo pháp người đều không có thành thần, hắn liền tiên tôn đều không thành. Nhưng là tinh thần luận linh kinh cường đại không thể nghi ngờ. Cho dù là một giới phàm thể, hấp thu nhật nguyệt tinh thần tinh hoa ôn dưỡng, cũng có thể ngày mai lộ sắc thành thần thể. Lâm Thiên tinh tụy thần thể chính là như thế tới. Nhục thân cường hành vô song, đồng thời còn có thể thức tỉnh thiên phú bảo thuật. Loại hình này công pháp cường đại như vậy, tác dụng nhiều như vậy, tiên nhân vì cái gì không sáng tạo loại hình này công pháp? Đáp án cũng rất đơn giản. Một là loại hình này công pháp đối tiên nhân vô dụng. Tiên nhân có đạo quả, đã siêu phàm thoát tục, nhục thân chính là nói bật dẫn, một giọt máu ẩn chứa đại đạo lực lượng phát tác, có thể so với tiên dược. Bọn hắn cần chính là cao siêu hơn, càng huyền diệu hơn đại đạo kinh văn, mà không phải lộ sắc công pháp. Ngoài ra, huyền diệu tiên kinh hoàn toàn chính xác đối bồi dưỡng môn đồ bất lợi, quá huyền ảo áo, người bình thường lĩnh hội không được. Nhưng là đối những thiên tài kia mà nói, vậy thì vấn đề không lớn. Nếu như là thiên tài chân chính, hắn sẽ không tu người khác nói, mà là tham khảo, dùng đá ở núi khác công ngọc. Trên đời lưu truyền công pháp đều là thiên tài sáng tạo ra. Hai là cái này công pháp có chí mạng thiếu hụt, không cần quá cao nộ tính cũng có thể tu luyện thành tuyệt thế thể phách, đồng thời có rất cao thành tựu, nhưng có cực hạn, hơn nữa muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Trần Lạc chính là như vậy, tu đạo nộ tính không ra thế nào, cũng bởi vì đạt được tiên tiên huyền đạo đồ, thể chất từng bước một thủy biến. Theo phàm thể, lột xác thành linh thể, thánh thể. Nhưng là, có tuyệt thế thể chất không có nghĩa là có thể thành tiên, chỉ có thể đại biểu tại thấp cảnh giới thế như trẻ tre, tới cảnh giới cao thể chất không cách nào trợ lực, toàn bộ nhờ nộ tính, liền sẽ một khi đánh về nguyên hình, trung thân vây ở bình cảnh bên trong. Kia trước đó đầu nhập tài nguyên không phải lãng phí sao? Phải biết tài nguyên là môn phái căn bản, là dùng đến bồi dưỡng thiên tài. Cho nên rất nhiều môn phái cũng sẽ không truyền thụ cái này công pháp, mà là truyền thụ cao thâm huyền ảo công pháp dùng để sàng chọn thiên tài. Trên đời sở dĩ còn lưu truyền cái này công pháp, đó là bởi vì cho đại khí vận người chuẩn bị. Tu tiên trọng yếu nhất không phải tài lữ pháp địa, mà là khí vận, có khí vận trợ lực, liền sẽ có được vô số nghịch thiên bảo vận, đánh vỡ giam cầm, cũng có vô hạn tiềm lực. Trần Lạc không có nghịch thiên khí vận, nhưng có hắc, chặt đứt nhân vật chính cơ duyên, mới có được hôm nay cảnh giới nội tình. Chương 454, như cái không từ thủ đoạn ma đạo nhân vật chính chương 454, như cái không từ thủ đoạn ma đạo nhân vật chính Trần Lạc tiếp tục xem xét Lâm Thiên đi qua. Nhìn thấy Lâm Thiên kết bạn rất nhiều nữ chính, lúc đầu muốn tình lượng, nhưng đột nhiên cảm giác được không thích hợp lên. Lâm Thiên kết bạn nữ chính thiên phú đều rất tốt, nhưng là trở thành Lâm Thiên nữ nhân sau, lập tức liền chẳng khác người thường, biến bình thường lên. Ăn xong lau sạch, đối Lâm Thiên vô dụng sau, Lâm Thiên không chút do dự phủi mông một cái rời đi, lấy tên đẹp muốn đi truy tầm cao hơn đại đạo. Nhưng Trần Lạc gọi thẳng khá lắm. Thì ra Lâm Thiên tinh tụy thần thể còn có nữ chính công lao. Không sai, Lâm Thiên tu luyện một môn thái âm bổ dương phương pháp, thải bổ nữ chính nguyên âm, lớn mạnh chính mình thể chất. Nữ chính bị hút nguyên âm, cùng bộ phận thể chất bản nguyên, ngay từ đầu nữ chính là cảm ứng không ra được, nhưng là hậu kỳ tu luyện sẽ thay đổi chậm chạp, theo các nàng chẳng khác người thường liền có thể nhìn ra, chuyện này đối với các nàng tổn thương lớn bao nhiêu. Trần Lạc xem hết, có chút hoài nghi Lâm Thiên không phải Long Nạo Thiên nhân vật chính. Dù sao Long Nạo Thiên nhân vật chính lại thế nào thiên sát cô tinh, phệ chủ, nhưng là đối nữ chính vẫn rất tốt, thường thường xung quan giận dữ vì hồng nhan, dám hướng lên trời rút kiếm, dám vì nữ chính đổ thần phận, tuyệt sẽ không hại nữ chính. Nhưng mà Lâm Thiên đánh lấy ái nữ chủ danh nghĩa, thải bổ các nàng nguyên âm, thể chất bản nguyên, nói không chính xác phệ chủ quang hoàn còn thôn phệ các nàng khí vận. Mạch chơi xong, đi thẳng một mạch, chưa từng có quan tâm các nàng sống hay chết. Thấy thế nào cũng giống như vì mạnh lên không từ thủ đoạn ma đạo nhân vật chính. Nghĩ đến, Trần Lạc đối Lâm Thiên càng chán ghét mấy phần. Tình lược rơi những thứ vô dụng kia, chỉ nhìn Lâm Thiên thu hoạch được cơ duyên gì. Lâm Thiên lấy được cơ duyên tạo hóa thật nhiều lắm. Bước vào tu hành đường, liền đạt được một cái thiên địa thần đan đặt vững căn cơ. Tiếp lấy đạt được các loại tăng lên thể chất bảo dược, dược vương, thần dược cùng thần thủy, tàn phá cao cấp pháp bảo, tàn phá thiết khí, công pháp, thần thông, bí thuật chờ một chút. Tóm lại Lâm Thiên có cần, sát na suy nghĩ lên, tất cả thiên địa trợ lực, chờ hắn đạt được mình muốn. Còn có một cái thiên nhiên pháp bảo phôi thai, tên là Thiên Ngân Kiếm. Theo chiếc nhẫn lao ra ra lời nói, Thiên Ngân Kiếm trên thân kiếm đạo ngân, là thiên địa sơ phân lúc lưu lại đại đạo chi văn, ẩn chứa vô thượng chi lực, có sáng thế cùng diệt thế song trọng chi uy lực. Thiên Ngân Kiếm ngoại trừ uy năng kinh khủng, diệu dụng cũng rất nhiều, có thể nuốt vệ vạn linh sinh cơ, trả lại chủ nhân thiên địa đạo vận. Thật là một cái bảo tàng long vương a. Trần Lạc mừng rỡ không thôi. Lâm Thiên khác cơ duyên tạo hóa sử dụng, hắn đem Lâm Thiên dắt cũng lấy không đến tay. Nhưng là Thiên Ngân Kiếm, hắn có thể lấy đi. Trải qua Lâm Thiên nhiều năm tế luyện, Thiên Ngân Kiếm đã thăng cấp đến thượng phẩm đạo khí. Nếu như đem Thiên Ngân Kiếm dung luyện nhập kiếm cốt, thu hoạch chỗ tốt lớn bao nhiêu, Trần Lạc không dám tưởng tượng. Tiếp tục xem bảo tàng Long Vương. Không hổ là lớn ngựa giống Long Vương. Ân, muốn câu dẫn Long Tang Tang đầu này giống hư. Diệu, Diệu ai nhìn thấy Lâm Thiên bị Long Tang Tang một trận thu thập, Trần Lạc không khỏi sợ hai thán phục Long Tang Tang thần kỳ não mạch kín. Thật là một cái thiên tài. Long Tang Tang là đầu rồng hư không nghi ngờ gì, nhưng nàng không có chút nào chịu nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng, làm như thế nào thao tác liền thế nào thao tác, đem Lâm Thiên dạy vò đến khổ không thể tả. Trần Lạc âm thầm may mắn, còn tốt mình ôm lấy Liêu Kỳ, phán xét thái độ, nhìn một chút bá đạo tổng giám đốc yêu ta phim truyền hình. Không phải, hậu quả khó mà đoán trước. Long Tang Tang ở phía đối diện phi thuyền, phiền bái a. Trần Lạc nhíu mày, đột nhiên cảm thấy một hồi khó giải quyết. Tại không ai địa phương diễn hai tập bá tổng vấn đề không lớn. Vì mạng sống, nắm lỗ mũi diễn hai tập cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là hiện tại, vô thai vô nạn, hắn mạnh đến đáng sợ, căn bản không muốn phản ứng Long Tang Tang. Tính toán, vẫn là nhìn xem bảo tàng Long Vương tương lai cơ duyên quan trọng. Trần Lạc suy nghĩ cùng một chỗ, hồng mông thời không huyễn kính nhanh chóng lướt qua Lâm Thiên nguyên một đám cơ duyên. Cơ duyên tạo hóa nhiều lắm, so Diệp Xuyên cùng Lâm Phong đều không kém chút nào. Trần Lạc nhìn rất lâu mới xem xong, nội tâm một mảnh lửa nóng, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Tinh thần hắc, cùng Nam Cung Nguyệt cái này nữ chính rõ ràng là Diệp Xuyên cơ duyên, Diệp Xuyên sau khi chết, thế nào biến thành Lâm Thiên? Hẳn là cơ duyên loại sự tình này còn có tiếp sức, Diệp Xuyên treo, thiên đạo liền an bài cho Lâm Thiên. Nghĩ như vậy, Trần Lạc ra hiệu Diệp Hương Lăng thu hồi phi thuyền. Diệp Hương Lăng thu hồi phi thuyền, hai người xuất hiện tại hư không trung, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, nữ xinh đẹp không chân thực, nam tuấn mỹ tôn quý như thần linh. Tề Lâm Thiên nhìn thấy Diệp Hương Lăng trong đáy mắt, ánh mắt đều nhìn thẳng, còn kém lưu chảy nước miếng. Hắn cả đời duyệt nữ vô số, chưa bao giờ thấy qua Diệp Hương Lăng cái loại này tuyệt thế thiên tiên bộ dáng. Dù là sớm có đoán trước, Diệp Hương Lăng là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế thánh nữ cấp bậc nhân vật, nhưng thế nào cũng không ngờ tới, Diệp Hương Lăng sẽ tuyệt thế mỹ lệ như thế, khí chất thánh khiết thoát tục. Nếu như trên đời có không ăn nhân gian khói hỏa tiên tử, vậy người này nhất định chính là Diệp Hương Lăng đi. Tề, Tiểu Lâm Tử, cầm xuống nàng, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống nàng, nàng là huyền đạo tiên hương thể, cực phẩm trong cực phẩm. Thế gian cấp cao nhất đỉnh lô. Sao trời cũng sợ hãi thán phục Diệp Hương Lăng kinh thế vẻ đẹp, nhưng hắn đến cùng là lao quái vật, rất nhanh liền ổn định tâm thần. Chỉ là càng xem Diệp Hương Lăng càng cảm thấy không thích hợp, đành phải cẩn thận thôi diễn một lần Diệp Hương Lăng toát ra khí tức. Không thôi diễn không biết rõ, đẩy diễn giật mình. Lại là trong truyền thuyết huyền đạo thiên hương thể. Như Lâm Thiên thải bổ huyền đạo thiên hương thể nguyên âm cùng bản nguyên, tinh tụy thần thể nói không chừng có thể lộ sắc thành thiên tinh đạo thể. Lâm Thiên nghe xong, trong mắt lửa nóng cùng tham lam cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Muốn chết. Trần Lạc cùng Diệp Hương Lăng trong mắt sát ý bộc lộ. Vốn còn muốn giữ lại Lâm Thiên, nhường hắn dẫn đường đi tìm tinh thần tháp, dù sao Long Môn bí cảnh quá nguy hiểm, có vô số đại khủng bố, có cái nhân vật chính ở bên người, ít ra an toàn có bảo hộ. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần phải vậy. Buồn nôn như vậy đồ chơi, giữ ở bên người chính là tìm cho mình tội chịu. Không có Lâm Thiên dẫn đường, thế giới làm theo vận chuyển, hắn lại nghĩ biện pháp đạt được tinh thần tháp chính là Mã Phu. Long Tang Tang kinh hô một tiếng, vẻ mặt vui mừng như điên, một bước đi vào Trần Lạc trước mặt. Long Tang Tang tùy tùng giống nhau vui mừng như điên. Bọn hắn lại nhìn thấy Mã Phu. Đây là bọn hắn chúa cứu thế a hơn nữa, bọn hắn thật là nghe nói, truyền kỳ Mã Phu chính là siêu cấp tầm bảo thử, xuất đạo đến nay, không biết rõ tìm tới nhiều ít bảo vật. Nếu như bọn hắn đi theo Trần Lạc, không chỉ có thể thoát khỏi Long Tang Tang ma trảo, còn có thể đi theo Trần Lạc ăn thịt tăng canh. Đám người càng nghĩ càng kích động, toàn bộ đi vào Trần Lạc trước mặt, sợ hắn chạy như vậy. Tránh ra. Trần Lạc trầm giọng quát. Long Tang Tang thân thể mềm mại lắc một cái, tinh xảo khuôn mặt nhỏ hiện hiện ủy khuất ba ba thần sắc, điềm đạm đáng yêu. Nàng bộ này ta thấy mà yêu kiều hoa thần tình, quả thực nhường mãnh nam tàn nát cõi lòng. Cái này Lâm Thiên lúc này mới chú ý tới Trần Lạc, xem xét kinh là thiên nhân. Làm sao có thể có nam nhân dáng dấp như vậy anh tuấn? Nhìn thấy Long Tang Tang một bộ nhìn thấy người trong lòng vui vẻ, cùng Diệp Hương Lăng sóng vai cùng một chỗ. Lâm Thiên hai đầu lông mày tràn đầy chán ghét, còn có chút khinh miệt. Gia hỏa này tuyệt đối không là đồ tốt, câu dẫn Long Tang Tang, thế mà còn cùng Diệp Hương Lăng cùng một chỗ. Đi một bên. Trần Lạc biết nàng là mặt hàng gì, không chừng tại kìm nén xấu. Đưa tay đem người đẩy ra, đừng tại đây vướng bận. Hôm nay hắn giết định bảo tàng Long Vương, ai tới cũng ngăn không được. Khanh khách. Long Tang Tang sờ lên răng mèo, đáng chết Mãng Phu, vẫn là như vậy bá đạo thô bạo, không có chút nào thích nàng. Không được, đến nghĩ biện pháp nhường Mãng Phu thích chính mình mới đi. Diệp Hương Lăng ám thở phào, không phải soái sư thúc cửa thích người liền tốt. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên, không che giấu chút nào sát ý của mình. Không ổn, Tiểu Lâm Tử, hai người này muốn giết ngươi. Tinh Lão trong lòng nhảy một cái, đột nhiên cảm thấy sát cơ giáng lâm. Hôm nay bọn hắn sợ có họa sát thân, A Tinh Lão thất kinh lại có chút một bước, hắn vừa rồi suy tính thiên cơ, Lâm Thiên không có sát kiếp à, hơn nữa mơ hồ có bay lên xu thế. Thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu? Giết ta? Bọn hắn dựa vào cái gì giết ta? Ta căn bản không biết hai người, không oán không kiều, cũng không thể nhìn nàng hai mắt, liền muốn giết ta à? Đây cũng quá bá đạo không nói lý lẽ. Lâm Thiên nghe vậy, trong lòng tràn đầy khó chịu. Chương 455, Tiểu Phôi Long thời điểm đánh lấy chủ ý xấu. Chương 455, Tiểu Phôi Long thời điểm đánh lấy chủ ý xấu ai? Bày ra như thế bại não đồ chơi, Tinh Lão có đôi khi thật rất mệt mỏi, lại rất vui mừng. Bởi vì hắn chủ nhân trước luôn luôn ghét bỏ thần như đồ con lợn đần trâu, thần một lần rất tự ti, thẳng đến gặp phải Lâm Thiên, thần tự tin tỏa hào quang, thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ ngập trời. Để cho ta tới. Trần Lạc ngăn lại muốn động thủ Diệp Hương Lăng. Lâm Thiên mặc dù náo tản, nhưng là thực lực cái này một khối không thể nghi ngờ, cường đại tuyệt luân. Trên đường đi không biết do nuốt nhiều ít thiên tài địa bảo, tăng thêm tinh thần luận linh kinh môn này tuyệt thế tiên kinh, Lâm Thiên nhục thân có thể so với cực phẩm bảo khí, pháp lực cũng viễn siêu đồng dạng thiên tiêu hơn gấp 10 lần. Lâm Thiên còn có thật nhiều bạo loại bí thuật, rất nhiều cao cấp pháp bảo, tàn phá tiên khí, cùng một môn kiếm đạo tuyệt thế thần thông, tăng thêm thiên ngân kiếm, nhân vật chính đại khí vận. Lâm Thiên thực lực không phải bình thường người có thể so sánh. Có lẽ Diệp Hương Lăng có thể đánh thắng hắn, nhưng là tuyệt đối không giết được hắn. Tốt. Diệp Hương Lăng đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ vui mừng, Trần Lạc vì nàng ra mặt dáng vẻ, nhường trong nội tâm nàng đắc ý mãn phu, ngươi cứ việc độc thủ, chúng ta cho ngươi áp trận. Đám người xung phong nhận việc, đều đang nghĩ, bọn hắn hiện tại ra tay giúp Trần Lạc một vấn đề nhỏ, một hồi đưa ra cùng Trần Lạc cùng đi tầm bảo, Trần Lạc hẳn là không tiện cự tuyệt ta. Trần Lạc gật gật đầu, đám người như thế trợ lực, hắn cầu còn không được, truyền âm nói, tiểu tử này có ý đồ, đều giữ vững tinh thần đến, phong tỏa hư không. Yên tâm đi, đều tản ra. Ba cái tạo vật cảnh, 10 cái động hư cảnh thoáng chốc tản ra, tế ra pháp bảo phong tỏa hư không. Lâm Thiên biến sắc, thánh nữ ngươi điên rồi, ta thật là tùy tùng của ngươi, ngươi sao có thể giúp đỡ người khác đối phó ta, đây không phải là tự mình đánh mình mà sao? Vừa rồi nghe nói Trần Lạc cùng Diệp Hương Lăng muốn giết mình, Lâm Thiên không có chút nào hoảng. Dù sao hắn không phải một người, nói thế nào chính mình cũng là Long Tang Tang tùy tùng, mình bị đánh, cái kia chính là đang đánh Long Tang Tang mặt. Long Tang Tang dạng này lại xấu lại thất đức ma nữ làm sao có thể nhịn được? Húng chi Lâm Thiên đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, không cho là mình sẽ bại bởi một cái hoàn khố tiên nhị đại. Thu thập Trần Lạc, cùng ba ba đánh nhi tử như thế. Dù sao tiên nhị đại hắn thu thập qua nhiều lắm. Cái gì thiên tiêu, cái gì yêu nghiệt, một đám dựa vào tài nguyên chất đống phế vật mà thôi. Mà hắn liền không giống như vậy, có hôm nay thành tựu toàn dựa vào chính mình, cùng nhau đi tới không biết do trải qua bao nhiêu trận sinh tử đại chiến. Những cái kia hoàn khố tiên nhị đại làm sao có thể cùng hắn so. Nhưng là, Long Tang Tang thế mà trợ giúp Trần Lạc. Đây chính là 10 cái động hư cảnh, 3 cái tạo vật cảnh, hắn không đánh được một chút. Bất quá Lâm Thiên còn không phải rất hoảng, bởi vì hắn có thể nhường Tinh Lão dẫn hắn chạy trốn, chỉ có điều Lâm Thiên không muốn đi. Thật vất vả nhìn thấy một cái tuyệt thế vô song tiên tử, còn không có biết danh tự, sao có thể đi? Không không không, ngươi không phải ta tùy tùng, ta mới là ngươi tùy tùng a. Long Tang Tang gật gù đắc ý, nhỏ bộ dáng rất là hoạt bát đáng yêu, thanh thuần tịnh lệ, sức sống bắn ra bốn phía. A, Lâm Thiên ngây ngẩn cả người. Trần Lạc cũng có chút ngượng. Chúng ta một đoàn người tâm bảo, đi ra lực giết quái vật, nhưng ngươi sâu kiến luôn luôn tại thời khắc mấu chốt trộm gian dùng mạnh lưới, cái thứ nhất đi tìm bảo vật, đem chúng ta đều làm tay chân, chúng ta không phải ngươi tùy tùng là cái gì? Long Tang Tang trên mặt hiện hiện ngọt ngào nụ cười, nhưng trong mắt ác ý thế nào cũng không che giấu được. Lâm Thiên chính là một cái công cụ người mà thôi, dám đảo khách thành chủ, xem nàng như đại ngốc tử, lừa đoán loại. Còn có nhìn nàng dính chặt buồn nôn ánh mắt, nhường nàng lửa giận trong lòng bốc lên. Nàng đã sớm muốn lộng chết Lâm Thiên, nhưng là cảm thấy lập tức đem người đánh chết không có ý nghĩa, không đủ giải hận. Huống chi Lâm Thiên vận khí rất tốt, thường xuyên có thể tìm tới bảo vật. Cho nên Long Tang Tang liền quyết định, nhường Lâm Thiên dẫn đường, nhường hắn đi xung phong, nhường hắn nhìn xem chính mình lấy đi bảo vật. Lâm Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể không đối nàng khúng núm dáng vẻ, nhường Long Tang Tang tâm tình tốt cực kỳ. Quyết định trước giữ lại Lâm Thiên, ngày nào vô dụng, lại đem Lâm Thiên chịu hồn luyện phách, nhường hắn hối hận đi đến thế này. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Gặp gỡ Trần Lạc, kia Lâm Thiên liền vô dụng, theo Trần Lạc thế nào làm a, cuối cùng giữ lại một tia tàn hồn cho nàng để vào luyện hồn phiên bên trong là được. Hóa ra là chuyện như vậy. Trần Lạc đã hiểu. Đối với Lâm Thiên mà nói, có phải hay không nô bộc thân phận không quan trọng, bởi vì tại Lâm Thiên xem ra, chúng sinh bình đẳng. Còn không có một chút khế ước tinh thần, bất kể có phải hay không là cùng một chỗ tổ đội, ta phát hiện bảo vật kia chính là ta, các ngươi không có phát hiện đó là các ngươi không có vật khí. Dù cho đàm luận tốt phân phối, nhưng nhìn thấy mong muốn bảo vật, cũng biết các loại chơi lừa gạt, vụ trộm tiểu động tác không ngừng. Làm không được tiểu động tác, liền kiếm cớ xử lý đồng đội. Lâm Thiên đem Long Tang Tang một đoàn người làm công cụ người mặc dù thái quá, nhưng đặt ở Lâm Thiên trên thân, kia thuộc về bình thường thao tác. Người ma nữ này Lâm Thiên nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi. Là hắn mang theo Long Tang Tang một đoàn người tìm tới cơ duyên, cũng là hắn xông qua từng tầng sát trận, bảo vật cũng là hắn cái thứ nhất phát hiện. Bảo vật không phải hắn, chẳng lẽ là ngươi Long Tang Tang sao? Lâm Thiên xem như đã nhìn ra, Long Tang Tang một chút lương tâm đều không có, chính là ác độc đến cực điểm nữ nhân. Ban đầu là hắn mắt bị mù, cảm thấy Long Tang Tang thiên thật thiện lương, mong muốn đi theo nàng. Chuẩn bị xong thời không phong tỏa sao? Trần Lạc hỏi một câu. Làm xong, cam đoan hắn không bay ra được. Ba cái tạo vật cảnh thanh âm theo tinh không xa xôi truyền đến. Bọn hắn tế ra pháp bảo, đã đem cái này mảnh thời không phong tỏa. Mặt khác 10 cái động hư cảnh cũng tê ra pháp bảo, vững chắc phong tỏa thời không, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Lâm Thiên khỏe miệng co giật, lần này hoàn toàn tâm hoảng ý loạn. Mẹ nó, mặt ngoài cùng ta nói chuyện phiếm, vụ trộm lại tại bố cục giết ta. Muốn hay không hèn hạ như vậy vô sỉ? Ngươi đại giáo thiên kiêu ngạo khí đi đâu rồi? Tốt, sẽ không để cho các ngươi bạch xuất lực, quay đầu ta cho Long Tang Tang một giọt kiếm đạo nguyên dịch. Long Tang Tang đạt được bảo vật, bọn hắn trở về cũng có thể lĩnh thưởng. Về phần tại sao không đồng nhất người cho một giọt? Trần Lạc cũng nghĩ, làm sao thực lực không được? Kiếm đạo nguyên dịch thật là chí bảo, có thể hối đoái tiên kim thần dược. Cho một giọt đã đủ rồi. Chờ một chút, chúng ta đánh cược như thế nào? Lâm Thiên vẻ mặt tràn đầy khiêu khích. Đi, cược, ta cược ngươi hôm nay hẳn phải chết. Trần Lạc dạo bước hư không, không có ngập trời khí tức, giống như một người bình thường tại tinh không đặt đi. Nếu như ta chiến thắng ngươi, kia lại ứng làm như thế nào? Lâm Thiên vẻ mặt vui mừng, trong mắt lộ ra mấy phần xem thường, quả nhiên là chỉ có nó biểu ngu xuẩn tiên nhị đại. Hắn lược thi tiểu kế, Trần Lạc liền bị lừa. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó a, ngươi vui vẻ là được rồi. Sảng khoái, nếu như ta thắng, không cho phép ngươi nhường bất luận kẻ nào ra tay với ta, đồng thời ngươi còn phải cho ta một môn kiếm đạo tuyệt thế thần thông, một cái thần quả, một khối tàn khuyết tiên kim. Lâm Thiên trong lòng vui mừng như điên, nhếch miệng lên tà mị cuồng quyến nụ cười, đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hương Lăng. Chờ hắn đánh thắng Trần Lạc, hẳn là có thể mạnh mẽ chấn kinh cái này thiên tiên như thế thần nữ, ai chỉ cần gây nên đối phương hiếu kỳ, Lâm Thiên ắt có niềm tin đem người đổi tới tay. Về phần có hay không thể đánh thắng Trần Lạc, đáp án rõ ràng, Lâm Thiên theo không lo lắng cái này. Hắn không sợ Trần Lạc mạnh, liền sợ Trần Lạc là yếu gà. Liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Từ xuất đạo đến nay, hắn chưa bại một lần, cùng giai vô địch. Đừng nói Trần Lạc chỉ là giống như hắn động hư cảnh sơ kỳ, liền xem như động hư cảnh viên mãn, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Chương 456, Trấn áp Lâm Thiên. Chương 456, Trấn áp Lâm Thiên, ha ha. Đám người nghe được hắn lời này, đều cười. Bọn hắn vẫn luôn biết, Lâm Thiên rất mạnh, so đại giáo thánh tử thánh nữ đều không kém. Nhưng là chống lại Trần Lạc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn hoài nghi Trần Lạc rất ngu xuẩn, rất mãng, nhưng là cho tới nay chưa từng hoài nghi Trần Lạc thực lực. Thậm chí theo trong lòng cảm thấy, tại cùng cảnh giới bên trong, không có khả năng có người là Trần Lạc đối thủ. Ha ha ha. Nhìn thấy đám người trào phúng khinh thường thần sắc, Lâm Thiên cười ha ha một tiếng, nét miệng lên độ còn càng thêm khoa trương. Cười a, hiện tại có nhiều xem thường hắn, đợi lát nữa đánh mặt liền có nhiều vang dội. Và anh. Trần Lạc đi vào trước mặt hắn, gặp hắn vẫn là như vậy cao ngạo, một bộ chờ ngươi xuất chiêu trước, không có chút nào để cao bản thân. Trần Lạc cũng không khách khí, đấm ra một quyền, điều động lực lượng toàn thân, đồng thời thần thông nội liễm, nhìn xem thường thường không có gì lạ, kỳ thực sát chiêu ngưng luyện đến cực hạn. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, đang muốn tiện tay ra tay đứng đối, dự định cùng Trần Lạc thật tốt chơi bừa. Nếu là lập tức đánh thắng Trần Lạc, vậy thì không có ý nghĩa. Tại Diệp Hương Lăng trước mặt, cũng thể hiện không ra chính mình thực lực. Nhưng mà ý niệm mới vừa nhuốm, Lâm Thiên nội tâm đột nhiên cuồng loạn, chí mạng đại khủng bố lan khắp toàn thân. Nguy hiểm. Lâm Thiên vô cùng tin tưởng trực giác của mình, mong muốn tránh đi Trần Lạc một kích này, nhưng đã không còn kịp rồi. Khoảng cách gần như vậy, lại quyền ấn đã đem hắn khóa chặt, căn bản không thể trốn đi đâu được. Lâm Thiên đành phải toàn lực ra quyền, sử dụng chính mình cường đại nhất thần thông một trong, Vẫn Tinh Quyền. Đây là một môn đại thần thông, quyền thế to lớn bằng bạc, quyền ấn như là sao băng rơi xuống, lôi cuốn không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Vâng, vừa thành hình Vẫn Tinh quyền ấn, tại tiếp xúc Trần Lạc quyền ấn một phút này, sát na vỡ vụn, tinh quang tứ tán. Trần Lạc quyền ấn thẳng tiến không lùi, đánh nát Lâm Thiên cánh tay, đánh xuyên qua hắn xương bả vai. Nếu không phải hắn nghiêng người tránh một chút, một quyền này hẳn là đánh xuyên qua trái tim của hắn mới đúng. Lâm Thiên cũng coi như kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mượn lực bay rất ra ngoài, trong mắt tràn đầy kinh hãi, còn có một bước. Tại sao có thể như vậy? Một cái hoàn cố tiên nhị đại thế nào khủng bố như vậy? Phải biết hắn nhưng là theo máu và lửa bên trong trường thành, xuất đạo đến nay chưa bại một lần. Nhục thân trình độ bền bỉ có thể so với cực phẩm bảo khí, hơn nữa mặc vào một cái cực phẩm bảo khí đã bảo, tăng thêm pháp lực bảo vệ. Đối mặt những cái được gọi là thiên kiêu yêu nghiệt, hắn một quyền một kiếm thất bại, chưa từng có ngoại lệ. Còn có nhất trọng yếu nhất một chút, hắn nhưng là tinh tụy thân thể. Thân thể xương cốt ẩn chứa tinh hà chi lực, thần hồn giấu tại cốt tủy, có thể bộc phát ra vô song thần lực, ngay cả những cái kia chuyên chú luyện thể tuyệt thế thiên kiêu, lực lượng cũng không sánh bằng hắn. Cùng cảnh giới thần thú con non, cũng không cách nào cùng lực lượng của hắn địch nổi. Cương hành như hắn, tại Trần Lạc trước mặt làm sao lại không chịu được như thế một kích? Ha ha ha, quả là thế. Đám người cười ha ha một tiếng, một bộ tất cả như đoán bộ dáng. Mãng phu chính là mạnh, không có khả năng có người là đối thủ, ngay cả bọn hắn thánh nữ cũng sẽ không là đối thủ. Đừng lăng thần, hắn giết tới, đánh không lại hắn, ngươi hôm nay chết chắc. Tinh lão giống to. Hắn nhìn xem đều gấp, Lâm Thiên Thế mà còn có tâm tư thất thần. Coi là đùa giỡn đâu. Nhiều cường giả như vậy phong tỏa hư không, hơn nữa Trần Lạc, Diệp Dương Lăng, Long Tang Tang vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm, làm không tốt có phong ấn thần thông. Đánh không lại Trần Lạc, bọn hắn thật sẽ chết. T. Lâm Thiên Tê âm thanh, hoàn toàn lấy lại tinh thần, nổi giận. Trong mắt tràn đầy khát máu sát ý, nhếch miệng lên một vệ tà mị cười lạnh, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi biết chọc giận ta hậu quả. Trần Lạc sững sờ, có bị Long Vương dầu mỡ tới, một bàn tay vỗ xuống đến. Tinh thần thủ lớn hóa thành một phương tinh không dị tượng, đầy sao như biển, tinh quang sáng chói, giống như chân thực tinh không chấn áp mà xuống. T. Bàng bạc vô biên thần thông vĩ lực đánh tới, Lâm Thiên Tà Mị cười lạnh biểu lộ cứng đờ, lập tức hít một hơi linh khí. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Thế nào cảm giác so với hắn đại thần thông mạnh lớn như vậy nhiều? Phải biết đại thần thông đã rất nhu bức. Hứa bao nhiêu đại giáo thiên kiêu sử dụng chính là đại thần thông, mà hắn làm một tán tu lại có mấy cửa đại thần thông, cùng một môn tuyệt thế thần thông. Hắn nội tình không có chút nào so với cái kia đại giáo thiên kiêu trên lệnh. Thật là Trần Lạc tiện tay đánh ra thủ ấn, có chút hư hư thực thực tuyệt thế thần thông. Có lầm hay không a, tuyệt thế thần thông không phải xem như áp đáy hòm át chủ bài sao? Sao có thể tiện tay thi triển? Rất nhiều suy nghĩ tại não hải chợt lóe lên, Lâm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế ầm vang một phát, quanh thân phun ra hừng hực tinh quang, tinh thần pháp tắc chi lực ngưng tụ. Nghịch Lân kiếm quyết. Lâm Thiên gầm thét, cầm trong tay một thanh hạ phẩm đạo khí trường kiếm, trong mắt một mảnh hừng hực chiến ý, mặt mày bay lên. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Kiếm tu cũng có vảy ngược cấm kỵ, gây chi tất nhiên vong. Nghịch Lân kiếm quyết là một môn có thể so với tuyệt thế thần thông đại thần thông. Nghịch Lân kiếm quyết lộ ra một cỗ bất khuất phản nghịch chi lực, ngưng tụ không tan, đối mặt đối thủ càng là cường đại, kiếm thế liền càng mạnh. Thậm chí có thể bắn ngược địch nhân bộ phận công kích, đồng thời theo chiến đấu, tự thân chiến lực theo bất khuất kiếm ý không ngừng tăng lên, càng đánh càng mạnh. Lâm Thiên không tin, Nghịch Lân kiếm quyết vừa ra, còn chiến bất bại một cái hoàn khố tiên nhị đại. Vâng. Lâm Thiên ý chí chiến đấu rất mạnh, nhưng là, đối mặt bàng bạc vô biên tinh thần thủ lớn, cái kia điểm kiếm chiêu kiếm thế, như là mình quang đối mặt hạ nguyệt. Lập tức bị tinh thần thủ lớn đánh phế, nhục thân vỡ ra, toàn thân máu me đầm địa, trong mắt bạo đột, phảng phất muốn rơi xuống. Cái quỷ gì đồ chơi? Trần Lạc biểu lộ ghét bỏ. Hắn biết Nghịch Lân kiếm quyết, thứ này chỉ có thể nhân vật chính sử dụng hữu dụng, người khác sử dụng không phát huy ra một chút uy lực. Dù sao nhân vật chính có đại khí vận tương trợ, vốn là càng đánh càng mạnh, có Nghịch Lân kiếm quyết phụ trợ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng là người khác nhưng không có khí vận tương trợ, càng không tồn tại càng đánh càng mạnh, loại này trái với lẽ thường sự tình. Ngươi thế mà xem thường ta Nghịch Lân kiếm quyết, tốt, hôm nay liền dùng ngươi máu tươi chứng minh ta Nghịch Lân kiếm quyết chi uy. Lâm Thiên vận chuyển công pháp, trong nháy mắt khôi phục thương thế, nhìn thấy Trần Lạc ghét bỏ biểu lộ, lập tức càng nổi giận hơn. Trường kiếm trong tay ông tác hưởng, bắn ra kinh khủng kiếm mang, một cỗ bất khuất kiếm ý tràn ngập, uy năng càng thêm kinh khủng. Còn không phục đúng không? Đối mặt như thế vô não lại kháng đánh Long Ngạo Thiên, Trần Lạc cũng tới hỏa khí, hôm nay nhất định phải cho Long Ngạo Thiên làm nát. Trần Lạc khí thế phóng thích, hạ miểu vũ trụ chi thế hung hăng đem khí thế của hắn chấn áp xuống dưới, một chỉ điểm ra, phần thiên kiếm quang hóa thành hỏa diễm lưu tinh kiếm quang, lại như vĩnh hằng thiêu đốt liệt dương. Xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ nóng bỏng đem hư không đốt cháy đến một hồi bạt mèo. Lâm Thiên biểu lộ lại cứng ngắc ở, con ngươi đột nhiên co lại, sợ hãi dần dần bao trùm đồng tử. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Nhanh sử dụng tinh hà kiếm quyết, không phải liền không có cơ hội. Tinh lão tại tinh thần châu tử bên trong gấp đến độ giơ chân. Đến lúc nào rồi, Lâm Thiên sẽ không phải còn muốn ẩn giấu át chủ bài, cho đối phương một kích chí mạng, mạnh mẽ kinh diễm Diệp Hương Lăng à? Tốt. Lâm Thiên nghe vậy, hoảng sợ bất an đạo tâm trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Tuyệt thế thần thông sao? Hắn cũng có. Đồng thời đã tu luyện tới đại thành. Lâm Thiên cười lạnh, nhìn qua Trần Lạc, từng chữ nói ra, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng rất không khéo, ngươi gặp phải là ta, hôm nay ngươi thất bại. Tinh hà kiếm quyết, tốt trung nhị. Trần Lạc có loại che mặt xúc động. Đây tuyệt đối là hắn gặp được huyết mạch thuần chính nhất Long Ngạo Thiên. Năm đó hắn tránh ở trong chăn bên trong bụng trộm nhìn đều cảm thấy một hồi xấu hổ, cũng như làm đặc, tuyệt đối không được nhường người khác biết chính mình nhìn Long Ngạo Thiên. Lâm Thiên ngược lại tốt, thế mà như thế tình cảm dạt dào nói ra, cũng không biết hắn lung túng khó xử không xấu hổ. Người hôm nay thất bại. Lâm Thiên ngữ khí băng lãnh, ánh mắt cũng rất lạnh. Theo hắn mua kiếm, kiếm ra lúc như tinh quang lấp lóe, hội tụ thành một đầu sáng chói kiếm quang tinh hà, kiếm thế như ngân hà treo ngược, chút xuống.